Chương 524, Vương Thông, hạ, chương 524, Vương Thông, hạ, Trần Lưu tuy rằng không phải người Đại Tùy, nhưng khi thân phận Ngọa Cương quân chi chủ của hắn tiết lộ ra ngoài, đồng thời còn tuân ra tin độc cô phiệt cùng âm quý phái cũng đầu nhập vào hắn, rất nhiều người đã không thể đơn thuần coi hắn là một người giang hồ bình thường để đối đãi. Lấy thực lực Ngọa Cương quân bây giờ bại lộ ra, còn có độc cô phiệt cùng âm quý phái duy trì, Trần Lưu thậm chí là người có khả năng nhất thống nhất Đại Tùy, trở thành hoàng đế Tân Triều. Cho nên dù cho không thích hắn, cũng không có người nào dám đắc tội hắn. Vương Thông tự mình dẫn Trần Lưu cùng Lâm Thi Ẩm, Vệ Trinh Trinh đến vị trí hắn cùng Âu Dương Hy Di, mời Trần Lưu ngồi ghế trên, bị Trần Lưu từ chối. Trần Lưu là bởi vì Thạch Thanh Tuyền mới đến Đông Bình quận, cũng không phải tới đoạt vị trí chủ nhân của Vương Thông. Hơn nữa hôm nay là thọ thần Vương Thông, hắn một người khách đoạt chủ vị của chủ nhân tính là chuyện gì? Trải qua một phen từ chối, Trần Lưu cuối cùng ngồi ở vị trí bên trái Âu Dương Hy Di nhường lại. Tại cổ đại, Chu, Tần, Tây Hán lấy bên phải làm tôn, Đông Hán cùng Tùy Đường, Lương Tống cùng Minh, Thanh Thị là lấy bên trái làm tôn. Vốn dĩ vị trí bên trái Vương Thông là của Âu Dương Hy Di, bất quá Trần Lưu đến, hắn liền đem vị trí bên trái nhường lại. Tùy chiêu là chế độ chia bữa, mỗi người ngồi một mình một bàn. Trần Lưu phía dưới chính là phu nhân Lâm Thi Âm cùng Vệ Trinh Trinh của hắn, Mai Lan Trúc Cúc 4 tỷ bội thì quỳ ngồi ở bên cạnh hắn hầu hạ. Vốn dĩ Vương Thông cũng sắp xếp chỗ ngồi cho Mai Lan Trúc Cúc, bất quá bị các nàng tự tuyệt. Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ chỉ là thị nữ thiếp thân của Trần Lưu, chức trách của các nàng chính là chiếu cố sinh hoạt thường ngày của Trần Lưu. Một lần nữa điều chỉnh vị trí xong, vị trí của Vương Bá Đương cùng Cấu Trọng, Từ Tử Lăng vốn ở bên phải liền hướng về sau rời một chút, đem vị trí đầu não bên phải nhường cho Âu Dương Hy Di. Bất quá bởi vì Vương Bá Đương đã lặng lẽ trở đi, cho nên giữa Âu Dương Hy Di cùng Khấu Trọng liền trống ra một vị trí. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng là đi theo Vương Bá Đương tới, Vương Bá Đương đại biểu cho Lương Sơn Quân. Không nói Vương Thông cùng Lý Mật giao tình coi như không tệ, chỉ riêng Lương Sơn Quân là nghĩa quân phản tùy thực lực cường đại nhất mấy quân phụ cận Đông Bình quận, Vương Thông liền không thể thất lễ bọn hắn. Sau khi ngồi xuống, Trần Lưu nhìn thoáng qua Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đối diện, trong lòng hai người lập tức căng thẳng. Nếu bạn Phong Hàn cùng Phó Quân Du tới, vốn dĩ ý của ta là muốn để Huyền Thanh cùng A Tử đối phó bọn hắn. Chỉ là Huyền Thanh cùng A Tử sau khi nghe được có đánh nhau, liền không nguyện ý lại theo ta tới Đông Bình quận. Theo ta tới Đông Bình quận, toàn bộ đều là không thích, cũng sẽ không đánh nhau, xác suất lớn là đánh không lại tên bạn Phong Hàn kia. Vô luận là Lâm Thi Âm, hay là Vệ Trinh Trinh, Thượng Tú Phương, Kha Tỷ Lệ, sau khi cắn thuốc huyết bổ đề, cho dù tư chất kém nhất như Vệ Trinh Trinh đều đột phá đến tông sư sơ kỳ. Trải qua mấy tháng tu luyện, hiện tại lại đột phá đến tông sư trung kỳ, cảnh giới tu vi xác thực không tệ, nhưng các nàng chính là không thích đánh nhau. Tứ nữ sở dĩ cố gắng tu luyện là bởi vì sau khi đột phá đến đại tông sư, thọ nguyên ít nhất có thể tăng gấp đôi, hơn nữa sau khi đột phá cực hạn phàm nhân, thân thể cũng sẽ đi theo tiến hành một lần ưu hóa, có thể làm cho các nàng trở nên càng thêm xinh đẹp. Lâm Thi Âm cùng Vệ Trinh Trinh rủ mắt xuống, yên tĩnh uống một ngụm trà Vương Thông để người hầu dâng lên cho các nàng. Coi như phu quân tìm không ra người tới đối phó bạn Phong Hàn, các nàng cũng sẽ không xuất thủ. Đánh nhau có ý nghĩa gì? Các nàng bình thường ngay cả đối luyện giữa các tỷ muội đều rất ít, trên cơ bản không có kinh nghiệm độc thủ. Có thể nói các nàng hiện tại chỉ là cao thủ chỉ có cảnh giới tu vi, lại không có kinh nghiệm thực chiến, không cách nào đem thực lực của mình phát huy ra, đẹp mà không dùng được. Coi như các nàng đi ra, xác suất lớn cũng là đánh không lại tên bạn Phong Hàn suốt ngày chém giết kia, vẫn là không nên đi ra làm mất mặt phu quân. Lâm Thi Âm cùng Vệ Trinh Trinh bọn người không thích đánh nhau, Trần Lưu tự nhiên sẽ không làm khó các nàng, chỉ là như vậy, liền không có người xuất thủ đối phó bạn Phong Hàn, cũng không thể để hắn xuất thủ chứ. Vậy cũng quá mất giá. Trần Lưu suy tư còn nên để Khấu Trọng cùng bạn Phong Hàn đánh một trận hay không? Chỉ là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tuy rằng lại đạt được cơ duyên gì đó đột phá đến tông sư kỳ, bất quá Trần Lưu suy đoán tên bạn Phong Hàn kia đoán chừng cũng là tông sư, Khấu Trọng không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Hơn nữa trong nguyên tắc Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng và bạn Phong Hàn quan hệ còn không tệ, lỡ đâu lại để bọn hắn đánh ra tình cảm. Thôi, tuy rằng bạn Phong Hàn là cao thủ đột quyết, chạy đến Trung Nguyên làm mưa làm gió khiến Trần Lưu có chút khó chịu. Bất quá tuy rằng có chút khó chịu, Trần Lưu cũng sẽ không đích thân xuất thủ tới đối phó hắn. Vẫn là để Âu Dương Hy Di cùng hắn đánh một trận đi. Trần Lưu cũng cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, liền đem chén trà buông xuống. "Chủ nhân, có phải trà này không dễ uống hay không? Vậy nô tỳ đổi cho ngài thành trà nhà mình trồng nhé." Mai Kiếm thấy lông mày Trần Lưu hơi nhíu nhíu, liền biết trà Vương Thông cho người dâng lên không hợp khẩu vị hắn, liền quay đầu hỏi Lan Kiếm nói, "Nhị muội, chỗ ngươi còn có lá trà không?" "Có một bình nhỏ." Lan Kiếm nói. Mai Lan Trúc cũng biết Trần Lưu thích uống trà, nếu là ở trong động thiên thế giới thì không sao cả, Trần Lưu tùy thời có thể lấy lá trà trong nhà. Bất quá nếu đến bên ngoài, lúc có người ngoài, liền không quá thuận tiện. Bởi vậy mỗi lần đi theo Trần Lưu ra ngoài, Mai Lan Trúc Cúc 4 tỷ bội đều sẽ chuẩn bị một ít đồ vật Trần Lưu yêu thích, ví dụ như lá trà, ví dụ như rượu trái cây các loại, tuy rằng số lượng không nhiều, bất quá tất nhiên sẽ có. "Ta muội, đem chén trà của chủ nhân lấy ra, tứ muội đi hỏi người ta muốn một bình nước sôi tới." Mai Kiếm nói với Trúc Kiếm cùng Cúc Kiếm. Mai Lan Trúc Cúc 4 tỷ bội công việc trước tiên là chiếu cố tốt Thiên Sơn Đồng Mỗ, sau khi bị Thiên Sơn Đồng Mỗ đưa cho Trần Lưu, công việc của các nàng liền đổi thành chiếu cố tốt Trần Lưu. 4 tỷ bội tâm tư đơn thuần, căn bản sẽ không ý thức được, cũng sẽ không quan tâm hành vi của các nàng có phải sẽ đánh mặt Vương Thông hay không, các nàng chỉ biết Trần Lưu không thích uống trà bướm phủ, vậy thì đổi thành lá trà nhà mình. "Biết rồi, đại tỷ." Trúc Kiếm cùng Cúc Kiếm gật đầu, liền một người từ trong bọc hành lý nhỏ tùy thân mang theo lấy chén trà, một người chuẩn bị đi hỏi người lấy nước sôi. "Trà rất tốt, không cần đổi." Trần Lưu hơi có chút xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới Mai Lan Trúc Cúc 4 tỷ bội không có mắt nhìn như vậy, ở nhà người khác, thế mà muốn đổi lại lá trà của mình, đây không phải là đang đánh mặt Vương Thông sao? Kỳ thật trà Vương Thông dâng lên cho hắn cũng không phải không tốt, Vương Thông tại trong vòng tròn văn nhân đại tùy danh vọng cao, hơn nữa nhà hắn cũng không thiếu tiền, lá trà lấy ra cũng là cực kỳ danh quý. Chỉ là từ nghèo nhập sang dễ, từ sang nhập nhỏ khó. Sau khi cây trà cấy ghép đến tiên linh động tiên mọc ra trà mới, uống quen linh lá trà bên ngoài đối với Trần Lưu mà nói, khẩu vị sát thực kém không ít. Chủ nhân, ngài cũng đừng quản, hai vị phu nhân cũng uống không quen trà Vương gia đâu. Mai Kiếm nói. Vương Thông trên mặt tuy rằng bần đạm phong hình, tựa hồ không so đo, nhưng trong lòng sát thực có chút khó chịu. Trần Lưu thở dài, nói, Lan Kiếm, vậy thì đem bình lá trà kia của ngươi tặng cho Vương đại nho đi. Mai Lan Trúc Cúc không có mắt nhìn, hay nói đúng hơn là căn bản không thèm để ý cái nhìn của người khác, Trần Lưu có thể làm sao? Hắn không thể không thèm để ý a, chỉ có thể tận lực làm ra một ít bổ cứu. Chương 525, Bạt Phong Hàn, thượng, chương 525, Bạt Phong Hàn, thượng, Trần Lưu đổi lá trà, làm cho Vương Thông có chút không thoải mái, hắn thậm chí cự tuyệt lá trà Trần Lưu tặng hắn bồi thường, dùng cái này để biểu đạt bất mãn của mình. Bất quá khi Mai Kiếm thay cho Trần Lưu cùng Lâm Thi Âm, Vệ Trinh Trinh lá trà nhà các nàng về sau, Vương Thông liền hối hận, mình tại sao muốn cự tuyệt ta lá trà Lan Kiếm lấy ra chỉ là người mùi vị, liền có thể làm cho hắn tinh khí thần minh, tâm thần thanh thản, tuyệt đối là lá trà cực phẩm trên đời cực kỳ hiếm thấy. Chắc không được Mai Lan Trúc Cúc 4 tỷ bội trướng mắt lá trà nhà hắn đâu, cũng không biết hắn hiện tại hối hận còn kịp hay không. Lan Kiếm, đem lá trà còn lại cho Vương đại nho đi. Trần Lưu nói. Lan Kiếm chu chu mỏ, nói, chủ nhân, hắn vừa rồi nói không cần. Mau đi. Trần Lưu chừng Lan Kiếm một cái. Được rồi. Lan Kiếm có chút không tình nguyện đi đến trước mặt Vương Thông, nói ra, lao đầu, chủ nhân nhà ta hỏi ngươi có muốn lá trà hay không. Tuổi tác Vương Thông kỳ thật cũng không lớn hơn Trần Lưu mấy tuổi, nhưng hắn để dâu, hơn nữa Trần Lưu đã đột phá đại tông sư, dung mạo thoạt nhìn giống như thanh niên 18-19 tuổi, bởi vậy Vương Thông thoạt nhìn già hơn Trần Lưu nhiều. Hơn nữa Mai Lan Trúc Cúc tâm tư đơn thuần, không hiểu thế sự, trong nguyên tắc, các nàng ngay cả Phương Trượng Thiếu Lâm đều dám không để vào mắt, gọi người ta là lựa chọc. Vừa rồi Vương Thông cự tuyệt hảo ý của chủ nhân nhà nàng, làm cho Lan Kiếm nhìn Vương Thông rất khó chịu, bởi vậy mới cố ý gọi hắn một tiếng lao đầu. Đã là Trần công tử hảo ý, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Thông không thèm để ý thái độ của Lan Kiếm, tuy rằng có chút mất mặt, nhưng hắn hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Nếu là hắn lại cự tuyệt, sau này liền vô duyên với lá trà cực phẩm này. Sau khi cầm tới lá trà, Vương Thông lập tức mặt mày hồng hào gọi người hầu trong nhà tới, đổi lá trà cho bọn hắn. Bất quá người có thể đổi lá trà, chỉ có Vương Thông cùng Âu Dương Hy Di, những người còn lại coi như đỏ mắt, cũng không có phần của bọn hắn. Mỗi lần Mai Lan Trúc Cúc 4 tỷ bội đi theo Trần Lưu ra ngoài, lá trà rượu nước mang theo cũng không nhiều, nhiều nhất mười mấy 20 phần, mà người đến Trúc Thọ Vương Thông, hoặc là vì Thạch Thanh Tuyển mà đến ít nhất có mấy trăm người, căn bản không đủ chia, hơn nữa Vương Thông cũng liên tiếp chia. Linh trà. Sau khi thay đổi lá trà, Vương Thông cùng Âu Dương Hy Di nhẹ nhàng nhấp một miếng, con mắt liền sáng lên. Âu Dương Hy Di vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Vương Thông, ý là lá trà còn lại chia cho hắn một nửa. Vương Thông trợn trắng mắt, cửa đều không có. Biết được lá trà Trần Lưu tặng hắn là linh trà về sau, hắn đã hối hận chia cho Âu Dương Hy Di một chén. Linh trà chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, nghe nói nếu là có thể quanh năm uống linh trà, không chỉ có thể thân thể cường tráng, còn có thể kéo dài tuổi thọ, sống cái trăm tuổi không thành vấn đề. Chỉ là linh trà thật sự quá hiếm thấy, chỉ có tại nơi Thâm Sơn lão lâm linh khí hội tụ mới có, hơn nữa đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua linh trà hiện thế. Nếu không phải Vương Thông kiến thức bên bác, từng ở trên một cuốn cổ tịch xem qua giới thiệu về linh trà, hắn cũng không thể phân biệt ra lá trà Trần Lưu tặng cho hắn chính là linh trà trong truyền thuyết. Lá trà còn lại nhiều nhất chỉ có mười mấy phần, uống một chén liền thiếu một chén, Vương Thông làm sao có thể nỡ chia một nửa cho Âu Dương Hy Di. Tuy rằng bởi vì chuyện Mai Lan Trúc Cúc 4 tỷ muội, có một chút khúc chiết, bất quá sau khi Vương Thông tiếp nhận lá trà, tiếng tiệc lập tức liền biến thành chủ khách đều vui. Chỉ là hôm nay chú định sẽ không thái bình, ngay khi Trần Lưu cùng Vương Thông nói chuyện thật vui, hai người hầu giữ cửa Vương phủ từ ngoài cửa ngã ngược vào, ngay sau đó hai nam nữ thần tình ngạo mạn từ ngoài cửa đi đến. Nam kia cao ngất anh Mỹ, tuy mặt mũi hơi có vẻ thon dài, nhưng lại là góc cạnh rõ ràng, ngoại hình giống như một bức tượng đá cầm thạch, làn da càng là so với nữ hải tử càng thêm trắng non chân mềm, lại không hề có cảm giác nương nương hàng, ngược lại bởi vì ánh mắt lăng lệ, khiến cho hắn mang đầy mị lực nam tính bá đạo cường hành. Trên trán hắn buộc một dải vải đỏ, bên trong áo bào màu xanh nhạt là võ sĩ phục bó sát người màu vàng, bên ngoài khoác một cái áo di lê da, khiến cho hắn thoạt nhìn càng là vai rộng eo hẹp, trái phải bên hông treo một đao một kiếm, niên kỷ ở khoảng 24-25, hình thái lộ ra cực kỳ uy vũ. Nữ kia tướng mạo cũng không giống nhân sĩ trung thổ, lại rõ ràng cùng nam kia không phải cùng một chủng tộc, nhưng vô luận là diện mạo dáng người, lông mày làn da đều đẹp đến mức gọi người tim đập thình thịch. Chỉ là thần sắc lại lạnh lùng như băng sương, nhưng cỗ phong tư vận bị kia, lại nửa phần đều không thua kém đơn huyền tinh, Lý Tú Ninh loại cấp số tuyệt sắc mỹ nhân này. Nữ kia cũng là kỳ quái, sau khi bước qua cánh cửa, cô ý tụt lại phía sau nửa trượng, giống như muốn cùng nam nhân phía trước kia giữ một khoảng cách nào đó. Nhìn thấy một nam một nữ dung mạo khác biệt kia, Trần Lưu thầm nghĩ, Bạt Phong Hàn cùng Phó Quân Du quả nhiên tới. Lâm Thi Âm cùng Vệ Trinh Trinh nhìn thoáng qua Bạt Phong Hàn cùng Phó Quân Du, liền không để ý tới bọn hắn. Bất quá Mai Lan Trúc Cúc lại có chút tức giận, hai người này quá phép lối. Nhưng Trần Lưu không động, các nàng cũng không tiện gây chuyện, hơn nữa từ tiếng lòng Trần Lưu, các nàng cũng biết mình xác suất lớn là đánh không lại tên Bạt Phong Hàn kia. Một tiếng cười dài từ miệng Âu Dương Hy Di phát ra, ngay sau đó vị đại tùy võ Lâm tông sư cao thủ thành danh mấy chục năm này liền lớn tiếng quát, "Tốt, anh hùng xuất thiếu niên, người tới cùng đột quyết tất huyền tuột cùng là quan hệ như thế nào?" Người vốn đang nghị luận ầm ĩ lập tức yên tĩnh trở lại, ngay cả những người giang hồ trong vương phủ thần tình bất mãn, chuẩn bị xuất thủ giáo huấn người tới cũng lập tức động dung, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong nguyên tắc, Tất Huyền là đột quyết đại tông sư cao thủ, cũng là đột quyết thủ hộ thần. Bất quá ở thế giới này, Tất Huyền thì là thiên nhân cảnh cao thủ, dù cho là ở đại tùy, cũng biết Tất Huyền thanh danh bên ngoài. Trên mặt Bạt Phong Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, đôi mắt tinh mang lóe lên, cẩn thận đánh giá Âu Dương Hy Di xong, liền thản nhiên nói, nguyên lai là Hoàng Sơn giật dân Âu Dương Hy Di, khó trách nhãn lực cao minh như thế, bất quá tại hạ chẳng những cùng Tất Huyền không có chút quan hệ nào, còn là người hắn muốn trừ khử mà không được. Phốc suy, Lan Kiếm nhịn không được bật cười, Trần Lưu cũng không khỏi mỉm cười. Nếu nơi này là nguyên tắc, Bạt Phong Hàn nói như vậy ngược lại là không sao cả, bất quá nơi này là tổng võ thế giới, Bạt Phong Hàn còn nói như vậy, vậy thì có chút cuồng vọng vô tri. Bạt Phong Hàn đều còn chưa đột phá đến đại tông sư muốn giết hắn, đều giống như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy, càng không cần phải nói Tất Huyền đã đột phá đến tiên nhân cảnh. Hơn nữa dù cho là trong nguyên tắc, Tất Huyền cũng không có thật tâm muốn giết chết Bạt Phong Hàn, dù cho Bạt Phong Hàn giết đại đệ tử Nhan Hồi Phong của Tất Huyền. Hắn sở dĩ truy sát Bạt Phong Hàn, bất quá là vì ma luyện hắn mà thôi. Bạt Phong Hàn dù sao cũng là người đột quyết, xuất thân của Bạt Phong Hàn chú định hắn tất nhiên sẽ đứng ở một bên người đột quyết. Dù cho hắn bởi vì thân hữu chết trong tay đột quyết Hiệt Lợi Khả Hãn, cùng Hiệt Lợi Khả Hãn có thủ, nhưng chỉ cần tương lai tu vi của hắn có thể đột phá đến đại tông sư, coi như hắn muốn tìm Hiệt Lợi Khả Hãn báo thủ, giết hắn thì như thế nào? Khả Hãn dễ tìm, đại tông sư cũng không dễ ra. Bạt Phong Hàn nghe được tiếng cười của Lan Kiếm, cũng bất giác có chút đỏ mặt, hắn câu nói vừa rồi xác thực có ý tứ khoác lác. Hơn nữa ở thế giới này, Bạt Phong Hàn cũng biết chênh lệch giữa mình cùng Tất Huyền quá lớn, cho nên sau khi giết đại đệ tử Nhan Hồi Phong của hắn, Bạt Phong Hàn liền trốn đến Trung Nguyên, muốn khiêu chiến cao thủ Trung Nguyên để tăng lên thực lực của mình. Chương 526, Bạt Phong Hàn, hạ, chương 526, Bạt Phong Hàn, hạ. Bạt Phong Hàn nhìn về phía nơi phát ra tiếng cười, liền nhìn thấy bốn vị vô luận là thân hình khuôn mặt hay là cao thấp mập ốm đều lớn lên giống nhau như lúc, người bật cười chính là nữ tử thân mặc nguyệt bạch y sam trong đó. Trong lòng Bạt Phong Hàn nhịn không được sợ hãi thán phục không thôi, dung mạo Mai Lan Trúc Cúc bốn tỷ bội không chỉ thanh nhã tú lệ, giống như hiểu lộ thủy tiên, mắt như điểm tinh, tú tựa chi lan, thanh mỹ tuyệt tủ. Quan trọng nhất là bốn người các nàng còn lớn lên giống nhau như lúc, thực là hiếm thấy. Chỉ là khi hắn nhìn về phía Trần Lưu đang được tứ nữ vây quanh ở giữa, Bạt Phong Hàn lập tức cảm giác được nguy hiểm, bất giác tâm thần dùng mình, đội vàng thu hồi thần thái cuồng ngạo. Bạt Phong Hàn chỉ là cuồng, không phải ngốc, Trần Lưu có thể làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm, nói rõ tu vi cảnh giới của Trần Lưu đều cao hơn hắn. Hơn nữa trong lòng hắn còn dâng lên cảnh báo, điều này nói rõ Trần Lưu đối với hắn rất bất mãn. Bạt Phong Hàn thở nhỏ phụ mẫu bị mã tặc làm hại, về sau hắn cũng luân lạc làm mã tặc, còn trở thành thủ lĩnh mã tặc. Trong chém giết không ngừng, Bạt Phong Hàn dần dần trưởng thành trở thành mã tặc ưu tú nhất trên thảo nguyên, đặc biệt am hiểu ẩn nặc cùng truy tung chi thuật, đối với nguy hiểm cảm giác cũng cực kỳ nhạy cảm. Tại hạ đột quyết Bạt Phong Hàn, nghe nói Âu Dương tiên sinh chính là đại tùy trung nguyên cực có danh vọng tông sư cao thủ, cho nên muốn tới thỉnh giáo một phen. Chỉ là vừa rồi môn nhân Vương tiên sinh không cho tại hạ tiến vào, bởi vậy mới bất đắc dĩ mà đắc tội xông vào, còn mong Vương tiên sinh bao dung, đồng thời Phong Hàn cũng hy vọng Âu Dương tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Bạt Phong Hàn thần tình thu lại, thay đổi thần thái cung kính ôn quyền nói ra. Âu Dương Hy Di cùng Vương Thông, còn có mấy trăm tân khách trong phủ Vương Thông, cùng với phó quân du đi theo Bạt Phong Hàn cùng nhau đến, thần sắc khẽ giật mình, tâm tình lập tức hơi có chút cổ quái. Người khác có lẽ không biết tính cách Bạt Phong Hàn, phó quân du ở chung với hắn một đoạn thời gian làm sao không biết, nhưng mà Bạt Phong Hàn lại trước ngạo mạn sau cung kính, tất nhiên là bởi vì trong phủ Vương Thông có tồn tại làm cho hắn có thể cảm thấy nguy hiểm. Tâm thần phó quân du cũng lập tức dùng mình, lặng lẽ dùng dư quang khỏe mắt quan sát đám người hiện trường. Phó quân du người đầu tiên quan sát chính là Mai Lan Trúc Cúc bốn tỷ muội, sau đó chính là Trần Lưu cùng Lâm Thi Âm, Vệ Trinh Trinh. Nhìn thấy Mai Lan Trúc Cúc bốn tỷ muội cùng Vệ Trinh Trinh còn chưa có cái gì, ngũ nữ tuy rằng xinh đẹp, nhưng nàng cũng không kém hơn ngũ nữ, nhưng khi nàng nhìn thấy Lâm Thi Âm, trong lòng cũng lập tức khó tránh khỏi có chút sợ hãi thán phục. Sắc mặt Lâm Thi Âm có chút tái nhợt, thân mình cũng có chút đơn bạc, con mắt nàng tuy rằng sáng ngời, nhưng lại có chút thanh lãnh, bất quá chính loại thanh lãnh này lại làm cho người ta nhịn không được đối với nàng sinh ra tình cảm thương tiếc. Hơn nữa Lâm Thi Âm không chỉ dung mạo tuyệt thế, khí chất cũng là vô cùng tốt. Nàng chỉ là thản nhiên ngồi ở chỗ đó, lại làm cho người ta có loại cảm giác cao không thể chạm, phảng phất một đóa bạch liên hoa thánh khiết, chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám kinh nhận. Khi Phó Quân Du nhìn thấy Trần Lưu, trong lòng lập tức bất giác toát ra ý nghĩ mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Nàng không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung Trần Lưu tuấn mỹ, hơn nữa trên người Trần Lưu còn có một loại khí chất nhàn nhạt, xuất trần như tiên, phảng phất một vị trích tiên nhân từ trên trời giáng xuống. Trần Lưu trong lòng khẽ thở dài, hơi có chút đáng tiếc. Nếu là Bạt Phong Hàn dám lên tiếng đùa giỡn Mai Lan Trúc Cúc, như vậy hắn liền có cớ xuất thủ. Tuy rằng hắn không tiện công khai xử lý Bạt Phong Hàn, bất quá lại có thể cho hắn một bài học, thậm chí lặng lẽ hạ chút ám thủ. Bất quá Bạt Phong Hàn quá cảnh giác, cũng quá tinh minh. Khi hắn phát giác được nguy hiểm về sau, lập tức liền thay đổi thái độ, hơn nữa còn dẫn đầu xin lỗi, sau đó mời Âu Dương Hy Di chỉ giáo, chặt đứt khả năng Trần Lưu xuất thủ. Âu Dương Hy Di trong lòng cũng đối với sự chuyển biến thái độ của Bạt Phong Hàn có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn liền suy nghĩ minh bạch, nghĩ đến là bởi vì Bạt Phong Hàn kiêng kỵ Trần Lưu. Đoán chừng là bởi vì Bạt Phong Hàn đã nhận ra Trần Lưu. Nơi đây không thích hợp động đao binh, chúng ta đi ra ngoài cửa. Âu Dương Hy Di là tông sư cao thủ, Bạt Phong Hàn dám hướng hắn thỉnh giáo, nghĩ đến cũng không kém. Nơi này cũng không phải thế giới đại đường song long chuyện tông sư cao thủ tuy rằng còn không cách nào bổ núi loạn sông, nhưng kình khí dư ba khi bọn hắn giao thủ, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Người đến Vương Thông phủ Trúc Thọ có rất nhiều phú thương giàu nhất một vùng, cũng có rất nhiều quý tộc danh nhân, trong những người này không phải tất cả đều biết võ công, nếu là bị làm đến, khó tránh khỏi sẽ có chỗ tổn thương. Thiện. Bạch Phong Hàn nghe vậy gật đầu, thân hình lóe lên, liền dẫn đầu ra khỏi đại sảnh, đi tới trong viện. Thân thể Âu Dương Hi Di cũng theo sát phía sau lóe lên một cái mà ra, hướng Bạch Phong Hàn đuổi theo. Tân khách còn lại, người mang võ công, đều nhao nhao hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Tuy rằng tông sư cao thủ chẳng qua là tầng giữa võ giả thế giới này, nhưng đại tông sư ngay cả mặt đều khó gặp, càng không cần phải nói nhìn bọn hắn xuất thủ. Có thể nhìn thấy tông sư cao thủ giao thủ, đã là sự tình cực kỳ khó được, không có người nguyện ý bỏ lỡ. Trần Lưu không có đi ra ngoài quan khán, lấy thần thức phạm vi của hắn, cho dù ở trong đại sảnh, đều có thể bao trùm toàn bộ vương phủ, ngồi tại chỗ liền có thể quan khán Âu Dương Hi Di cùng Bạch Phong Hàn giao thủ. Bạch Phong Hàn là mã tặc xuất thân, võ công đi là con đường cương mãnh bá đạo, đại khai đại hợp, võ học trưởng thành lấy thực chiến tích lũy làm hệ tâm, tuy không có tuyệt thế công pháp, nhưng bởi vì hắn dám lấy mạng đổi mạng, bởi vậy Âu Dương Hi Di tuy rằng là tông sư cao thủ thành danh đã lâu của đại tùy, nhưng không thích hướng cách đánh của hắn, nhất thời cũng không làm gì được hắn. Vương Thông nhìn thấy Bạch Phong Hàn còn trẻ như vậy, lại có thể cùng Âu Dương Hi Di đánh đến lực lượng ngang nhau, ánh mắt lập tức lộ ra hàn quang nhàn nhạt, thầm nghĩ trong lòng, kẻ này vô luận là võ công cùng tâm tính đều không tầm thường, nếu là để hắn trưởng thành tiếp, tương lai nhất định sẽ trở thành kình địch của Trung Nguyên, cần phải nghĩ biện pháp trừ bỏ hắn mới được. Ngay tại lúc Âu Dương Hi Di cùng Bạch Phong Hàn chém giết, một trận tiêu âm du dương từ dưới mái hiên ngoài cửa truyền vào, làm cho đám người tại tràng đều bất giác dừng lại. Tiêu âm kia kỳ diệu đến cực điểm, dồn dập vô thường, mỗi khi ở trong không gian đao kiếm giao kích, như ẩn như hiện, mà chỗ đặc sắc lại ở chỗ âm tiết không có điệu nhất định, tựa như là tác phẩm ngẫu hứng tiện tay vung tới. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, hồn dung trong tiếng đao kiếm giao minh, hô hấp giữa nốt nhạc cùng nốt nhạc, chuyển hướng giữa câu nhạc cùng câu nhạc, thông qua tiêu âm nước sữa hòa nhau bàn giao ra. Dù có gián đoạn, nhưng nghe âm cũng sẽ chỉ có cảm giác triền miên kéo dài không dứt, đến chết mới thôi. Hỏa hầu tạo âm đã đạt tới tiêu đạo hóa cảnh đăng phong tạo cực. Theo tiêu âm lúc thì cao vút khẳng khái, lúc thì u oán ngâm khẽ, cao tới vô hạn, thấp chuyển vô cùng, nhất thời làm cho đám người đều nghe đến si mê. Hai người đang liều đấu trong sân sát ý lại tiêu, thư kích một chiêu xong, riêng phần mình lui ra nghiêm túc đứng lắng nghe. Tiêu âm do như đoạn múa tục, hóa thành dây dưa không dứt, nhưng lại chuyển nhu chuyển nhỏ, tuy cao doanh tại mỗi một tấc không gian trong đại sảnh yên tĩnh đến không nghe thấy tiếng hít thở, lại giống như đến từ phương xa mở mịt khó lường vô hạn. Mà nhạc khúc khiến lòng người tê dại thần say, tựa như một chuỗi thiên lại, tại một thiên địa thần bí cô độc nào đó lẩm bẩm độc hành, gợi lên thống khổ cùng hoan lạc ẩn sâu trong lòng mỗi người, dâng lên thương tình không chịu nổi, đáng ca đáng than. Tiêu âm lại chuyển, một loại nhiệt tình trải qua cực độ nội liễm thông qua nốt nhạc sáng ngời xứng đôi nở rộ ra, phảng phất nhẹ nhàng kể ra cố sự trong lòng mỗi một người. Vương Thông lúc này sớm đã quên Bạch Phong Hàn, trong lòng sát cơ hoàn toàn biến mất, nói: "Thôi, thôi." Được nghe Thạch tiểu thư khúc này, về sau sợ khó lại có giai âm lọt vào tai. Tiểu thư tiêu nghệ chẳng những tận được lệnh đường chân truyền, còn cho giỏi hơn thầy, Vương Thông bái phục. Đôi mắt Âu Dương Hi Di vì lăng tứ xạ cũng lộ ra vẻ ôn nhu, cao giọng nói: "Thanh Tuyển tiên tử giá lâm, sao không tiến vào gặp mặt một lần, để bá bá nhìn xem ngươi lớn lên có bao nhiêu giống tu tâm." Bạch Phong Hàn lãng thanh nói: "Nếu có thể được gặp tiểu thư phu dung, ta Bạch Phong Hàn chết." Bạch Phong Hàn lời còn chưa dứt, một tiếng tiêu âm vang lên, cắt ngang lời Bạch Phong Hàn, hơn nữa cảm xúc của Thạch Thanh Tuyển còn thông qua tiêu âm truyền ra. Tuy rằng chỉ là tiêu âm, nhưng tất cả mọi người tựa hồ cũng có thể hiểu được ý tứ, tiêu âm của Thạch Thanh Tuyển biểu đạt chính là một chữ cút. Chương 527, tuyệt đối không gian chương 527, tuyệt đối không gian tiêu âm của Thạch Thanh Tuyển tuy rằng đối với Bạch Phong Hàn không khách khí, thậm chí hướng hắn ác ngữ tương hướng, làm cho sắc mặt Bạch Phong Hàn hơi cứng đờ, thần sắc có chút không quá tốt. Bạch Phong Hàn cũng không nghĩ tới Thạch Thanh Tuyển sẽ đối với hắn không khách khí như thế. Bất quá đại khái chỉ có Trần Lưu minh bạch, Thạch Thanh Tuyển đây là muốn cứu hắn một mạng. Trần Lưu vốn là đối với Bạch Phong Hàn động sát tâm, chỉ là ngại thân phận, không quá không ngại ngùng đối với hắn ra tay. Nếu là Bạch Phong Hàn lại lên tiếng chọc giận Trần Lưu, ai cũng cứu không được hắn. Bất quá những người còn lại cũng không biết ý nghĩ của Thạch Thanh Tuyển, lập tức đối với Bạch Phong Hàn phát ra tiếng cười chế nhạo, chỉ là dựa vào việc hắn có thể cùng Âu Dương Hi Di đánh đến lực lượng ngang nhau, không ai dám mở miệng châm chọc hắn mà thôi. Thạch Thanh Tuyển tiêu âm vừa dứt, một tiếng thở dài nhẹ nhàng từ chỗ mái hiên ngoài cửa truyền đến. Chỉ nghe được một luồng giọng nữ ngọt ngào thanh nhu đến không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể hình dung truyền vào trong phủ Vương Thông, nói ra, tương kiến tranh như bất kiến, Thanh Tuyển phụng di mệnh của nương đặc biệt tới vì thế bá thổi một khúc, việc này đã xong, Thanh Tuyển đi đây. Khách nhân trong phủ Vương Thông lập tức ồn ào một mảnh, nhao nhao lên tiếng giữ lại. Bóng người lóe lên, Bạch Phong Hàn và Bạch Y mỹ nữ cùng hắn tới đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Vương Thông thở dài một tiếng, không có giữ lại, hắn vừa định quay đầu tiếp tục chiêu đãi tân khách, lại phát hiện Trần Lưu cùng Lâm Thi Âm, Vệ Trinh Trinh, Mai Lan Trúc Cúc bốn tỷ muội không biết từ lúc nào đã không thấy tăm hơi. Thậm chí không ai biết bọn hắn là lúc nào rời đi, cũng không biết bọn hắn là rời đi như thế nào. Thạch Thanh Tuyển không chỉ người mang võ công từ hàng tinh trai, còn từng nghiên cứu qua bất tử ấn pháp của cha nàng Thạch Chi Hiên, tuy rằng võ công của nàng không tính là tuyệt đỉnh, nhưng khinh công lại sát thực không tệ. Nếu là nàng đem thân pháp của mình phát huy đến cực hạn, Bạch Phong Hàn muốn đuổi kịp nàng cũng không dễ dàng. Thạch Thanh Tuyển vừa lướt ra mấy chục trượng, Trần Lưu liền đi tới bên cạnh nàng, về phần Lâm Thi Âm cùng Vệ Trinh Trinh, Mai Lan Trúc Cúc bốn tỷ muội đã bị Trần Lưu thừa dịp người không chú ý, đưa về Tiên Linh Động Tiên. Trần Lưu kéo tay Thạch Thanh Tuyển, mang theo nàng hướng ngoài thành lướt tới. Thạch Thanh Tuyển dừng một chút, không có dây rủa, bất quá sắc mặt nàng lại bất giác có chút đỏ lên, trong lòng bàn tay cũng bất giác toát ra tia mồ hôi, trái tim cũng nhịn không được phanh 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 chực nhảy. Đến sơn dã ngoài hồn thành, Trần Lưu liền cố ý thả chậm tốc độ. Thạch Thanh Tuyền nhìn Trần Lưu một cái, cũng chậm rãi thả chậm tốc độ. Vừa rồi nàng đã cứu Bạt Phong Hàn một mạng, nếu là hắn còn không biết tốt xấu, đuổi theo, đáng đợi hắn mạng nên như thế. Chờ một chút, Thạch đại gia. Bạt Phong Hàn cùng Phó Quân Du quả nhiên đuổi theo, Trần Lưu không biết bọn hắn tại sao muốn đuổi theo, bất quá cái kia không quan trọng, hắn chỉ cần biết nơi này không người, là cơ hội xử lý Bạt Phong Hàn cùng Phó Quân Du là đủ rồi. Trần Lưu quay đầu nhìn về phía Bạt Phong Hàn cùng Phó Quân Du đuổi theo, ánh mắt lạnh lùng, không có một tia tình cảm, ý niệm khẽ động, một thanh trường kiếm liền lăng không xuất hiện ở trong tay hắn. Bạt Phong Hàn lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Trần Lưu đang nắm tay Thạch Thanh Tuyền, lạnh lùng nhìn về phía hắn, lập tức kinh hãi, thân hình định tại chỗ. Hắn muốn đưa tay đi nắm đao kiếm bên hông, nhưng lúc này hắn phảng phất bị một đầu ác long nhìn chằm chằm đồng dạng, hơn nữa hắn phảng phất còn lâm vào một cái kết giới kỳ quái, muốn động lại không động được. Kết giới này là Trần Lưu tham khảo kiếm khí kết giới của Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm khai phá ra một chiêu tuyệt học, Trần Lưu đặt tên là Tuyệt Đối Không Gian. Thực lực sau khi đột phá đến đại tông sư, Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm từng không cách nào sử dụng ra được, Trần Lưu cũng thuận lợi thi triển ra. Nếu không hắn cũng không cách nào tham khảo kiếm khí kết giới của Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm khai phá ra Tuyệt Đối Không Gian. Tuyệt Đối Không Gian do thần niệm Trần Lưu khống chế, tại trong không gian này, hắn chính là thần. Trần Lưu có thể để hết thảy đều yên tĩnh, cũng có thể điều khiển bất luận người và vật gì trong không gian, chỉ cần người tu vi cảnh giới ở dưới hắn, liền tuyệt đối không thoát khỏi sự khống chế của hắn. Thậm chí tu vi cảnh giới tương đương với hắn, cũng sẽ chịu ảnh hưởng của Tuyệt Đối Không Gian hành động trở nên cực kỳ gian nan. Trừ phi tu vi cảnh giới đối phương cao hơn Trần Lưu một đại cảnh giới, lấy thực lực tuyệt đối phá vỡ Tuyệt Đối Không Gian của hắn, nếu không tuyệt không có lý do may mắn thoát khỏi. Kết giới Tuyệt Đối Không Gian của Trần Lưu phạm vi không lớn, hiện tại lớn nhất chỉ có thể mở rộng đến phương viên hơn 50 trượng, cũng chính là ước chừng bán kính 150-60 mét. Lớn nhỏ của kết giới Trần Lưu cũng có thể tự do khống chế, chỉ cần không vượt qua hơn 50 trượng là được. Đương nhiên, phạm vi kết giới càng lớn, chân khí tiêu hao cũng lại càng lớn, nếu là Trần Lưu đem phạm vi kết giới mở rộng đến lớn nhất, hắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì hơn một canh giờ, chân khí liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Mà nếu là không dùng Tuyệt Đối Không Gian Trần Lưu toàn lực ứng phó cùng Vương Ngự Yên hoặc Thiên Sơn Đồng Mô đánh nhau, chính là đánh mấy ngày mấy đêm, đều không thấy đến có thể đem chân khí của hắn hao hết, từ đó có thể thấy được tiêu hao của Tuyệt Đối Không Gian rốt cuộc lớn bao nhiêu. Bạt Phong Hàn cùng Phó Quân Du tuy rằng bị kết giới định trụ, nhưng tư duy của bọn hắn xác thực là sinh động, hai mắt bọn họ phát hiện trong kết giới cùng ngoài kết giới phảng phất hai thế giới khác biệt. Tại ngoài kết giới, có gió nhẹ phẩy qua, hoa cỏ cây cối theo gió nhẹ nhàng lắc lư. Nhưng mà tại trong kết giới, hết thảy đều phảng phất là yên tĩnh, bao quát thời gian, bao quát không gian. Một con bướm dừng lại ở phía trước Bạt Phong Hàn cùng Phó Quân Du, cánh làm dáng gỗ, lại là bị định tại chỗ, không nhúc nhích, cùng thế giới sinh động ngoài kết giới hình thành hai thế giới khác biệt. Một tiếng kiếm ngâm vang lên, phảng phất như long ngâm. Bất quá Bạt Phong Hàn cùng Phó Quân Du đều nghe không được, bởi vì trong thế giới của bọn hắn, ngay cả thanh âm đều bị yên tĩnh, chỉ có Trần Lưu cùng Thạch Thanh Tuyển đang nắm tay hắn mới có thể nghe được tiếng kiếm ngâm. Chờ một chút. Thạch Thanh Tuyển biết Trần Lưu chuẩn bị lần nữa giết chết Bạt Phong Hàn cùng Phó Quân Du, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Trần Lưu quay đầu nhìn về phía Thạch Thanh Tuyển, ánh mắt có chút nghi hoặc. Thạch Thanh Tuyển mím môi một cái, nhẹ nhàng nói ra, "Buông tha bọn hắn có được hay không? Ta biết ngươi không thích bọn hắn, nhưng hôm nay, ta không muốn thấy máu." Thạch Thanh Tuyển gắt gao nắm tay Trần Lưu, đầu hơi nghiêng về một bên khác, không có ý tứ nhìn Trần Lưu, nhẹ giọng nói, "Hôm nay là sinh thần nương thân ta." Hơn nữa Thạch Thanh Tuyển dừng một chút, có chút thẹn thùng nói, "Hôm nay." Thạch Thanh Tuyển là muốn nói hôm nay Trần Lưu chủ động nắm tay nàng, mà nàng không có cự tuyệt, cũng coi là ngày bọn hắn đính ước, thấy máu không tốt. Bất quá nàng chung quy có chút không có ý tứ nói ra miệng. Bất quá Trần Lưu nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng kia của Thạch Thanh Tuyển, cũng đoán được ý tứ nàng muốn biểu đạt, lập tức có chút vui vẻ, nói thật, Trần Lưu cũng là rất thích Thạch Thanh Tuyển, đã nàng không nguyện ý hôm nay thấy máu, vậy thì buông tha Bạt Phong Hàn cùng Phó Quân Du là được. Tốt. Trên mặt Trần Lưu lộ ra mỉm cười, rút đi kết giới Tuyệt Đối Không Gian. Kết giới vừa bị bỏ, không gian trong kết giới lại trở nên sinh động, gió nhẹ thổi vào, hoa cỏ nguyên lai đứng im bất động lại bắt đầu theo gió lắc lư, con bướm bị định trụ kia lại tiếp tục vỗ cánh, nhanh chóng bay đi. Bất quá Bạt Phong Hàn cùng Phó Quân Du tuy rằng có thể động, nhưng bọn hắn vẫn không dám động, thẳng đến khi Trần Lưu mang theo Thạch Thanh Tuyển biến mất ở phương xa, Bạt Phong Hàn mới thở dài một hơi, không hề có hình tượng đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở dốc. Kia, người kia là ai? Phó Quân Du cũng không tốt hơn Bạt Phong Hàn bao nhiêu, không hề có hình tượng sủi lơ trên mặt đất, thanh âm đều bất giác có chút run rẩy. Chương 528, Phó Quân Du nếu ta đoán không lầm, người kia hẳn là Tích Hoa công tử Trần Lưu. Bạt Phong Hàn nhẹ nhàng thở ra. Một trận gió nhẹ thổi qua, Bạt Phong Hàn cảm giác thân thể có chút lạnh, lúc này mới phát hiện y phục của hắn đã bị mồ hôi ướt đẫm, đều dính vào trên người. Bất quá Bạt Phong Hàn cũng không thèm để ý, hôm nay hắn thiếu chút nữa đã chết rồi, tuy rằng cuối cùng nhặt về một cái mạng, nhưng thẳng đến hiện tại, hắn vẫn còn sợ hãi. Bạt Phong Hàn xác thực là trời không sợ đất không sợ, thậm chí Tất Huyền ở đây, hắn đều dám rút đao, nhưng đối mặt loại tuyệt chiêu có thể làm cho thời gian cùng không gian yên tĩnh kia của Trần Lưu, chỉ có thể mặc người tùy ý xâu xé, ngay cả một điểm dư lực phản kháng đều không có, loại cảm giác vô lực này làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Trước kia trong ý nghĩ Bạt Phong Hàn, đại tông sư cùng thiên nhân cảnh cao thủ, chẳng qua là uy lực bọn hắn xuất chiêu lớn một chút, tốc độ nhanh một chút, điều động thiên địa nguyên khí nhiều một chút, chỉ cần hắn đủ mạnh, tốc độ đầy đủ nhanh, cũng không phải không có khả năng đào thoát. Nhưng khi hắn gặp được Trần Lưu về sau, liền biết ý nghĩ trước kia của mình là sai 10 phần. Đại tông sư cũng đã có thể đồng kết không gian, để thời gian cùng không gian yên tĩnh, như vậy thiên nhân cảnh cao thủ thì sao? Bọn hắn lại có tuyệt chiêu lợi hại gì? Ở trước mặt loại người này, đừng nói công kích hoặc là chạy trốn, ngươi ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Tinh Hoa công tử Trần Lưu. Phó Quân Du nghe được tên Trần Lưu, sắc mặt hơi đổi một chút. Phó Quân Du đi vào Đại Tùy Trung Nguyên cũng đã có một đoạn thời gian, nàng tự nhiên cũng nghe nói Trần Lưu không chỉ là Ngọa Cương chi chủ, ngay cả Độc Cô Việt cùng Âm Quý phái đều đầu nhập vào hắn, hơn nữa sau lưng cũng có thiên nhân cảnh cao thủ duy trì. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thiên hạ chi chủ Đại Tùy tương lai chính là hắn. Đại Tùy Trung Nguyên thống nhất, đối với Cao Câu Ly cũng không phải chuyện tốt gì. Phó Quân Du không quá hiểu rõ tính cách Trần Lưu, đối với ngoại tộc thái độ là thế nào, nếu là Trần Lưu là một vị chủ nhân đối ngoại cường ngạnh, Cao Câu Ly liền nguy hiểm. Đại Tùy tôn Phật, cho nên không được lòng người lạ môn, bởi vậy khi Dương Quảng ba lần đánh Cao Câu Ly, Linh Đạo Kỳ không có xuất động kiểm chế sư phụ Phó Thải Lâm của Phó Quân Du. Tùy Chiêu cùng Tống Việt Linh Nam cũng bất hòa, lúc Đại Tùy mới lập quốc, Dương Kiên từng phái binh công đánh qua Linh Nam, nhưng lại bị Tống Khuyết trước sau ba lần đánh bại, không chỉ không thể cầm xuống Linh Nam, còn tổn binh hao tướng. Dương Kiên cuối cùng bất đắc dĩ, lúc này mới cùng Tống Việt đàm phán, chỉ cần Tống Việt tôn Tùy Chiêu làm chủ, hắn liền đem toàn bộ đất Linh Nam phong cho Tống Việt. Tống Khuyết cũng biết đánh tiếp, đối với Tống Việt cùng Linh Nam không có chỗ tốt. Tống Việt ỷ vào địa hình vùng núi hay thay đổi cùng chướng khí của Linh Nam mới đem Tùy quân kéo sụp đổ, nhưng thực lực Linh Nam cùng Tùy Chiêu chênh lệch quá lớn. Tùy quân có thể thua rất nhiều lần, căn cơ vẫn vững chắc, nhưng Lĩnh Nam nếu là thua một lần, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Bởi vậy trải qua suy tính sâu xa, Tống Khuyết liền mang theo Lĩnh Nam đầu nhập vào Tùy Triều. Mà Tống Việt cũng trở thành duy nhất một môn phiệt có được đất phong trong Tùy Triều tứ đại môn phiệt. Bởi vì việc này, khi Dương Quảng ba lần phạt Cao Câu Ly, Tống Khuyết tự nhiên sẽ không đi giúp hắn. Không có thiên nhân cao thủ kiểm chế Phó Thải Lâm, dù cho Dương Quảng đem binh lực phân tán, chia làm nhiều đường tiến công, muốn dùng phương pháp này để kiểm chế Phó Thải Lâm, để hắn mệt mỏi bốn ba, tác dụng cũng không lớn. May mắn Phó Thải Lâm còn muốn chút mặt mũi, không có đối với tiểu binh động thủ, chỉ xử lý đại tông sư trong thủy quân, làm cho thực lực cao cấp của Dương Quảng hạ xuống cực kỳ nghiêm trọng. Dương Quảng nuốt không trôi khẩu khí này, liên tục 3 năm dùng mấy chục vạn đại quân cùng mấy trăm vạn bách tính 3 lần công phạt Cao Câu Ly, ngạnh sinh sinh đem kinh tế Cao Câu Ly kéo sụp đổ. Cao Câu Ly chỉ là một nước nhỏ, tuy rằng có Phó Thải Lâm bị thiên nhân cảnh cao thủ này tỏa chấn, nhưng thủy quân liên tục 3 năm phái mấy chục vạn đại quân chia làm nhiều đường tiến công, Cao Câu Ly quốc nội tự nhiên muốn động viên dân chúng chống cự. Liên tục đánh 3 năm, kinh tế Cao Câu Ly quốc nội tự nhiên chịu ảnh hưởng rất lớn, gần như không có thu hoạch gì. Cao Câu Ly cũng kiên trì không nổi nữa, lúc này mới cùng Dương Quảng nghị hòa. Tuy rằng Dương Quảng trên danh nghĩa đánh cho Cao Câu Ly cầu hòa, nhưng vô dụng, người ta Cao Câu Ly nguyên lai là thế nào, hiện tại vẫn là thế ấy. Nhưng mà Đại Tùy lại bị Dương Quảng làm cho dân chúng lầm than, khắp nơi đều là nghĩa quân. Trần Lưu cũng không phải Dương Quảng, sau lưng hắn không chỉ có thiên nhân cảnh cao thủ duy trì, bản thân mình cũng là một vị thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Tuổi còn trẻ như thế cũng đã đột phá đến đại tông sư, thủ hạ cũng có vô số đại tông sư cao thủ, ai có thể cam đoan hắn tương lai không cách nào đột phá thiên nhân cảnh đâu? Nếu Trần Lưu thống nhất Đại Tùy Trung Nguyên về sau, tiến công Cao Câu Ly, đến lúc đó đừng nói Cao Câu Ly, lỡ đâu sư phụ nàng đều sẽ bị giết chết. Phó Quân Du trong lòng không ngừng suy tư chuyện Trần Lưu, sắc mặt có chút âm dương bất định, ngay cả Bạt Phong Hàn gọi nàng 2 tiếng, nàng đều không có nghe được. Người đang suy nghĩ gì? Bạt Phong Hàn gọi 2 tiếng, thấy Phó Quân Du đều không có phản ứng, liền đẩy nàng một cái. Phó Quân Du bừng tỉnh, có chút lạnh lùng nhìn về phía Bạt Phong Hàn hỏi, chuyện gì? Ta là muốn hỏi ngươi, sư phụ ngươi có tuyệt chiêu tương tự như loại làm cho người ta không động được của Tích Hoa công tử kia không? Bạt Phong Hàn hỏi. Không có. Mỗi cái thiên nhân cao thủ đều có tuyệt chiêu của mình, Phó Thải Lâm cũng có. Dịch kiếm thuật của Phó Thải Lâm là dùng năng lực tính toán cực hạn bức bách võ công chiêu thức của người khác đi theo đường kiếm của mình, giống như đánh cờ, từng bước một đem đối phó bước tiến cạm bẫy mình bố trí. Bởi vậy, muốn học tập dịch kiếm thuật, không chỉ cần phải có chỉ số thông minh cao tuyệt, còn cần phải có năng lực tính toán cường đại, tư chất hơi kém chút, đều không cách nào học được. Phó Quân Thước, Phó Quân Du, Phó Quân Tường 3 tỷ bội là cô nhi Phó Thải Lâm tu dưỡng. Ba người các nàng cũng là duy nhất 3 người có tư chất học tập dịch kiếm thuật trong số cô nhi Phó Thải Lâm tu dưỡng, chỉ là chỉ số thông minh cùng tư chất của các nàng so với Phó Thải Lâm kém quá nhiều, học được nhiều năm mới học được chút ra lông. Dịch kiếm thuật nếu là học được đến cực hạn, kỳ thật cùng dự kiến tương lai không sai biệt lắm. Đến cấp độ kia của Phó Thải Lâm, dịch kiếm thuật của hắn đã mạnh đến mức hắn muốn để ngươi xuất kiếm như thế nào, ngươi liền chỉ có thể xuất kiếm như thế ấy. Trừ phi ngươi có thể thoát ly kiếm khí là vong hàn bố trí. Nếu nói Phó Thải Lâm là tính toán cực hạn, như vậy tất huyền chính là nóng bức cực hạn. Tất Huyền dùng quyền kình viêm dương kỳ công công kích địch nhân, hoàn toàn không mang theo nửa điểm quyền phong kình khí gào thét, nhưng không gian bốn phía lại nóng rực sôi trào. Mà đối thủ lọt vào quyền kình tỏa định phảng phất thân hãm bên trong địa ngục nóng bức. Theo quyền pháp tiếp tục đẩy mạnh, nhiệt độ sẽ không ngừng kéo lên, cuối cùng hình thành hoàn cảnh thiên hỏa liệu nguyên. Mà tán nhân bắt pháp của Ninh Đạo Kỳ thì là biến hóa cực hạn, người căn bản không biết một chiêu tiếp theo của hắn sẽ xuất chiêu như thế nào. Tuyệt đối không gian của Trần Lưu ngược lại là có chút giống kiếm 23 của Hỗn Loạn Chi Địa mà sư phụ nàng từng nói với các nàng, lấy lực lượng bản thân, điều động thiên địa nguyên khí, hình thành một cái kiếm khí kết giới thời không gian yên tĩnh. Kiếm khí kết giới của kiếm 23 chỉ có thể đối phó người thực lực ở dưới mình, hơn nữa chân khí tiêu hao lượng quá lớn, không cách nào bền bỉ. Ta có việc, phải đi. Phó Quân Du nhìn Bạt Phong Hàn một cái, có chút đạm mạc nói ra. Người muốn đi đâu? Bạt Phong Hàn hỏi. Không liên quan gì đến ngươi. Phó Quân Du nói xong, liền triển khai khinh công, hướng phương hướng Trần Lưu biến mất đuổi theo. Chương 529, phi tử. Chương 529, phi tử. Bạt Phong Hàn thấy Phó Quân Du đuổi theo hướng Trần Lưu cùng Thạch Thanh Tuyền biến mất, có chút kinh ngạc, trong lòng thầm nói thầm, Phó Quân Du ả kia sẽ không phải cũng nhìn chúng Trần Lưu rồi chứ? Tuy rằng Bạt Phong Hàn thừa nhận Trần Lưu sinh ra rất anh tuấn, nhưng nếu chỉ vì hắn đẹp mắt mà thích hắn, như vậy những nữ nhân kia cũng quá dung tục rồi. Được rồi, Trần Lưu không chỉ đẹp mắt, mà còn phi thường lợi hại, hắn ở trước mặt Trần Lưu ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Bạt Phong Hàn khẽ thở dài một hơi, xem ra sau này phải điệu thấp một chút mới được, bằng không không biết lúc nào lại chọc phải cao thủ mà mình hiện tại không chọc nổi. Phó Quân Du một đường đuổi theo, đều không đuổi kịp Trần Lưu cùng Thạch Thanh Tuyển. Bất quá nàng cũng không bất ngờ, tu vi của nàng so với Trần Lưu kém xa, đuổi không kịp Trần Lưu chẳng phải là chuyện bình thường sao? Bất quá Phó Quân Du cũng không đổi, nàng có thể tới Lạc Dương, tới Quan Trung trước, điều tra rõ ràng tính cách của Trần Lưu. Phó Quân Du hiện tại chỉ biết Trần Lưu háo sắc, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nàng muốn tra xét trước xem sao, xem Trần Lưu đối với ngoại tộc có thái độ gì. Nếu Trần Lưu là một vị cường ngạnh chi chủ, như vậy cũng chỉ có thể hy sinh chính nàng. Phó Quân Du tin tưởng tư sắc của mình, lấy tính cách háo sắc của Trần Lưu nhất định ngăn cản không nổi sự dụ dỗ của nàng. Chỉ cần mình có thể đạt được sự sủng ái của Trần Lưu, không chỉ có thể cứu Cao Câu Ly, còn có thể lợi dụng thế lực của Trần Lưu để điều tra rốt cuộc là ai đã giết tỷ tỷ nàng, báo thù cho tỷ tỷ nàng. Về phần Trần Lưu, hiện tại đã cùng Thạch Thanh Tuyển trở lại Tiên Linh Động Thiên. Ở trong động thiên một ngày, Trần Lưu lúc này mới từ Tiên Linh Động Thiên đi ra, buổi tối lặng lẽ đi một chuyến đến Lương Sơn. Khi Trần Lưu tìm được Vương Bá Đương ở Lương Sơn, Vương Bá Đương đang cưỡng ép một thiếu nữ hôm nay vừa mới cướp từ dưới núi về, Trần Lưu âm thầm chờ hai tiếng. Trong lịch sử, Vương Bá Đương coi như là một vị tướng quân tương đối xuất chúng, bất quá dưới ngòi bút của Hoàng lão đại, Vương Bá Đương lại là một kẻ tham hoa háo sắc, hơn nữa còn thích cưỡng ép người khác. Lúc này Vương Bá Đương vừa mới đè lên người thiếu nữ cướp về kia, trong tay thiếu nữ kia đột nhiên xuất hiện một cây châm, sau đó mơ mơ màng màng liền một phát cắm vào thái dương Vương Bá Đương. Đợi đến khi thiếu nữ kia hồi phục tinh thần lại, Vương Bá Đương hai mắt trừng tròn, đã chết rồi. Thiếu nữ kinh hoàng muốn kêu to lên, nhưng nàng chỉ cảm thấy tâm thần nhoáng lên một cái, liền đi tới một hoàn cảnh xa lạ. Trần Lưu dùng thần thức liếc Vương Bá Đương một cái, liền lặng lẽ rời khỏi Lương Sơn, trở về Lạc Dương. Lạc Dương cùng Quan Trung đều đã bị Thẩm Lạc Nhạn cùng Vương Ngự Yên trừ nữ đánh hạ, hắn cũng không tiện tiếp tục ở bên ngoài lăn lộn nữa. Tống Sư Đạo cùng Tống Ngọc Chí sao? Sau khi trở lại Lạc Dương, Trần Lưu tự nhiên cũng từ trong miệng Thẩm Lạc Nhạn biết được Tống Thiệt muốn cùng hắn kết minh, thậm chí là liên nhân. Trong nguyên tắc, Tống Khuyết cũng từng đem Tống Ngọc Chí gả cho con trai của thủ lĩnh Ngói Cương Quân Lý Mật là Lý Thiên Phàm, liên nhân cùng Lý Mật. Tống Khuyết đối với bảo tọa hoàng đế không có hứng thú, con trai hắn Tống Sư Đạo cũng không có tư chất bá chủ. Mà Tống Thiệt hùng bá linh nam, nếu Trung Nguyên thống nhất, như vậy Tống Thiệt nếu không muốn khai chiến, cũng chỉ có thể đầu hàng. Tống Khuyết tuy rằng không có hứng thú tranh bá thiên hạ, nhưng hắn là một người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đặc biệt chán ghét người Hồ, một lòng muốn khôi phục Giang Sơn của người Hán, để người Hán một lần nữa làm chủ, liền muốn nâng đỡ một vị người Hán gia nhập tranh bá, thống nhất thiên hạ. Trong nguyên tắc, Tống Khuyết ngay từ đầu coi trọng nhất chính là Lý Mật, chỉ là Lý Mật bại quá nhanh, sau đó hắn mới lựa chọn Khấu Trọng, đem Tống Ngọc Chí gả cho hắn. Chỉ là Khấu Trọng càng hố hơn, đem chuyện đánh thiên hạ coi như trò chơi gia đình, muốn đánh thì đánh, không muốn đánh thì lui. Tại thế giới tổng võ này, Lý Mật còn chưa lên ngói cương, Thẩm Lạc Nhạn đã bị Hoàng Dung Sách phản rồi, sau đó ngói cương tự nhiên cũng không có chuyện gì của Lý Mật nữa, chỉ có thể chạy đến Lương Sơn. Trần Lưu đối với chị em Tống gia ấn tượng đều không tốt lắm. Hai chị em này cũng có chút không rõ ràng. Tuy rằng Hoàng lão đại để Lý Việt cuối cùng đạt được thiên hạ là vì phù hợp lịch sử, nhưng nếu xuyên vào trong kịch bản, cảm giác kia liền không giống nhau, rất ghê tởm. Tống Ngọc Hoa cùng Tống Ngọc Chí có lẽ là vì tránh cho Bách Tính Linh Nam bị chiến hỏa lan đến, nhưng các ngươi sớm không quên, muộn không quên, đều đợi Khấu Trọng đã chiếm cứ nửa Giang Sơn, cùng Lý Việt hình thành thế cục hai hùng tranh bá rồi, lúc này mới quên Khấu Trọng buông tha tranh bá thiên hạ là có ý gì. Đặc biệt là Tống Ngọc Chí, Tống Thiệt lúc đầu là liên nhân với Lý Mật trước, nhưng lúc đó nàng lại không khuyên Lý Thiên Phàm hay Lý Mật buông tha tranh bá thiên hạ, đợi đến khi nàng cùng Khấu Trọng liên nhân xong, liền nhảy lên nhảy xuống, rõ ràng là bắt nạt tên côn đồ nhỏ Khấu Trọng này, làm cho Trần Lưu có chút không thích. Các ngươi nghĩ như thế nào? Trần Lưu hỏi Thẩm Lạc Nhạn cùng Liên Tinh chứ nữ. Trần Lưu hiện tại cũng không biết nên quyết định như thế nào. Hắn xác thực không muốn làm hoàng đế không chỉ phải cai trị Giang Sơn, mỗi ngày còn phải xử lý tấu chương gì đó, quả thực chính là lãng phí thời gian tu luyện cùng vui chơi của hắn. Mà nếu Giang Sơn đánh xuống xong lại mặc kệ, vậy thì cần gì phải đánh Giang Sơn chứ? Huống chi Giang Sơn này sớm muộn gì cũng phải buông tha, giao cho người khác. Thay vì như vậy, còn không bằng ngay từ đầu liền buông tha, để đại tùy dựa theo quỹ tích ban đầu của nó mà phát triển. Đây cũng là nguyên nhân trước đó Trần Lưu muốn ủng hộ Lý Thế Dân. Đương nhiên, ủng hộ Lý Thế Dân cũng phải để hắn vớt một khoản chỗ tốt trước đã, đặc biệt là sau khi biết được một số ngọc thạch cực phẩm đồ cổ có niên đại có thể bổ sung năng lượng cho hệ thống, hắn càng không thể nào buông tha. Tuy rằng những ngọc thạch cực phẩm đồ cổ có chút niên đại kia bổ sung năng lượng ít, nhưng tích tiểu thành đại, nghĩ đến cũng có thể bổ sung không ít năng lượng. Chỉ là muốn thu thập loại ngọc thạch cực phẩm này cũng không dễ dàng, tiền tài tốn hao quá nhiều, thậm chí ngươi có tiền người ta cũng chưa chắc bán cho ngươi. Đây cũng là nguyên nhân Trần Lưu ủng hộ đám người Thẩm Lạc Nhạn cùng Độc Cô Phụng Khởi Binh, mua làm sao sảng khoái bằng trực tiếp cướp bóc. Ta cảm thấy kết minh rất tốt. Thẩm Lạc Nhạn nói. Sư Phi Huyên gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy có thể kết minh. Các ngươi muốn tiếp tục tranh bá thiên hạ, đánh hạ đại tùy. Trần Lưu hỏi. Điều này càng thuận tiện cho chúng ta thu thập nhân khẩu cùng tài phú, phát triển Tiên Linh Động Thiên. Thẩm Lạc Nhạn nói. Thẩm Lạc Nhạn còn một câu chưa nói, cũng càng thuận tiện thu thập bảo vật của đại tùy, để bổ sung năng lượng cho hệ thống. Sư Phi Huyên thì nói, ta cảm thấy chính sách phu quân từng nói với chúng ta không tệ, ta muốn thử nghiệm tại đại tùy. Trần Lưu nói, nhưng ta không muốn làm hoàng đế. phu quân vì sao không muốn làm hoàng đế? Thẩm Lạc Nhạn hỏi. Trần Lưu có chút hề phải nói, quá mệt mỏi. Vậy nếu không cần phu quân xử lý chính vụ thì sao? Thẩm Lạc Nhạn nói, kỳ thật chúng ta có thể giúp phu quân xử lý. Vậy sau này thì sao? Chúng ta sớm muộn gì cũng phải buông tha đại tùy, đến lúc đó đại tùy giao cho ai? Trần Lưu hỏi. Chúng ta tự mình bồi dưỡng một vị người thừa kế không phải là được rồi sao? Thẩm Lạc Nhạn nói. Trần Lưu cười nói, vậy hay là ta để các ngươi trở thành vị nữ hoàng đế đầu tiên trên thế giới này thì thế nào? Thế giới tổng võ này còn chưa có đại đường, tự nhiên cũng không có võ tắc thiên, bởi vậy còn chưa từng xuất hiện nữ hoàng đế. Nữ hoàng đế? Thẩm Lạc Nhạn nghe vậy hai mắt tỏa sáng, ánh mắt cũng không khỏi có chút chớp động, nói, phu quân, nếu trong chúng ta có một vị tỷ muội trở thành nữ hoàng đế, vậy phu quân có tính là phi tử của chúng ta hay không? Trần Lưu. Chương 530, Lý Việt chương 530, Lý Việt sau khi quan trùng cùng Lạc Dương đều rơi vào trong tay Trần Lưu, Lý Việt cũng tại Tấn Dương khởi binh. Mặc dù Trần Lưu vừa ra tay liền bày ra thực lực cường đại, không chỉ chiếm lĩnh quan trung cùng Lạc Dương, thậm chí ngay cả Tịnh Niệm Thiền Viện một trong hai đại thánh địa Phật môn cũng bị công phá, Phật môn tứ đại thánh tăng cũng chết hai vị, bị bắt làm tù binh một vị, cho dù Lý Việt có Phật môn ủng hộ, cũng không nhất định làm lại Trần Lưu. Nhưng Lý Uyên vì tạo phản chuẩn bị nhiều năm như vậy, nếu để hắn cứ thế từ bỏ, hắn không cam tâm, Phật môn cũng không cam tâm. Bởi vậy, dưới sự ủng hộ của Phật môn, Lý Uyên cuối cùng vẫn tại Tấn Dương khởi binh. Chỉ là sau khi khởi binh, tiến công về hướng nào, Lý Việt lại tranh luận không ngừng, chần chờ không quyết. Lý Uyên cũng đã nhìn ra Trần Lưu sẽ là đối thủ lớn nhất của bọn hắn trong cuộc tranh bá thiên hạ tiếp theo. Nếu để Độc Cô Phiệt dưới sự ủng hộ của Âm Quý Phái ổn định thế cục quan trung, lại đem ba thuộc chiếm xuống, bọn hắn liền có thể tiến, có thể công, lui có thể thủ. Đến lúc đó Lý Việt muốn thống nhất thiên hạ, liền càng khó hơn. Hơn nữa thực lực Trần Lưu thật sự quá cường đại, cho dù có tán nhân linh đạo kỳ kiểm chế Lý Thương Hải, khả năng Lý Việt muốn đánh hạ quan trung cũng không lớn. Bởi vậy Lý Uyên đối với đề nghị Phật Môn công đánh quan trung trước do dự không quyết, hắn càng muốn trước công chiếm Hà Bắc. Hiện tại thế lực lớn nhất Hà Bắc là Đậu Kiến Đức, trong quân Đậu Kiến Đức không có cao thủ gì, có Phật Môn ủng hộ, hắn muốn đánh hạ Hà Bắc không khó. Chờ hắn cầm xuống Hà Bắc, liền có vốn liếng cùng Trần Lưu tranh bá thiên hạ. Hơn nữa Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh, Lý Hiếu Cung, Sài Thiệu bọn người đều rơi vào trong tay Trần Lưu, nếu hắn công đánh quan trung, làm không tốt sẽ chọc giận Trần Lưu, để Trần Lưu đem đầu con trai con gái hắn đều chặt lấy ra tế trời. Đối với sự do dự của Lý Uyên, Phạm Thanh Huệ cũng biết, đơn giản chính là không tin tưởng thực lực Phật Môn nàng thôi. Phiệt chủ xin yên tâm, Trần Lưu có thể công phá Tịnh Niệm Thiền Viện, đơn giản là trước đó chúng ta không hiểu rõ thực lực của hắn, bị hắn đánh trở tay không kịp mà thôi. Phạm Thanh Huệ trong ánh mắt lộ ra thần sắc cừu hận, nói: Phật Môn chúng ta cũng không chỉ có chút thực lực biểu hiện ra ngoài mặt này, đại tông sư ẩn tu tại các nơi cũng không phải số ít, chờ chúng ta đem Phật Môn đại tông sư mời xuống núi, muốn công phá quan trùng cũng không khó. Lâu như vậy đều tìm không thấy sư Phi Huyền, Phạm Thanh Huệ nơi nào còn không biết sư Phi Huyền đã phản bội nàng. Hơn nữa Hòa Thị Bích còn bị sư Phi Huyền mang đi, để Phật Môn nàng thay trời chọn để trở thành một cái trò cười lớn bằng trời. Thẩm Lạc Nhạn còn cố ý ngay trước mặt Bách Tính Lạc Dương cùng các thế lực lớn, dỡ bỏ Tịnh Niệm Thiền Viện, từ bên trong kéo ra rất nhiều tài bảo cùng lương thực, để Phật Môn bọn hắn hiện tại trở thành con dê béo nhất trong mắt các thế lực lớn toàn bộ đại tùy. Đã có vô số chùa miếu ni cô am các nơi bị quân đội các thế lực lớn ngụy trang thành sơn tặc công phá cũng cấp đoạt hầu như không còn. Phạm Thanh Huệ làm sao không hận? Nếu như muốn chọn ra hai người Phạm Thanh Huệ hiện tại hận nhất, tuyệt đối không ai khác ngoài Trần Lưu cùng sư Phi Huyền. Vì đối phó Trần Lưu, Phạm Thanh Huệ đã mời Liều Không cùng Gia Tưởng đại sư đi liên hệ cao thủ Phật Môn đại tông sư vẫn luôn ẩn tu trong chùa miếu các nơi, mời bọn họ xuống núi, một lần hành động đem thế lực Trần Lưu nổ tận gốc. Trần Lưu ngay cả Tịnh Niệm Thiền Viện đều công phá, điều này nói rõ hắn đối với Phật Môn không có hảo cảm, nếu để Trần Lưu đạt được thiên hạ, nơi nào còn có đường sống cho Phật Môn bọn hắn. Hơn nữa sư Phi Huyên còn từng nói với nàng, người muốn thực hành chế độ quan thân môn phiệt thế gia nhất thể nạp lương giao thuế, tuyệt đối là Trần Lưu không thể nghi ngờ. Cho dù Trần Lưu không diệt Phật, về sau Phật Môn bọn hắn cũng muốn nạp lương giao thuế, những hòa thượng ni cô kia có thể nhịn. Húng chi Phật Môn tại trên tay Trần Lưu ăn thiệt thòi lớn như thế, nếu không trả thù lại, về sau còn có ai sẽ nghe lời Phật Môn bọn hắn? Hơn nữa không chỉ Phật Môn, Phạm Thanh Huệ còn có thể đem lý niệm quan thân môn phiệt thế gia nhất thể nạp lương giao thuế của Trần Lưu tiết lộ ra ngoài, kích động quan thân môn phiệt thế gia phản đối. Chỉ cần nàng đem lực lượng môn phiệt thế gia đại tùy đều thống hợp lại, cho dù thực lực Trần Lưu cường đại hơn nữa thì thế nào, hắn còn có thể cùng toàn bộ môn phiệt thế gia đại tùy đối kháng hay sao? Phật Môn còn có ẩn tu đại tông sư. Lý Uyên nghe vậy lập tức vui mừng không thôi, hỏi Phạm tông chủ, Phật Môn còn có bao nhiêu đại tông sư? Mười mấy vị vẫn là có chút. Phạm Thanh Huệ thản nhiên nói. Mười mấy vị? Lý Uyên nghe vậy ánh mắt hơi có chút lấp lóe, xem ra thực lực Phật Môn ẩn tàng còn không ít ta, nếu như không có Trần Lưu công phá Lạc Dương, công phá Tịnh Niệm Thiền Viện, đoán chừng Phật Môn cũng sẽ không đem thực lực của bọn hắn bày ra. Hơn nữa Lý Uyên cũng có chút không tin lời Phạm Thanh Huệ. Phạm Thanh Huệ nói Phật Môn còn có mười mấy vị đại tông sư, rất có thể còn sẽ có chỗ giữ lại. Lý Uyên nói, Phạm môn chủ, nếu muốn công đánh quan trùng, có thể hay không chờ một chút? Thế Dân cùng Tú Ninh còn trong tay Trần Lưu, ta muốn trước phái người cùng Trần Lưu đàm phán, nhìn xem có thể đem Thế Dân cùng Tú Ninh đổi về hay không. Lý Uyên quan tâm nhất chính là Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh, về phần Đường Điệt Lý Hiếu cùng chuẩn con rể Sài Thiệu, nếu có thể cứu về là tốt nhất, nếu đổi không trở lại, vậy thì thôi. Có thể. Phạm Thanh Huệ nghe vậy cũng gật đầu. Phật Môn vốn chính là muốn nâng đỡ Lý Thế Dân thượng vị, bọn hắn cũng không quan tâm Lý Thế Dân đến tuột cùng có tài năng hay không. Không có tài năng tốt nhất, như vậy Lý Thế Dân vì ngồi vững hoàng vị mới có thể nghe lời Phật Môn bọn hắn. Hơn nữa Lý Uyên vừa mới khởi binh, vô luận là quân đội cùng thực lực đều không thể so sánh cùng Trần Lưu và Ngoa Cương quân, nếu đội vàng tiến công, có thể đánh hạ Quan Trung hay không còn chưa biết, trừ phi bọn hắn có thể dẫn nhập ngoại lực. Lý Phiệt chủ, nghe nói các ngươi cùng đội quyết quan hệ tựa hồ không tệ. Phạm Thanh Huệ hỏi. Lý Uyên nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút vi diệu, Phạm Thanh Huệ ý tứ này là muốn để hắn dẫn đội quyết binh tiến Trung Nguyên. Ú Châu, Thượng Cốc quận. Nhận được tin tức từ Trung Nguyên truyền đến, sắc mặt Mộ Dung Bắc cùng Mộ Dung Phục đều âm trầm có chút đáng sợ. Mộ Dung Bắc cùng Mộ Dung Phục đi vào Đại Tùy về sau, hấp thu giáo huấn Đại Tống, không còn tiếp tục tại trên giang hồ hồ nháo, mà là chuẩn bị tại trên quan trường phát triển. Mộ Dung Bắc bỏ tiền cho Mộ Dung Phục mua chức vị Thượng Cốc quận úy, lặng lẽ tại Ú Châu phát triển thế lực của mình. Ú Châu phía nam dựa vào Hà Bắc, phía tây tiếp Tịnh Châu, phía bắc giáp Đột Quyết. Hơn nữa đầu kiến Đức Nghĩa quân tại Hà Bắc huyên náo oanh oanh liệt liệt, đã cắt đứt liên hệ giữa Ú Châu cùng Đại Tùy Trung Nguyên. Mộ Dung Phục đổi tên là Long Thành Phục sau khi trở thành Thượng Cốc quận úy, không chỉ âm thầm phát triển thực lực của mình, còn cùng bộ lạc Đột Quyết cấu kết, song phương lẫn nhau cấu kết phối hợp. Hai năm thời gian, Mộ Dung Bắc Mộ Dung Phục không chỉ trưởng khống quân mã Thượng Cốc quận, còn thông qua phối hợp cùng người Đột Quyết kiếm lấy đại lượng tài phú, âm thầm nuôi dưỡng hai vạn binh mã. Phật môn thay trời chọn đế Mộ Dung Phục không đi, đi cũng không tới phiên hắn. Mộ Dung Phục cùng Mộ Dung Bắc thương nghị gần đây liền khởi binh, mượn nhờ Đột Quyết binh toàn diện chiếm lĩnh Vũ Châu, công hạ Hà Bắc, sau đó tại Hà Bắc lập quốc. Muốn mượn Đột Quyết binh, tự nhiên muốn cho Đột Quyết chút món ngọt. Mộ Dung Bắc cùng Mộ Dung Phục chuẩn bị sau khi cầm xuống Hà Bắc lập quốc, liền đem Vũ Châu cắt nhường cho Đột Quyết. Dù sao Vũ Châu cũng không phải của bọn hắn, bán đi cũng không đau lòng. Chỉ là Mộ Dung Bắc cùng Mộ Dung Phục còn chưa kịp khởi binh, liền nghe được Ngoa Cương quân chi chủ đã cầm xuống Lạc Dương chính là cựu nhân Trần Lưu của bọn hắn, lập tức bị kinh đến trợn mắt hốt mồm. Chương 531, Động Thiên Thế Giới phát triển. Chương 531, Động Thiên Thế Giới phát triển sau khi hấp thu Hòa Thị Bích, hiện tại diện tích Tiên Linh Động Thiên đã rất lớn, đường kính gần 2 vạn km, mặc dù trong đó có 1/3 diện tích là hải dương hồ nước, nhưng diện tích còn lại y nguyên vẫn lớn hơn Đại Tùy gấp mấy chục lần. Chỉ là địa bàn đã khai phá trong Tiên Linh Động Thiên vẫn là quá nhỏ, thậm chí không đến 1/1000, bên ngoài y nguyên vẫn là một mảnh trống trải. Sau khi trở lại Lạc Dương, Trần Lưu lợi dụng Ngoa Cương quân di chuyển lưu dân đến các quận Bình Dương, Hoàng Đông, Tương Thành, Dĩnh Xuyên mà Ngoa Cương chiếm lĩnh để phân phối thổ địa, lại lặng lẽ di chuyển gần 100 vạn bách tính tiến vào trong không gian. Cộng thêm những Ngoa Cương quân đã biết Tiên Linh Động Thiên tồn tại kia cũng toàn bộ đều bị di chuyển tiến vào trong Động Thiên thế giới, để nhân khẩu Tiên Linh Động Thiên lập tức vượt qua 360 vạn người, số lượng quân đội cũng vượt qua 12 vạn. Trong 12 vạn quân đội này có một nửa trở lên đều là Ngoa Cương quân, hiện tại trong Ngoa Cương quân ngoại trừ thủ lĩnh, đã không có ai biết Tiên Linh Động Thiên tồn tại. Mặc dù làm như vậy sẽ giảm mạnh sức chiến đấu của Ngoa Cương quân, nhưng cũng giảm bớt phong hiểm Tiên Linh Động Thiên bại lộ. Hơn nữa những quân đội này đặt ở trong Động Thiên thế giới của Trần Lưu, cũng càng có thể phát huy tác dụng của bọn hắn. Nếu nơi nào có cần, Trần Lưu trực tiếp liền đem quân đội đưa đến nơi nào, tuyệt đối có thể xuất kỳ bất ý, nhanh chóng đánh bại địch nhân. Hơn 360 vạn người trong Động Thiên, trong đó có 30 vạn người phân phối tại Tiên Linh Thành, 8 đại vệ tinh thành phụ thuộc mỗi thành phân phối 10 vạn người. Hơn 250 vạn người còn lại thì chia làm hơn 250 tổ, mỗi tổ 1 vạn người tả hữu, do một nhóm Tiên Linh quân ban đầu dẫn đầu bọn hắn di chuyển ra bên ngoài khai hoang, tìm kiếm địa phương phù hợp tu kiến nơi tụ tập. Đây là quyết định mới nhất sau khi Vương Ngự Yên cùng Hoàng Dung, Liên Tinh, Thẩm Lạc Nhạ, Triệu Mẫn Chư Nữ đã trở lại Lạc Dương, trở lại Tiên Linh Động Thiên trải qua thương lượng đưa ra. Chỉ có đem bách tính Tiên Linh Động Thiên phân tán ra ngoài, để bọn hắn tự mình khai hoang, mới có thể nhanh chóng phát triển Động Thiên thế giới. Nếu những người này xây dựng lên một tòa tập trấn, như vậy đội trưởng Tiên Linh quân làm người dẫn đầu sẽ tự động thăng cấp làm trấn trưởng, những người khác trong tiểu đội thì thăng cấp làm phó trấn trưởng, trấn úy, chủ bạ các loại quan viên các cấp. Nếu tu kiến lên một tòa thành trì, như vậy trấn trưởng sẽ tự động thăng cấp làm huyện trưởng, chức vị những người còn lại cũng sẽ tương ứng tăng lên tới quan viên cấp huyện. Giả sử hơn 250 đội người này cuối cùng đều tu kiến lên thành trì, như vậy Tiên Linh Động Tiên sẽ nhiều ra hơn 250 cái tiểu thành. Trần Lưu thỉnh thoảng giải vào Động Tiên thế giới hạt giống hoa cỏ cây cối trúc, trải qua 1-2 năm thời gian trưởng thành, rất nhiều nơi đã mọc thành từng mảnh rừng cây cùng rừng trúc xanh úng tươi tốt, không còn là một mảnh trụi lủi. Bất quá bởi vì thời gian còn ngắn, dù cho bởi vì thiên địa linh khí trong Động Tiên càng thêm nồng đậm, cây cối hoa cỏ tại Tiên Linh Động Tiên lớn lên càng nhanh. Nhưng hiện tại cây cối trong Động Thiên đại đa số y nguyên vẫn chỉ là cây non, muốn trưởng thành đại thụ che trời còn cần một đoạn thời gian rất dài. Chỉ có Tiên Linh Thành phụ cận phương viên chắc rằng mới có thể nhìn thấy rất nhiều đại thụ che trời Trần Lưu từ thế giới Tống Võ Di thực trở về. Thảo nguyên cùng trúc ngược lại là lớn lên cực nhanh, từng mảng lớn thảo nguyên thậm chí đã dài đến có thể bao phủ châu bò dê. Gió từ trên thảo nguyên thổi qua, liền có thể nhìn thấy phong cảnh gió thổi cỏ dạp thấy dê bò. Rất nhiều nơi cũng bị từng mảng lớn rừng trúc bao trùm. Vật chủng trong Tiên Linh Động Thiên, theo Trần Lưu phái ra mấy ngàn cao thủ quân đội tiên cung tiến hành đại lượng bắt giữ di chuyển, cũng bắt đầu chậm rãi trở nên đầy đủ hết. Hơn nữa bởi vì thiên địa linh khí trong Tiên Linh Động Thiên nồng đậm, những dã thú bị di chuyển đến trong động thiên thậm chí đã bắt đầu có dấu hiệu hướng yêu thú tiến hóa. 12 vạn quân đội trong Tiên Linh Động Thiên, Vương Ngự Yên cùng Thẩm Lạc Nhạn Chư Nữ cũng không có giải tán, đã quyết định muốn tại Đại Tùy tranh bá, đem toàn bộ Đại Tùy đánh xuống, vơ vét tài phú Đại Tùy, như vậy hơn 10 vạn quân đội này sẽ là lực lượng quân sự quan trọng nhất của Tiên Linh Cung. Vương Ngự Yên cùng Hoàng Dung, Thẩm Lạc Nhạn muốn đem hơn 10 vạn quân đội này đều bồi dưỡng thành tiên tiên cao thủ, thậm chí là tông sư cao thủ. Thử tưởng tượng một chút, nếu bọn hắn có một chi quân đội kỷ luật nghiêm minh tạo thành từ hơn 10 vạn tiên tiên cao thủ cùng tông sư cao thủ, thế giới này căn bản không có một chi quân đội nào là đối thủ của bọn hắn. Nếu như ở thế giới Tống Võ, muốn bồi dưỡng được một chi quân đội như vậy, căn bản không có khả năng, chỉ có thể là si tâm vọng tưởng, nhưng ở Tiên Linh Động Thiên liền không đồng dạng. Tại tiên linh động tiên, tốc độ tu luyện ít nhất cũng là gấp 6-7 lần ngoại giới, nếu tại linh mạch chi địa tu luyện, càng là cao tới 10-20 lần. Cho dù tư chất lại kém, chỉ cần tu luyện thêm mấy năm thời gian, đột phá đến tiên thiên kỳ vấn đề cũng không lớn. Trong 12 vạn tiên linh quân, có 3 vạn bị phân chia thành thành vệ quân, trong đó 1 vạn đóng giữ tại tiên linh thành, 2 vạn phân biệt đóng giữ tại 8 đại vệ tinh thành, mỗi tòa thành chỉ chừng 2500 người. Còn lại 9 vạn quân đội tư chất tu hành tương đối tốt hơn, thì làm quân thường trực tiên linh quân, cố gắng tại linh mạch chi địa Trần Lưu bạch ra tu hành võ công, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tiên thiên kỳ, thậm chí là tông sư kỳ. Tiên linh quân hiện tại có 9 vị tướng lĩnh, phân biệt là Lý Tịnh cùng Tần Bình, Đinh Điện, Quách Tĩnh, Địch Vân, còn có Dương Thiết Âm, Thủy Đại, Quách Cự Hiệp, Quách Phá Lô, mỗi người lĩnh quân 1 vạn, nguyên soái là Hoàng Dung, phó soái là Triệu Mẫn, quân sư thì là Hoàng Dược Sư. Thủy Đại là lần trước Trần Lưu đến Đại Minh đón về, mà Quách Cự Hiệp cùng Quách Phá Lô, Hoàng Dược Sư thì là Quách Phụ Quách Tương cùng Hoàng Dung viết thư gọi tới. Sau khi tiến vào tiên linh động tiên của Trần Lưu, Quách Cự Hiệp cùng Hoàng Dược Sư tự nhiên là vui mừng quá đỗi, có tiên linh động tiên, bọn hắn lo gì không cách nào đột phá đến đại tông sư, thậm chí đột phá đến thiên nhân cảnh cùng lục địa thần tiên cũng không còn là mộng tưởng. Hơn nữa sau khi từ trong tay Hoàng Dung cùng Quách Phụ Quách Tương học được bản đơn giản hóa của Cửu Âm Chân Kinh, Hoàng Dược Sư cùng Quách Cự Hiệp kẹt tại tông sư đỉnh phong đã lâu đều đã đột phá đến đại tông sư. Chu Chỉ Nhược cùng Tần Mộc Giao, Sư Phi Huyên, Thượng Tú Phương sau khi cắn thuốc huyết bổ để vốn là đã đột phá đến tông sư đỉnh phong, trải qua một đoạn thời gian tu luyện, hiện tại cũng đã đột phá đến đại tông sư. Để số lượng đại tông sư của Tiên Linh Cung từ 7 vị tăng lên tới 13 vị, số lượng tăng gấp đôi. Hơn nữa Hoàng Dung cùng Quách Tương, Giang Ngọc Yến các vị phu nhân thực lực đã đột phá đến tông sư đỉnh phong, thấy tỷ muội từng người đột phá, các nàng cũng có chút gấp, đều chạy về Tiên Cung cố gắng tu luyện, trước đột phá đến đại tông sư rồi nói sau. Ngoại trừ 3 vạn thành vệ quân cùng 9 vạn tiên linh thường trực chính quy quân, Tiên Linh Cung còn có 1 vạn cung vệ nữ quân. 1 vạn cung vệ nữ quân này là do thị nữ Tiên Linh Cung cùng cung nữ Linh Thứ Cung, Di Hoa Cung, còn có nữ hải chiêu mộ về sau tạo thành. Công việc chủ yếu của cung vệ nữ quân là phụ trách tuần tra cùng phòng vệ Tiên Linh Cung cùng Tiên Linh Thành Hoàng Cung, cùng Thiên Toàn Cung, Thiên Cơ Cung các loại biệt cung, cùng đảm nhiệm hộ vệ cho Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên các vị phu nhân. Nhân số cung vệ nữ quân tuy ít, nhưng thực lực càng mạnh. Trải qua mấy tháng tu luyện, cung nữ Linh Thiếu Cung cùng Di Hoa Cung, tu vi kém nhất cũng là tiên thiên cao thủ, tông sư cao thủ càng là cao tới hơn 100 người. Khúc Vô Dung cùng Hoắc Thanh Đồng, Hoa Thiên Nô, Hoa Tinh Nô, còn có Phủ Mẫn Nghi cùng Trình Thanh Dương các chính phó thủ lĩnh Linh Thiếu Cung, Cựu Thiên Cựu Bộ đều đã đột phá đến tông sư kỳ. Chương 532, Thạch Chi Hiên, Thượng, chương 532, Thạch Chi Hiên, Thượng, Trần Lưu tốn thời gian gần 2 tháng, mới đem quan trùng cùng Lạc Dương chỉnh hợp thành một mảnh, quân đội cũng một lần nữa làm điều chỉnh bố trí. Đương nhiên, những chuyện này đều không cần Trần Lưu tự mình làm, mà là do Vương Ngự Yên cùng Thẩm Lạc Nhạn, Triệu Mẫn, Độc Cô Phụng, còn có rất nhiều đại thần cùng một chỗ phụ trách. Trần Lưu tối đa chỉ là đưa ra chút ý kiến chỉ đạo, bình thường không phải tại trong Tiên Linh Cung tu luyện, chính là bị các phu nhân bắt đi gieo hạt. Gần đây các phu nhân của Trần Lưu đều có chút điên cuồng, bất quá điều này cũng không kỳ quái. Trần Lưu đã sớm nhận định hắn không cách nào làm cho người ta mang thai, tự nhiên sẽ không làm biện pháp bảo hộ gì. Chỉ là không nghĩ tới lúc Trần Lưu coi là hắn về sau đều sẽ không có con nối dõi, tiểu long nữ mang thai. Sau khi tiểu long nữ mang thai, Vương Ngự Yên cùng Hoàng Dung, Mục Nhật Tử, Lâm Thi Âm, Chu Chỉ Nhược chư nữ tự nhiên là chịu sự đả kích lớn, những phu nhân này không ai không muốn có một đứa con của mình. Bởi vậy Trần Lưu liền bị tội lớn, mỗi ngày buổi tối ít nhất có mấy vị phu nhân chờ hắn đi cày cấy. Nếu không phải lo lắng thân thể Trần Lưu chịu không được, các phu nhân của hắn thậm chí ngay cả ban ngày cũng không muốn buông tha hắn. Hiện tại công việc chủ yếu nhất mỗi ngày của Trần Lưu chính là tu luyện cùng cày cấy gieo hạt, những chuyện khác đều không cần hắn quan tâm, các phu nhân của hắn toàn bộ đều bao hết. Mặc dù tiểu long nữ mang thai, nhưng một đứa bé làm sao đủ? Hơn nữa hiện tại còn không biết đứa bé trong bụng tiểu long nữ là nam hay nữ đâu. Dưới sự điều chỉnh của Vương Ngữ Yên cùng Thẩm Lạc Nhạn, Độc Cô Phụng chư nữ, Trình Giảo Kim cùng La Sĩ Tín điều đến quan trung, một bộ phận Ngõa Cương quân mới chiêu cũng điều đến quan trung, để số lượng quân đội quan trung đột phá 30 vạn người. Cộng thêm 30 vạn Ngõa Cương quân khu vực quanh Lạc Dương, tổng số lượng quân đội vượt qua 60 vạn. Bất quá 60 vạn quân đội này ngoại trừ tùy quân đầu hàng, đại đa số đều là tân quân mới chiêu mộ, sức chiến đấu thật sự có chút không dám khen tạo. Muốn để tân quân hình thành sức chiến đấu, ít nhất cũng phải để bọn hắn ăn no thêm mấy tháng cơm, trải qua mấy tháng huấn luyện, lại đánh mấy trận mới được. Lưu dân bách tính khu vực quanh Lạc Dương cũng làm thỏa đáng an bài, thổ địa môn phiệt thế gia quan trung cùng quanh Lạc Dương toàn bộ đều bị tịch thu, cho bách tính dưới trướng Trần Lưu theo đầu người phân phát xuống. Hơn nữa còn ban bố quan thân nhất thể nạp lương chế cùng luật thuế buôn bán mới. Về sau chỉ cần quan thân bách tính dưới trướng Trần Lưu, hết thảy đều muốn nạp lương giao thuế, không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ, dù là hoàng tộc. Sau khi Trần Lưu ban bố luật thuế, lập tức tại đại tùy đưa tới sóng to gió lớn. Bốn lúc tịch thu tài phú cùng thổ địa quý tộc môn phiệt thế gia quan trung cùng Lạc Dương cũng đã chạy hơn phân nửa, chỉ có những tiểu môn phiệt tiểu thế gia coi trọng Trần Lưu nguyện ý lưu lại, đánh cược một cái phú quý. Bất quá sau khi Trần Lưu ban bố luật thuế mới, những tiểu môn phiệt tiểu thế gia này lại chạy hơn phân nửa, môn phiệt quý tộc thế gia còn nguyện ý đầu nhập vào Trần Lưu đã không nhiều lắm. Đương nhiên, bởi vì Trần Lưu cải cách thổ địa cùng cải cách thuế vụ, cũng hấp dẫn không ít nhân sĩ lưu trí cực kỳ tán đồng chế độ Trần Lưu ban bố nhau nhau đến đây tìm nơi nương tựa. Tỷ như Lô Diệu Tử cũng mang theo Thương Tú Tuân đến đây tìm nơi nương tựa Trần Lưu. Thậm chí ngay cả Thạch Chi Hiên cũng đổi thân phận Bùi Củ đầu nhập vào dưới trướng Trần Lưu. Nghe được Bùi Củ đến tìm nơi nương tựa, sắc mặt Trần Lưu hơi có chút quái dị. Thạch Chi Hiên tuyệt đối không phải bởi vì coi trọng hắn mới đến tìm nơi nương tựa hắn, mà là bởi vì Thạch Thanh Tuyền đi theo hắn, hiện tại đang ở trong tiên linh cung, mỗi ngày không phải tu luyện, chính là cùng thượng tu phương, Kha Thi Lệ tham thảo âm nhạc. Lấy bản sự Thạch Chi Hiên, muốn tra được Thạch Thanh Tuyền bị Trần Lưu mang đi cũng không khó, sở dĩ hắn đầu nhập vào dưới trướng Trần Lưu, tuyệt đối là muốn tới tra tung tích cùng hiện trạng Thạch Thanh Tuyền. Thương Tú Tuân cũng bị Trần Lưu an bài tại trong tiên linh cung, về phần Lô Diệu Tử, tự nhiên là vật tận kỳ dụng. Lô Diệu Tử thế nhưng là được xưng là đại tùy đệ nhất toàn tài, thiên văn địa lý, quân sự chính trị, kinh tế nông nghiệp, không gì không giỏi, vừa vặn có thể để hắn cùng Ngụy Trừng, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Đường Kiệm, Độc Cô Phong bọn người chấp trưởng triều chính. Thạch Chi Hiên đến tìm nơi nương tựa, Trần Lưu tự nhiên muốn gặp hắn một chút, dù sao cũng là cha vợ mình mà. Cho người đem Thạch Chi Hiên mang vào, Thạch Chi Hiên nhìn thấy Trần Lưu, liền khom người chắp tay, nói: "Thạch Chi Hiên bái kiến Trần Vương." Trần Vương là vương tước phong hào của Trần Lưu, là đại vương Dương Hữu sắc phong. Vương Ngữ Yên cùng Độc Cô Phụng sau khi công hạ quan trùng, bắt làm tù binh Dương Hữu, không chỉ không có giết hắn, còn nâng đỡ hắn leo lên đại tùy hoàng vị, tôn Dương Quảng làm thái thượng hoàng. Danh hiệu vương tước bình thường bắt nguồn từ tên nước thời Xuân Thu, trên truyền thống lấy tần, tấn, tề, sở bốn cái phong hào tôn quý nhất, bởi vì bốn cái phong hào này đại biểu quốc gia là quốc gia cường đại nhất thời kỳ Xuân Thu chiến quốc, tiếp theo chính là Lỗ, Triệu, Ngụy, Lương, Tiến, Đại, Trần, Hàn, Tống, Nô, Việt các loại một đẳng cấp. Bởi vì thế giới này còn có đại tần, cho nên tần bị bỏ đi, tấn vương Trần Lưu không thích. Ai cũng biết mặc dù Trần Lưu hiện tại chỉ là vương tước, nhưng chân chính làm chủ lại là hắn, mà Dương Hữu chẳng qua là cái khôi lỗi hoàng đế, tương lai là muốn tiện lượng. Mà vương hiệu Trần Lưu hiện tại sẽ quyết định tên quốc gia sau này. Tỷ như Dương Kiên lúc tại Bắc Chu vốn là tùy quốc công, thay thế Bắc Chu về sau, Dương Kiên liền thành lập tùy quốc, Lý Uyên hiện tại là Đường quốc công, sau khi lập quốc, quốc hiệu liền được xưng là Đường. Tương lai Trần Lưu nếu thay thế Dương Hữu đăng cơ xưng đế, như vậy vương hiệu hiện tại của hắn sẽ trở thành tên quốc gia sau này. Tấn bị Tư Mã gia chơi hỏng, Trần Lưu tự nhiên không thích, mà đất Tề Sở hiện tại còn không tại trong phạm vi thế lực Trần Lưu. Trải qua thương thảo, cuối cùng Vương Ngự Yên cùng Hoàng Dung, Độc Cô Phụng Trư nữ cảm thấy, dứt khoát dùng dòng họ Trần Lưu làm vương hiệu, xưng Trần Vương. Nghe được Thạch Chi Hiên vừa thấy mặt đã tự bộ thân phận, làm cho Trần Lưu có chút kinh ngạc. Ngươi cứ như vậy tự bộ thân phận? Trần Lưu hỏi. Thạch Chi Hiên cũng có chút buồn bực, thanh danh Trần Lưu như thế nào, hắn có thể không biết. Thạch Thanh Tuyền rơi vào trong tay hắn, còn không bị hắn ăn sạch sẽ a. Nếu lại qua mấy tháng, làm không tốt hắn đều muốn làm ông ngoại. Đã Thạch Thanh Tuyền bị Trần Lưu ăn sạch sẽ, sự tình không thể vãn hồi, vậy còn không bằng dứt khoát thẳng thắn chút. Hơn nữa Thạch Chi Hiên cũng rất xem trọng Trần Lưu. Mặc dù sau khi ban bố quan thân nhất thể nạp lương chế cùng luật thuế mới, Trần Lưu gần như thành công địch của tất cả quý tộc môn phiệt thế gia đại tùy, cùng hòa thượng Nico, nhưng thực lực của hắn cũng không yếu. Hơn nữa nếu những chính sách này có thể chấp hành xuống dưới, chỉ cần trải qua mười mấy năm phát triển, tân triều Trần Lưu thành lập sẽ trở thành quốc gia cường đại nhất toàn thiên hạ. Nếu như hắn có thể trợ Trần Lưu đoạt được thiên hạ, như vậy con gái hắn cũng có thể trở thành quý phi không phải? Thanh Tuyền còn tốt đó chứ? Thạch Chi Hiên hỏi. Khu, rất tốt. Trần Lưu hơi có chút xấu hổ hò khan một tiếng. Thạch Chi Hiên nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn biết Thạch Thanh Tuyền bị Trần Lưu mang đi, nhưng là vô luận hắn tra thế nào, đều tra không được Thạch Thanh Tuyền bị Trần Lưu giấu ở nơi nào. Hơn nữa thủ hạ Trần Lưu đại tông sư không phải số ít, bản thân Trần Lưu cũng là đỉnh phong đại tông sư, để hắn không dám tới gần. Đây cũng là nguyên nhân hắn đầu nhập vào Trần Lưu. Ta có thể gặp nàng một chút không? Tự nhiên không có vấn đề, ta đưa ngươi đi qua. Chương 533, Thạch Chi Hiên, hạ, chương 533, Thạch Chi Hiên, hạ, có Thạch Thanh Tuyền trong tay, Trần Lưu tin tưởng Thạch Chi Hiên sẽ không phản bội hắn, phản bội Trần Lưu đối với Thạch Chi Hiên có chỗ tốt gì? Tại trong Tiên Linh Hoàng Thành nhìn thấy Thạch Thanh Tuyền, hơn nữa còn từ trong miệng Thạch Thanh Tuyền hiểu rõ đến tin tức Tiên Linh Động Thiên về sau, Thạch Chi Hiên quả nhiên giống như Trần Lưu suy đoán, nguyện ý nghe theo Trần Lưu an bài điều kiện, thậm chí nguyện ý tiến về đất thủ, giúp Trần Lưu thuyết phục đất thủ đến hàng. Điều kiện tiên quyết là Trần Lưu trước chữa cho tốt bệnh tâm thần của hắn. Trần Lưu đã có động thiên thế giới tùy thân mang theo, hơn nữa Thạch Thanh Tuyền còn nói cho Thạch Chi Hiên, Trần Lưu là Trích Tiên hạ phàm, bởi vậy Thạch Chi Hiên liền cho rằng Trần Lưu khẳng định có thể chữa cho tốt bệnh tâm thần của hắn. Dù sao cũng là thần tiên nha, nếu ngay cả chút thủ đoạn ấy đều không có, còn xương tiên gì? Từ đại tông sư đột phá đến tiên nhân cảnh, không chỉ là một lần nhục thân đột phá, cũng là một lần nguyên thần thăng hoa, cho nên nhất định phải bảo trì nguyên thần hoàn chỉnh. Nếu nguyên thần không hoàn chỉnh, là không cách nào đột phá. Thạch Chi Hiên bị từ hàng tĩnh trai tính kế, biến thành song trọng nhân cách, nguyên thần của hắn cũng chia làm hai cái, một cái đại biểu hắc ám, một cái đại biểu quang minh. Bởi vì nguyên thần có thiếu khuyết, đây cũng là nguyên nhân Thạch Chi Hiên nhiều năm như vậy chậm chạp đều không thể đột phá đến tiên nhân cảnh. Hơn nữa nếu nguyên thần của hắn không cách nào hợp hai là một, hắn kiếp này đều vô vọng đột phá đến tiên nhân cảnh. Trần Lưu biết Thạch Chi Hiên trong nguyên tắc là lợi dụng Tà Đế Xá Lợi mới chữa cho tốt bệnh tâm thần của hắn, nhưng Tà Đế Xá Lợi đã bị hắn dùng hết rồi, cái này bảo hắn đi đâu tìm thêm một khỏa Tà Đế Xá Lợi. Nhưng để hắn trị bệnh tâm thần cho Thạch Chi Hiên, hắn cũng không biết trị như thế nào a, bất quá Trần Lưu không có cách nào, không có nghĩa là hệ thống không có cách nào. Bởi vậy Trần Lưu sau khi hỏi thăm hệ thống liền chuyển cho hắn một đoạn khẩu quyết. Đoạn khẩu quyết này là dùng để tu luyện nguyên thần, trường kỳ tu trì, không chỉ có thể để nguyên thần càng thêm lớn mạnh, còn có thể kích phát tiềm lực thần thức, tăng lên cường độ thần thức. Chỉ là làm cho Trần Lưu có chút im lặng là, đoạn khẩu quyết này là hệ thống từ trong Trường Sinh Quyết trích chép ra, chỉ là thoáng làm chút cải thiện mà thôi. Trần Lưu đem đoạn khẩu quyết này chuyển cho Thạch Chi Hiên, để Thạch Chi Hiên như nhặt được chí bảo. Mà Trần Lưu cũng đặt tên cho đoạn khẩu quyết này là luyện thần thuật bỏ vào trong tàng tinh các. Đoạn thời gian này Phạm Thanh Huệ cùng Liêu Không, Gia tưởng hai con lửa chọc Phật môn kia một mực tại âm thầm liên hệ cao thủ đại tông sư Phật môn ẩn tàng, còn có cao thủ thế gia môn phiệt đại tùy, muốn tạo thành liên quân, đến đây đối phó ngươi, ngươi biết không? Sau khi tu luyện luyện thần thuật Thạch Chi Hiên phát hiện, luyện thần thuật này xác thực đối với bệnh của hắn hữu dụng, lập tức vui mừng quá đỗi. Bất quá muốn đền bù thiếu khuyết nguyên thần hắn, để nguyên thần hợp hai là một, cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên Thạch Chi Hiên liền lưu tại bên người Trần Lưu, tại trong động thiên thế giới tu luyện. Biết, Trần Lưu cùng Tống Việt đã kết minh, chỉ là tạm thời còn chưa công khai thôi. Phạm Thanh Huệ muốn trừ bỏ Trần Lưu, đem Trần Lưu cùng thế lực của hắn một mẹ hốt gọn, tự nhiên hy vọng liên hệ cao thủ cùng thế lực càng nhiều càng tốt. Tống Việt là một trong tứ đại môn phiệt đại tùy, là kẻ đã được lợi ích của chế độ hiện hữu. Tại Phạm Thanh Huệ nghĩ đến, Tống Việt khẳng định cũng sẽ phản đối chế độ Trần Lưu ban bố, bởi vậy nàng lại tự mình đi một chuyến Linh Nam Tống gia sơn thành, mời Tống Khuyết cùng một chỗ đối phó Trần Lưu. Tống Khuyết là một trong ba đại thiên nhân cao thủ hiện tại của đại tùy, hai vị khác phân biệt là đạo môn Linh Đạo Kỳ cùng Tôn Tư Mạc. Bởi vậy, vì bảo đảm diệt đi Trần Lưu, Phạm Thanh Huệ tự nhiên sẽ không bỏ sót Tống Khuyết. Dù sao bên người Trần Lưu cũng có một vị thiên nhân cao thủ, chỉ có Linh Đạo Kỳ, Phạm Thanh Huệ cảm thấy không bảo hiểm. Hơn nữa Linh Đạo Kỳ lần trước còn đâm lưng nàng, ai biết lúc thảo phạt Trần Lưu, Linh Đạo Kỳ có thể thả nước hay không? Tống Quyết cũng không giống Phạm Thanh Huệ thiện cận như vậy, hắn cũng phát hiện chính sách Trần Lưu ban bố đối với quốc gia có chỗ tốt, mặc dù những chính sách này tạm thời sẽ tổn hại lợi ích quý tộc môn phiệt thế gia, bất quá Trần Lưu cũng không có đối với quý tộc môn phiệt thế gia đuổi tận giết tuyệt. Tương phản, nếu quốc gia cường đại, buôn bán càng thêm phát đạt, bánh kem cũng sẽ trở nên lớn hơn, môn phiệt thế gia khả năng còn sẽ kiếm được nhiều hơn. Đương nhiên, Tống Quyết vốn là nhìn không ra, những thứ này đều là Tống sư đạo nói cho hắn biết. Cũng không phải Tống Quyết không thông minh, mà là tính hạn chế của thời đại hạn chế ánh mắt của hắn. Trần Lưu từng trò chuyện với Tống sư đạo, giảng cho hắn rất nhiều kinh tế chi đạo hậu thế, để Tống sư đạo bội phục đầu giảm xuống đất. Sau khi tiếp nhận lý niệm Trần Lưu quán thâu cho hắn, trở lại Linh Nam, Tống sư đạo liền đem kinh tế chi đạo cùng quy hoạch tương lai của Trần Lưu nói cho Tống Quyết. Bởi vậy, trước khi chính sách mới cùng luật thuế còn chưa công bố, Tống Quyết cũng đã biết Trần Lưu sẽ làm cái gì, hơn nữa hắn đối với cái này cũng cực kỳ ủng hộ. Sau khi gặp qua Phạm Thanh Huệ, Tống Quyết lập tức liền để Tống sư đạo đem tin tức chuyển cho Trần Lưu, mà đây cũng là nguyên nhân Thẩm Lạc Nhạn cùng Triệu Mẫn, Độc Cô Phụng sẽ chỉnh hợp quân đội quan trung cùng Lạc Dương, đối với quân đội tiến hành điều chỉnh. Vì ứng phó Phật môn cùng Lý Phiệt, đông đảo thế gia môn phiệt đại tùy liên hợp thảo phạt, Vương Ngự Yên cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ, Hoàng Dung, Chu Chỉ Nhược Trư Nữ cũng nhao nhao trở lại trong Tiên Linh Động Tiên tu luyện, tận khả năng tăng cường thực lực các nàng. Lý Tịnh cùng Tần Quỳnh cũng bị điều đến trong Tiên Linh Động Tiên, huấn luyện quân đội trong Tiên Linh Động Tiên. Bọn hắn là không nổi bọn nước gì tới. Trần Lưu nói, động tiên thế giới hiện tại có mười mấy vạn tiên linh quân, còn có Lý Tịnh vị quân thần ngay tại, hơn nữa tại địa mạch hội tụ chi địa của Tiên Linh Động Tiên tu luyện một năm, liền tương đương với tu luyện mười mấy 20 năm. Thời gian kéo càng lâu, đối với Trần Lưu liền càng có lợi. Đây cũng là nguyên nhân vô luận Lý Uyên nỗ lực đại giới lớn bao nhiêu, Trần Lưu y nguyên vẫn giữ lấy Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh không thả. Hơn nữa Trần Lưu cũng không thể minh xác nói cho Lý Uyên hắn không nguyện ý thả người, bằng không Lý Uyên biết không cách nào đòi lại Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh, làm không tốt liền mặc kệ bọn hắn. Trần Lưu phái người đi cùng Lý Uyên đàm phán, có thể kéo bao lâu, liền tận lượng kéo bao lâu. Mà Lý Uyên cùng Phạm Thanh Huệ cũng đang có ý thức kéo dài thời gian. Cao thủ Phật môn dễ tập kết, nhưng cao thủ cùng quân đội môn phiệt thế gia khác thì không có dễ tập kết như vậy. Lý Uyên cùng Phạm Thanh Huệ không biết Trần Lưu có hệ thống không gian, tự nhiên cũng không biết thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn liền càng bất lợi. Bởi vậy, bọn hắn đều muốn mượn cơ hội liên minh này để môn phiệt thế gia đại tùy lấy Lý Phiệt làm chủ, thậm chí là trực tiếp đầu nhập vào Lý Phiệt. Chỉ là muốn đem thế lực môn phiệt thế gia đại tùy chỉnh hợp lại, cùng Lý Phiệt kết thành liên minh, hoặc là đầu nhập vào Lý Phiệt, cộng đồng đối kháng Trần Lưu, cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy. Trong lúc này lợi ích nên phân phối như thế nào, môn phiệt thế gia có thể đạt được chỗ tốt gì, đều cần đàm phán. Những thứ này đều không phải một ngày hai ngày liền có thể nói xong, hơn nữa thời gian nói nhảm sẽ càng lâu. Thạch Chi Hiên tưởng tượng cũng thế. Trần Lưu có được một cái tiên linh động tiên có thể làm cho tốc độ tu hành của người ta ít nhất tăng tốc gấp 7-8 lần, trong động tiên thế giới còn có hơn 10 vạn quân đội cường đại có thể đưa đến bất cứ nơi nào. Cho dù toàn bộ môn phiệt thế gia đại tùy liên hợp lại, cũng không có khả năng là đối thủ của Trần Lưu, thậm chí sẽ bị hắn một mẹ hốt gọn. Chờ trận chiến này đánh xong, đại tùy trên cơ bản liền không có thế lực gì có thể ngăn cản Trần Lưu thống nhất đại tùy. Chương 534, Thiên Nhân, Thượng, chương 534, Thiên Nhân, Thượng, Thiên Nhân hợp nhất là một loại quan điểm trong triết học cổ đại Trung Quốc liên quan tới quan hệ giữa tự nhiên và con người. Mọi người cho rằng trời là có ý chí, nhân sự là thể hiện của ý trời có thể chi phối nhân sự có thể cảm động ý trời, cả hai hợp thành một thể, tức là thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất được coi là một loại trạng thái sinh tồn lý tưởng, nhân loại hẳn là thuận ứng quy luật tự nhiên, cùng đại tự nhiên hài hòa chung sống. Mà tại thế giới Tống Bao này, thiên nhân hợp nhất là một loại võ học cảnh giới. Khi võ giả vừa mới bắt đầu cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại, đây chính là tiên thiên kỳ. Mà tông sư kỳ liền có thể đem thiên địa linh khí dung nhập vào trong chân khí bản thân, để công kích của mình uy lực càng thêm cường đại. Đại tông sư có thể sơ bộ chủ động điều động thiên địa linh khí, chỉ là số lượng có hạn. Mà khi võ giả đột phá đến thiên nhân cảnh, liền có thể để tự thân càng thêm phù hợp thiên địa tự nhiên, cùng thiên địa tự nhiên hài hòa chung sống, đồng thời cũng có thể tùy ý điều động thiên địa linh khí làm việc cho mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thiên nhân cảnh cao thủ chân khí gần như sẽ không khô kiệt, cũng rất khó giết chết. Khi Trần Lưu đột phá đến thiên nhân cảnh một khắc này, hắn phảng phất có thể cảm giác được đại địa mạch động, có thể cảm giác được ý chí của núi, cảm giác được thiên địa vui sướng. Nguyên tinh nguyên khí nguyên thần của Trần Lưu hội tụ tại đan điền hắn, chậm rãi ngưng kết thực hóa, cuối cùng ngưng tụ thành một quả kim sắc tiểu cầu lớn cỡ hạt đậu xanh. Trần Lưu dùng nội thị pháp cẩn thận quan sát kim sắc tiểu cầu trong đan điền mình, trong lòng thầm nghĩ, cái này sẽ không phải là tu tiên giới cái gọi là kim đan a. Mặc dù nơi này không phải tu tiên giới, mà là thế giới tống võ, nhưng Trần Lưu luôn cảm giác đại tông sư cùng trúc cơ kỳ tu tiên giới cực kỳ tương tự, mà thiên nhân cao thủ thì tương đương với kim đan. Về phần cái gọi là lục địa thần tiên, đại khái liền tương đương với nguyên anh. Khác biệt ở chỗ thế giới tống võ này đánh nhau càng nhiều là dùng quyền cước giao kiếm, mà thế giới tu tiên đánh nhau càng nhiều là dùng các loại tiên pháp dị thuật. Mặc kệ khỏa kim sắc tiểu cầu kia có phải là kim đan hay không, chính mình hiện tại rốt cục đột phá đến thiên nhân cảnh, trở thành một trong số những cao thủ có tên tuổi trên thế giới này, cái này khiến Trần Lưu nhẹ nhàng thở ra. Thần niệm Trần Lưu đảo qua tiên linh cung, liền nhìn thấy Vương Ngự Yên cùng Mục Nhật Tử, Hoàng Dung các phu nhân đang cố gắng tu luyện trong tiên linh cung, nhìn thấy tiểu long nữ đang được các thị nữ chiếu cố dưỡng thai, nhìn thấy Lý Thanh La cùng đại ủy ti, Ninh Trung Tắc đang uống trà nói chuyện phiếm trong hoa viên, còn nhìn thấy Xích Viêm đang nằm sấp đi ngủ bên người tiểu long nữ. Thần niệm Trần Lưu tiếp tục hướng ra phía ngoài quét, đảo qua tiên linh sơn, đảo qua tiên linh thành, đảo qua mỗi một ngóc ngách tiên linh động thiên. Thiên Sơn Đồng Mỗ đang uống máu tại Linh Thiếu Sơn khôi phục công lực vốn có của nàng. Thiên Sơn Đồng Mỗ đã tiến vào thời kỳ phản lão hoàn đồng hơn 2 tháng, tại tiên linh động thiên, không có ai có thể tổn thương nàng, bởi vậy ngoại trừ một bộ phận nhỏ bộ hạ trung thành tuyệt đối với Thiên Sơn Đồng Mỗ như dư bà lưu tại Linh Thiếu cung trong tiên linh động thiên chiếu cố sinh hoạt của nàng ra, cung nữ còn lại đều bị nàng tặng cho Trần Lưu. Lý Thương Hải không tại Trường Xuân Cốc. Trần Lưu trước khi bế quan, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, liền nhờ nàng ở bên ngoài trông nom các phu nhân của mình. Tại trên một hòn đảo nhỏ trong biển rộng, Nhạc Bất Quần đầu bù tóc rối ngồi dưới một gốc cây ăn quả ngẩn người, tại cách đó không xa, mấy chục con trâu bò dê an tường ăn cỏ trên đồng cỏ. Sau khi bị Trần Lưu vây ở trên hòn đảo nhỏ này, ngay từ đầu Nhạc Bất Quần cũng làm ở mỹ qua, nhưng Trần Lưu căn bản không để ý tới hắn, chỉ là ném cho hắn mấy chục con trâu bò dê đi qua. Mấy chục con trâu bò dê này đã là nhóm thứ hai, nhóm đầu tiên đưa qua toàn bộ bị Nhạc Bất Quần giết, hơn nữa lấy tuyệt thực để bức bách Trần Lưu đi gặp hắn. Chỉ là Trần Lưu lại lánh mặt đối đãi, nếu Nhạc Bất Quần muốn dùng thân phận nhạc phụ Trần Lưu tới bắt chẹt hắn, như vậy thì để hắn chết đói được rồi. Tại đói bụng 6-7 ngày, Trần Lưu đều không có xuất hiện về sau, Nhạc Bất Quần tuyệt vọng phát hiện, Trần Lưu là thật không thèm để ý hắn chết sống, lúc này mới kết thúc tự ngược cùng tuyệt thực, hắn còn không muốn chết. Lý Tịnh cùng Tân Bình, Đinh Điện, Quách Tính bọn người đang huấn luyện 9 vạn tiên linh cung thường trực quân. Tiên linh cung thường trực quân, tu vi kém nhất đều là nhị lưu võ giả, tuyệt đại đa số binh sĩ đã đột phá đến nhất lưu cao thủ và tuyệt đỉnh cao thủ, tiên thiên cao thủ có mấy ngàn người, tông sư mấy trăm người. Cộng thêm Quách Cự Hiệp cùng Hoàng Dược Sư đã đột phá đến đại tông sư, cố lực lượng này, nếu thả ra, tuyệt đối có thể quét ngang tất cả thế lực đại tùy. Một nhóm tiên linh quân sớm nhất được Trần Lưu mua về chia làm mấy trăm tiểu đội, mang theo hơn 200 vạn bách tính tại các nơi trong động thiên tu kiến nơi tụ tập, khai hoang trồng trọt. Người hồi bộ du mục trên thảo nguyên, mỗi khi trước bữa ăn sáng trưa tối, bọn hắn đều sẽ hướng phương hướng tiên linh sơn triều bái, cảm tạ thần chủ cùng thần phi ban cho bọn hắn đồ ăn cùng sinh hoạt tốt đẹp. Trần Lưu đem thần niệm thu hồi lại, nhìn về phía Thượng Tú Phương cùng Thạch Thanh Tuyển, Kha Thi Lệ đang mang theo ca kỹ vũ khí tập luyện ca vũ mới trong tiên cung, ý niệm khẽ động, liền đi tới bên cạnh các nàng. Phu quân, trang đột phá đến tiên nhân cảnh rồi. Nhìn thấy Trần Lưu, Thượng Tú Phương cùng Thạch Thanh Tuyển, Kha Ti Lệ đều vui mừng không thôi. Lần này trước khi Trần Lưu bế quan, liền nói cho các phu nhân của hắn, hắn đã cảm giác được cơ duyên đột phá, hiện tại Trần Lưu xuất quan, vậy không phải ý là Trần Lưu đã đột phá. Đột phá? Trần Lưu cười gật đầu. Chúc mừng phu quân. Chúc mừng phu quân. Tam nữ đội vàng nói vui. Hôm nay cao hứng, nên chúc mừng. Trần Lưu một tay một cái, ôm lấy Thượng Tú Phương cùng Kha Ti Lệ, thần niệm khẽ động, liền tại trong tiếng tiểu hô thẹn thùng của tam nữ mang theo các nàng lách mình trở lại tập cung. Chờ Trần Lưu một lần nữa xuất hiện tại thế giới tống võ, Lý Thương Hải đang tọa trấn tại Trường An đã đổi tên cẩn thận nhìn hắn một cái, liền biết hắn đột phá. Đột phá? Đột phá? Trần Lưu cười gật đầu. Vậy thì đưa ta trở về đi, Lý Thương Hải nói. Quen thuộc thiên địa linh khí nồng đậm trong tiên linh động thiên, bởi vậy tại thế giới tống võ này, Lý Thương Hải đã có chút không quá quen thuộc. Hơn nữa tính cách Lý Thương Hải có chút không màng danh lợi, nàng càng ưa thích sinh hoạt yên tĩnh an giật trong Trường Xuân Cốc, nếu không phải Trần Lưu mời nàng đi ra, nàng có thể ở trong Trường Xuân Cốc cả một đời. Trần Lưu gật đầu, liền đem Lý Thương Hải đưa về trong Trường Xuân Cốc. Phu quân, chàng đột phá đến thiên nhân cảnh rồi. Nghe tin chạy tới Độc Cô Phụng cùng Hồng Lăng Ba cũng là vui mừng không thôi, Triệu Mẫn cũng rất vui vẻ, bất quá nàng không dám tiến lên, dù sao nàng hiện tại chỉ là thiếp thân thị nữ của Vương Ngự Yên, chỉ có thể có chút hâm mộ nhìn xem Hồng Lăng Ba cùng Độc Cô Phụng nào vào trong ngực Trần Lưu. Nàng khi nào mới có thể trở thành phu nhân của Trần Lưu a? Đột phá? Trần Lưu ôm Hồng Lăng Ba cùng Độc Cô Phụng hỏi, gần đây Phật Môn cùng Lý Việt có động tác gì không? Không có. Độc Cô Phụng ôm cổ Trần Lưu lắc đầu. Trần Lưu cũng có chút im lặng, thời gian đều đã qua hơn 2 tháng, Lý Việt cùng môn phiệt thế gia đại tùy còn chưa đạt thành nhất trí về phân phối lợi ích tương lai. Bất quá ngẫm lại tựa hồ cũng không kỳ quái, căn cứ gián điệp Độc Cô Phụng xếp vào trong Lý Việt chuyển về tin tức, Phật Môn cùng Lý Việt lần này là muốn mượn cơ hội liên minh, đem môn phiệt thế gia đại tùy đều thôn tính mất. Đối với những môn phiệt thế gia không có nghĩ tới muốn tranh bá thiên hạ tới nói, đầu nhập vào Lý Việt ngược lại là không quan trọng, nhưng đối với những người có trí tại thiên hạ tới nói, vậy liền không giống. Bọn hắn cũng không cam tâm bị Lý Việt thôn tính mất. Chương 535, Thiên Nhân, hạ. Chương 535, Thiên Nhân, hạ, phu quân, hay là đem Mẫn Nhi muội muội gọi tới đi, chúng ta kiên trì không nổi nữa. Sau khi Trần Lưu đột phá đến thiên nhân cảnh, nhục thân lần nữa đạt được cường hóa như bay vọt, tu vi Độc Cô Phụng cùng Hồng Lăng Ba đều vẫn chỉ là tông sư, cùng Trần Lưu kém hai đại cảnh giới, căn bản chịu không được Trần Lưu dày vò. Không đến hai canh giờ, hai người liền liên tục xin tha, cầu Trần Lưu buông tha các nàng. Độc Cô Phụng thậm chí chủ động để Trần Lưu đem Triệu Mẫn kéo qua. Tâm tư Triệu Mẫn đối với Trần Lưu, ai cũng biết. Hơn nữa từ khi nàng bị bắt lấy về sau, Triệu Mẫn liền một mực muốn dung nhập vào trong nhà Trần Lưu, vì thế nàng không chỉ tận tâm tận lực giúp Vương Ngự Yên cùng Độc Cô Phụng bày mưu tinh kế, còn tranh đoạt đem những việc bẩn việc mệnh như sao ra diệt tộc, phạt chùa phá miếu làm. Có thể nói, trong quá trình công đánh quan trung cùng quét sạch môn phiệt thế gia quan trung cùng phật môn, Triệu Mẫn lập xuống không ít công lao hắn mã. Triệu Mẫn sao? Trần Lưu suy tư nửa ngày, nhìn xem Độc Cô Phụng cùng Hồng Lăng Ba ngay cả khí lực động một ngón tay đều không có, liền gật đầu. Triệu Mẫn rốt cục bò lên trên giường Trần Lưu, cái này khiến nàng vui mừng quá đỗi. Chỉ là tu vi của nàng quá kém, ngay cả tông sư đều còn chưa đột phá đâu, so với Độc Cô Phụng cùng Hồng Lăng Ba càng không chịu nổi. Trần An Độc Cô Phụng cùng Hồng Lăng Ba trừ nữ về sau, Trần Lưu liền đem những bảo vật ngọc thạch châu đáo Độc Cô Phụng cùng Triệu Mẫn bọn người mới nhất từ trong tay các môn phiệt thế gia vơ vét trở về từng cái cầm lên quan khán. Hệ thống của Trần Lưu có một điểm không tốt, cần Trần Lưu tiếp xúc đến bảo vật về sau mới biết được bảo vật này đối với hắn đến tột cùng có hay không dùng, cái này khiến Trần Lưu cũng rất bất đắc dĩ. Mà đám người Độc Cô Phụng cùng Triệu Mẫn cũng không biết kiện bảo vật nào hữu dụng đối với Trần Lưu, cho nên chỉ có thể đem ngọc thạch châu đáo bảo vật gặp được đều đoạt trở về. Trong đó tuyệt đại đa số ngọc thạch châu đáo là vô dụng, bảo vật vô dụng đều bị Trần Lưu ném về Tiên Linh Cung, liền đóng tại trong bảo khố Tiên Linh Cung, đều nhanh chóng chất thành một toàn núi nhỏ. Mặc dù có chút phiền phức, bất quá làm cho Trần Lưu có chút vui mừng chính là, từ khu vực quan trung cùng Lạc Dương vơ vét trở về bảo vật có thể bổ sung năng lượng hệ thống cũng không ít, những bảo vật này đại đa số đều là từ trong môn phiệt thế gia cùng hòa thượng Miếu Ni Cô Am đoạt lại. Mặc dù mỗi kiện bảo vật bổ sung năng lượng đều không nhiều, nhưng tích tiểu thành đại, cũng làm cho Trần Lưu đem năng lượng hệ thống bổ sung gần 3 cái điểm phần trăm. Mà đây chỉ là quan trung cùng Lạc Dương a, nếu Trần Lưu có thể đem toàn bộ đại tùy đều vơ vét một lần, vậy có phải có thể đem năng lượng hệ thống của hắn bổ sung đến một nửa trở lên? Cho dù không cách nào bổ sung đến một nửa, lại bổ mấy cái điểm phần trăm hẳn là không có vấn đề, đến lúc đó hắn lại đi hỗn loạn chi địa lấy đi một khỏa thần thạch cuối cùng, tuyệt đối có thể đem năng lượng hệ thống bổ đầy một nửa. Trong hơn một tháng tiếp theo, Trần Lưu tiếp tục để Độc Cô Phụng cùng Triệu Mẫn, Thẩm Lạc Nhạn bọn người tiếp tục gia tăng lực độ vơ vét. Kế Trần Lưu về sau, Vương Ngữ Yên cũng đột phá đến thiên nhân cảnh, Thiên Sơn Đồng Mộ sau khi kết thúc 90 ngày phản lão hoàn đồng kỳ, cũng đột phá đến thiên nhân cảnh. Cộng thêm Trần Lưu cùng Lý Thương Hải, Tiên Linh Cung đã có được 4 vị thiên nhân cao thủ. Chỉ là làm cho Thiên Sơn Đồng Mộ có chút phát điên là, sau khi đột phá đến thiên nhân cảnh, thân thể nàng sát thực cao lớn, nhưng chỉ cao lớn một chút xíu, đại khái từ tiểu nữ 289 tuổi biến thành một vị tiểu nữ 210 tuổi tả hữu, tức giận đến nàng bay đến Tây Hạ hung hăng đánh Lý Thu Thủy một trận. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân Trần Lưu cùng Vương Ngữ Yên, nàng đều muốn xử lý Lý Thu Thủy. Bất quá mặc dù Thiên Sơn Đồng Mộ không có xử lý Lý Thu Thủy, lại đem Lý Thanh Lộ bắt trở lại tặng cho Trần Lưu, để Trần Lưu rất là im lặng. Lần nữa nhìn thấy Trần Lưu, Lý Thanh Lộ cũng là vui mừng không thôi, không cần chết rồi. Lúc bị Thiên Sơn Đồng Mộ bắt đi, nàng còn tưởng rằng mình chết chắc rồi đâu. Ngoại trừ thiên nhân cao thủ, đại tông sư cao thủ Tiên Linh Động Thiên cũng có 18 vị. Hoàng Dung cùng Quách Thương, Thượng Tú Phương, Đại ỷ Ti cũng đột phá đến đại tông sư. Cộng thêm Tiểu Long Nữ cùng Loan Loan, Sư Phi Huyên, Thần Mộng Giao, Chu Chỉ Nhược, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Giang Ngọc Yến, còn có Quách Cự Hiệp, Hoàng Dược Sư, Cơ Lão, Lô Diệu Tử, Thạch Chi Hiên, cùng Trúc Ngọc Nghiên. Sau khi đột phá đến tiên nhân cảnh, Trần Lưu đã có thể tiến hành thời gian dài phi hành, hơn nữa học xong ngự kiếm thuật, còn đem hiên viên kiếm của hắn luyện chế thành phi kiếm về sau. Trần Lưu hiện tại thậm chí có thể trong vòng một ngày, tại đại tùy cùng đại minh bay một cái vừa đi vừa về. Nếu là ngự kiếm, bay hai cái vừa đi vừa về đều không có vấn đề. Bất quá linh vật sắc thực khó tìm, Trần Lưu đem quan trung Lạc Dương chi địa của toàn bộ đại tùy vơ vét một lần, cũng chỉ tìm được hai kiện linh vật, luyện chế ra hai thanh phi kiếm, cộng thêm hiên viên kiếm của hắn, cũng chỉ có 3 thanh. Hai thanh phi kiếm khác một thanh trong tay Vương Ngự Yên, một thanh bị Lý Thương Hải đoạt đi. Quan trung cùng Lạc Dương lại lớn, cũng có lúc vơ vét xong, hơn nữa bởi vì thái độ Trần Lưu đối với môn phiệt thế gia cùng Phật môn không hữu hảo, đến mức rất nhiều môn phiệt thế gia đều mang theo tài phú dễ dàng mang theo chạy, để Trần Lưu vơ vét trở về Ngọc Thạch Châu đáo càng ngày càng ít. Lúc Trần Lưu suy tư chính mình có nên hay không tiên hạ thủ vi cường, trước xử lý Lý Huyên cùng chư hầu liên quân, thống nhất đại tùy, Độc Cô Phụng đến hướng Trần Lưu báo cáo, Tấn Dương xuất hiện đột quyết binh, hơn nữa liên quân của Lý Việt cùng môn phiệt thế gia Trung Nguyên và Nghĩa quân cũng động, đang từ các phương hướng hướng quan trung cùng Lạc Dương đánh tới. Đột quyết binh. Trần Lưu nghe vậy có chút kinh ngạc. Xem ra là Lý Huyên cùng đột quyết liên minh. Sắc mặt Trần Lưu có chút âm trầm. Trên lịch sử Lý Huyên liền từng cùng đột quyết có quan hệ thiên tỳ và lũ. Lúc Dương Quảng bị mấy chục vạn đột quyết binh vây tại Nhạn Môn Quan, hướng ra phía ngoài phát ra tín hiệu cầu viện, triệu tập thủ quân các nơi tiến về Nhạn Môn cần vương, nhưng Lý Huyên cách Nhạn Môn gần nhất lại lấy cơ Tấn Dương có nghĩa quân, cũng không có xuất quân tiến về cứu viện Dương Quảng, chỉ là phái Lý Thế Dân lúc ấy mới 15 tuổi tiến về Nhạn Môn. Dương Quảng là hoàng đế, nghĩa quân Tấn Dương lại quan trọng, có thể quan trọng hơn hoàng đế. Hơn nữa lúc ấy thế lực nghĩa quân Tấn Dương đều không tính mạnh, chỉ là một nhóm nhỏ nghĩa quân, có thể kéo được Lý Huyên. Ai biết Lý Huyên lúc ấy có phải hay không muốn mượn tay người đột quyết giết chết Dương Quảng. Sau khi trải qua chuyện này, Dương Quảng cũng sợ, hắn biết Quan Lũng tập đoàn đã không thể tín nhiệm, lúc này mới quyết định tại năm thứ 2 lần thứ 3 chạy đến Giang Đô đi, chỉ để lại hai đứa bé Lưu Thủ Đại Hưng cùng Lạc Dương. Hơn nữa tại trên lịch sử sau khi Lý Huyên tại Thái Nguyên khởi binh, liền từng phái Lưu Văn Tĩnh tiến về đột quyết đàm phán, hướng đột quyết xưng thần nạp cống, dẫn làm biện binh. Lúc Lưu Văn Tĩnh đến đột quyết, Thủy Tất Khả hắn hỏi, Đường Công khởi sự, nay muốn làm gì? Lưu Văn Tĩnh trả lời nói, hoàng đế phế đích trưởng, chuyến ngôi hậu chủ, gây nên tai họa này loạn. Đường Công là thân thích quốc gia, không đành lòng ngồi nhìn thành bại, nên khởi nghĩa quân, muốn chốt phế kẻ không nên lập. Nguyện cùng Khả Hãn binh mã cùng vào kinh sư, nhân chúng thổ địa nhập Đường Công, tài Bạch Kim bảo nhập Đột Quyết. Mặc kệ lúc ấy Lý Uyên có phải hay không bởi vì Đột Quyết quá cường đại, mới bất đắc dĩ cùng Đột Quyết liên minh, nhưng hắn dẫn Đột Quyết binh nhập Trung Nguyên lại là sự thật không thể chối cãi. Đã Lý Uyên dẫn Đột Quyết binh tiến Trung Nguyên, như vậy ta liền đến Tấn Dương đi một chuyến a. Sắc mặt Trần Lưu có chút lãnh mạn. Trải qua hai lần ngoại tộc làm chủ Trung Nguyên, cùng giải phóng trước trăm năm huyết lệ sử, tuyệt đại đa số người hậu thế đối với dị tộc nhân đều cực kỳ thống hận, Trần Lưu cũng không ngoại lệ. Có lẽ có người nói Ngũ Hồ Loạn Hoa cùng hai lần ngoại tộc làm chủ Trung Nguyên xúc tiến dân tộc đại dung hợp, những người này là đứng đấy nói chuyện không đau eo, nếu để hắn xuyên qua đến cái niên đại hỗn loạn kia, nhìn hắn còn dung hợp hay không. Nhất là thời kỳ Ngũ Hồ Loạn Hoa, hắn nhân càng là được xưng là hai chân dê, hơn nữa còn phân loại, đều có xưng hô. Nam tử già gầy gọi là Nhiêu Bà Hòa phụ nhân tiểu nữ, tên là Bất Tiện Dương tiểu nhi gọi là Hóa Cốt Lạ. Chương 536, Dương Quảng chết chương 536, Dương Quảng chết rồi. Sớm hơn so với nguyên lịch sử chết một năm. Phật Môn liên lạc thế gia môn Việt đại tùy phản trần, tự nhiên sẽ không bỏ sót Vũ Văn Thiệt. Mặc dù Phật Môn hy vọng Vũ Văn Hóa cập xử lý Dương Quảng xong, xuất lĩnh 20 vạn tiêu quả quân Giang Đô đầu nhập vào Lý Việt, nhưng Vũ Văn Thiệt không làm. Cái này mới mấy món ăn a, Phật Môn liền say thành như vậy. Dương Quảng muốn bọn hắn giết, còn muốn bọn hắn dẫn đầu 20 vạn tiêu quả quân đi đầu quân Lý Việt, sao ngươi không lên trời đi? Mặc dù Vũ Văn Thiệt không nguyện ý đầu nhập vào Lý Việt, nhưng bọn hắn ngược lại là đối với thảo phạt Trần Lưu rất có hứng thú, nguyện ý cùng Lý Việt kết minh, cộng đồng tiến công Trần Lưu. Đương nhiên, kết minh là muốn phân chỗ tốt, bởi vậy Vũ Văn Việt cùng Lý Việt quyết định, Lý Việt tiến công Quan Trung, mà chờ Vũ Văn Việt trưởng không tiêu quả quân xong, liền xuất lĩnh tiêu quả quân tiến công Lạc Dương, về sau Lạc Dương chính là địa bàn của Vũ Văn Việt. Lúc Lý Việt dẫn Đột Quyết binh nhập Trung Nguyên, tại Giang Đô Vũ Văn Hóa cập dưới sự phối hợp của Vũ Bí Lang tướng Tư Mã Đức Ham, phát động phản loạn, thác cổ Dương Quảng. Tùy thị tông thất, ngoại thích, người ở trong cung Giang Đô, trên cơ bản đều bị giết, chỉ có cháu Dương Quảng là Tần Vương Dương Hạo bởi vì Tố Lai cùng Vũ Văn Chí cập kết giao mật thiết, được may mắn còn sống sót, hơn nữa còn được lập làm đế. Vũ Văn Hóa cập tự nhậm đại thừa tướng, Vũ Văn Chí cập làm tả phó sạn, chuẩn bị xuất quan binh tùy 20 vạn tiêu quả quân Tây Quy, công đánh Lạc Dương. Ngoại trừ Vũ Văn Thiệt, Phật Môn còn liên lạc môn phiệt thế gia Quan Đông, còn có Hà Bắc Đậu Kiến Đức cùng Giang Hoài Đỗ Phục Uy, cùng Lương Sơn Lý Mật các loại. Trần Lưu đối với môn phiệt thế gia đại tùy tai họa nghiêm trọng, không phải sao ra, chính là diệt tộc. Bởi vậy môn phiệt thế gia đại tùy đối với Trần Lưu cũng là cực kỳ thống hận cùng e ngại, sau khi Phật Môn liên hệ bọn hắn, chúng Quan Đông thế gia đang thương nghị qua đi, cũng tổ kiến một chi thế gia tư quân tiến công Lạc Dương. Về phần Đậu Kiến Đức cùng Đỗ Phục Uy, Lý Mật, sau khi suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tham gia phản Trần liên minh. Thế lực Trần Lưu thật sự quá cường đại, không chỉ có rất nhiều đại tông sư cao thủ, còn có thiên nhân cảnh cao thủ. Đậu Kiến Đức cùng Đỗ Phục Uy, Lý Mật đều là người không cam lòng ở dưới người, nếu không diệt đi Trần Lưu, bọn hắn sớm muộn sẽ bị Trần Lưu tiêu diệt. Lúc Phật Môn cùng Lý Việt, Vũ Văn Việt tổ kiến một chi phạt Trần liên quân tạo thành từ mười mấy cô môn Việt thế gia cùng các lộ nghĩa quân, Trần Lưu cũng lặng lẽ đi tới Tấn Dương. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, kỳ thật bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tác dụng đều không lớn, lấy thực lực tuyệt đối đường đường chính chính nghiền ép lên đi là được. Vừa vặn Trần Lưu hiện tại liền có loại thực lực này, không nói bốn vị thiên nhân cảnh cao thủ cùng mười mấy vị đại tông sư, chỉ là chín vạn tiên linh quân thực lực kém nhất đều là nhị lưu võ giả, cùng trong đó mấy trăm tông sư cùng mấy ngàn tiên thiên cao thủ, quân đội bình thường đối mặt bọn hắn chính là cừu non đợi làm thịt. Hơn nữa vì đề phòng đối phương đại tông sư xuất thủ, Trần Lưu còn đem Cơ Lão, Thạch Chi Hiên, Lô Diệu Tử phái đến trong tiên linh quân, cộng thêm Quách Cự Hiệp cùng Hoàng Dược Sư, tổng cộng 5 vị đại tông sư, chỉ cần tiên nhân cảnh cao thủ không xuất thủ, cố lực lượng này đã cường đại đến gần như có thể quét ngang toàn bộ đại tùy. Lý Uyên vừa lĩnh quân xuất chinh không có mấy ngày, thậm chí đều còn chưa tới Hoa Cấp, quân đội của hắn liền bị tiên linh quân do Lý Tịnh thống lĩnh từ chính diện đột kích. Tiên linh quân tổng cộng chia làm 9 quân, mỗi bạn người một quân, Lý Tịnh cùng Tần Quỳnh, Đinh Điển, Quách Tĩnh, Địch Vân, Dương Thiết Âm, Quách Phá Lỗ, Võ Tu Văn, Võ Đun Nho các lĩnh một quân. Mặc dù tiên linh quân trên danh nghĩa thống lĩnh là Hoàng Dung, nhưng chân chính chỉ huy tiên linh quân lại là Lý Tịnh. Hoàng Dung xác thực thông minh, tu vi cảnh giới cũng càng thêm cường đại, nhưng tại trên quân sự mưu lược cùng thống binh tác chiến, so với Lý Tịnh vị quân thần trên lịch sử này, Hoàng Dung xác thực xa xa không bằng. Trần Lưu lợi dụng tính cơ động của mình, dựa theo Lý Tịnh bố trí, đem trong đó 5 vạn tiên linh quân phân biệt đặt ở 5 cái địa phương, từ 5 cái phương hướng hướng quân đội Lý Việt cùng Đột Quyết binh phát động tiến công hung mãnh. Lý Uyên căn bản không biết tiên linh quân là làm sao toát ra, liền phảng phất trống rông xuất hiện đồng dạng. Khi chi tiên linh quân thứ nhất như lợi kiếm giết vào trung quân của hắn, thế như trẻ che hướng hắn đánh tới, Lý Uyên liền động. Đợi đến lúc tiên linh quân liên tiếp xuất hiện, từ 4 phương 8 hướng hướng Lý Việt phát động đột kích, toàn bộ đại quân Lý Việt liền loạn. Quân đội Lý Việt ngoại trừ 3 vạn người là tùy quân tinh nhuệ hắn nguyên lai dẫn đầu ra, còn lại đều là mấy tháng này chiêu mộ trở về tân quân hoặc là tư quân của môn phiệt thế gia. Dù là tùy quân tinh nhuệ, đối mặt tiên linh quân do võ công cao thủ tạo thành, kỷ luật nghiêm minh, đều giống như cừu non đợi làm thịt, không có dư lực phản kháng, liền càng không cần phải nói những tân quân còn chưa huấn luyện mấy tháng cùng tư quân môn phiệt thế gia kia. Mặc dù trong quân đội Lý Việt cũng có không ít võ tăng do Phật Môn từ khu vực Quan Lạc rút lui đến các chùa miếu Tấn Dương, nhưng những võ tăng này tuyệt đại đa số chỉ là hậu thiên cao thủ, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, đối mặt tiên linh quân, căn bản lên không được tác dụng gì, rất nhanh liền bị giết sạch. Về phần Phật Môn tông sư đại tông sư cao thủ, tự nhiên cũng có tông sư cùng đại tông sư của tiên linh quân tiếp nhận. Hơn nữa Trần Lưu cực kỳ chán ghét Phật môn, cho nên ngoại trừ yêu nguyệt liên tinh cùng Chu Chỉ Nhược chư nữ bị phân đến chiến trường Lạc Dương, Hoàng Dung cùng Quách Tương, đại ủy ti những đại tông sư mới tấn thăng này cũng bị hắn thả ra, tiến về vây săn cao thủ Phật môn. Tiên Linh quân cùng Lý Việt một trận chiến này kỳ thật không có gì đáng nói, thực lực sai biệt quá lớn, chỉ là một cái xung phong, đại quân Lý Việt liền bị tách ra, Lý Uyên cùng Lý Kiến Thành, Lý Nguyên các nhân vật chủ yếu của Lý Việt đều bị bắt làm tù binh. Mà 8 vị đại tông sư Phật môn phái đến trong đại quân Lý Việt, cuối cùng chỉ có 2 vị chạy thoát, 6 vị còn lại không phải bị trọng thương tù binh, chính là bị xử lý. Về phần mấy bạn đột quyết binh Lý Việt mà tới, thì toàn bộ đều bị Trần Lưu cho hô giết. Ngay cả đột quyết quốc sư dẫn đội, truyền nhân Ma Môn Ma Tướng Tông, Ma Soái Triệu Đức Nôn, cũng bị Trần Lưu cho giết. Trần Lưu hận nhất hán gian, Triệu Đức Nôn chính là hán nhân, lại đầu nhập vào đột quyết, để Trần Lưu cực kỳ chán ghét. Mà đây cũng là lần duy nhất Trần Lưu xuất thủ trong trận chiến này giữa Tiên Linh quân cùng Lý Việt. Sau khi đại quân Lý Việt bị đánh bại, Trần Lưu liền lưu lại 1 vạn tiên linh quân do Tần Quỳnh thống lĩnh, để hắn mang theo 1 vạn tiên linh quân này cùng đại quân Trình Giảo Kim cùng La Sĩ Tín bọn người từ phía sau chạy đến tụ hợp, công phá Tần Dương, triệt để diệt đi thế lực Lý Việt. Mà bản thân Trần Lưu thì đem tiên linh quân còn lại cùng một bộ phận tù binh Lý Việt thu vào hệ thống không gian về sau, liền tiếp tục tiến về mấy lộ đại quân phản Trần liên minh khác. Lý Huyên cùng Lý Kiến Thành các cao tầng Lý Việt trên cơ bản đều bị bắt, Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh cũng ở trong tay Trần Lưu, Lý Việt không có chủ tâm cốt, phúc diệt chỉ là vấn đề thời gian. Về phần Phật môn, tại lại chết 6 vị đại tông sư về sau, ngay cả Liêu Không trước đó từ Tịnh Niệm Thiền Viện đào tẩu đều đã chết, cái này đối với Phật môn tới nói, có thể nói là đả kích nặng nề. Khi Phạm Thanh Huệ lần nữa đi vào lĩnh Nam, muốn khuyên bảo Tống Khuyết khởi binh phản Trần, còn chưa mở miệng, Tống Khuyết liền đưa một phần tình báo cho nàng. Phạm Thanh Huệ tiếp nhận tình báo xem xét, liền nhìn thấy trên tình báo ghi lại là 3 lộ đại quân của Lý Việt cùng Vũ Văn Việt, còn có thế gia môn Việt Quan Đông đã toàn bộ phúc diệt, ngay cả 10 mấy vị đại tông sư cao thủ Phật môn phái đến trong 3 lộ đại quân này, cuối cùng chỉ có 3 vị sống sót trốn thoát, khuôn mặt lập tức trở nên một mảnh trắng bệ. Không có khả năng. Chương 537, thống nhất, thượng, chương 537, thống nhất, thượng, không có gì là không thể nào. Tống Quyết nhìn Phạm Thanh Huệ có chút chạm được điên cuồng, trong lòng ẩn ẩn có chút không đành lòng. Tuy rằng Phạm Thanh Huệ dã tâm bừng bừng, thậm chí muốn để Phật môn lăng ra trên hoàng quyền, làm cho Tống Khuyết cực kỳ không vui, nhưng hắn xác thực từng cực kỳ mê luyến Phạm Thanh Huệ. Tuy rằng Tống Khuyết sau đó chặt đứt tình cảm với Phạm Thanh Huệ, trở lại Tống Gia Sơn thành cưới vợ sinh con, nhưng tình cảm không phải dễ dàng chặt đứt như vậy. Chính cái gọi là không chiếm được vĩnh viễn đang sao động, chính vì hắn vẫn luôn không chiếm được Phạm Thanh Huệ, lúc này mới làm hắn cảm thấy khoảng thời gian lúc trước bọn họ ở bên nhau là tốt đẹp như vậy. Trong nguyên tắc, Tống Khuyết cuối cùng sở dĩ đáp ứng Phạm Thanh Huệ cùng Ninh Đạo Kỳ quyết chiến, kẻ thua rời khỏi cuộc tranh bá thiên hạ, trừ bỏ kiêu ngạo của hắn làm hắn không thể không ứng chiến ra, cũng không phải không có nguyên nhân còn tình cảm với Phạm Thanh Huệ. Có phải hay không Lý Thương Hải kia ra tay? Phạm Thanh Huệ nghiêm giọng quát hỏi. Phạm Thanh Huệ cũng biết Ninh Đạo Kỳ không thích cách làm của nàng, không thích Phật môn, cho nên lần trước mới có thể đâm sau lưng nàng. Lần này vì thuận lợi tiêu diệt Trần Lưu, Phạm Thanh Huệ dùng hết nhân tình cuối cùng mời Ninh Đạo Kỳ ra tay, hơn nữa chỉ là để hắn kiềm chế Lý Thương Hải, không cho Lý Thương Hải ra tay với Phật môn, những chuyện khác không cần hắn quản. Lý Việt cùng Vũ Văn Việt, môn Việt thế gia 3 đường đại quân liên tiếp bị diệt, ngay cả 10 mấy vị đại tông sư của Phật môn đều thương vong thảm trọng, chỉ có 3 vị đại tông sư trốn thoát trở về. Ở trong mắt Phạm Thanh Huệ, tuyệt đối là thiên nhân cao thủ ra tay, nếu không không có khả năng giết nhiều Phật môn đại tông sư như vậy. Đó chính là đại tông sư a, nhưng là cao thủ có thể lấy một địch quân, còn có thể tiến hành phi hành ngắn ngủi, cho dù đại tông sư cùng cấp bậc ra tay, có lẽ có thể đánh bại bọn hắn, nhưng muốn giết chết bọn hắn cũng không dễ dàng. Bởi vậy Phạm Thanh Huệ cho rằng khẳng định là Ninh Đạo Kỳ lại đâm sau lưng nàng, không có ngăn cản Lý Thương Hải, mới để Lý Thương Hải giết nhiều Phật môn đại tông sư như vậy. Không phải, dưới trướng Trần Lưu không chỉ có 10 mấy vị đại tông sư cao thủ. Tống Khuyết nghĩ đến tin tức hắn nhận được do Tống Lỗ khẩn cấp đưa về, trong lòng cũng cực kỳ rung động. Ngừng lại một chút, tâm tình Tống Khuyết hơi có chút phức tạp, tiếp tục nói, hơn nữa Trần Lưu cùng phu nhân Vương Ngự Yên của hắn cũng đã đột phá đến thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh a, Trần Lưu mới bao lớn, Vương Ngự Yên mới bao lớn, cũng đã đột phá đến thiên nhân cảnh rồi. Sau khi biết được chủ nhân ngói cương quân là Trần Lưu, Tống Khuyết liền phái người cẩn thận tra xét lai lịch của hắn. Không tra không biết, tra một cái giật mình. Tốc độ tu luyện của Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên quả thực giống như bất hắc. Từ lúc bắt đầu tu luyện đến bây giờ, bất quá 3-4 năm thời gian, bọn hắn liền từ một kẻ bình thường đột phá đến thiên nhân cảnh. Hơn nữa làm cho Tống Khuyết không thể tưởng tượng chính là, mỗi một nữ nhân đi theo bên người Trần Lưu, sau khi tới bên cạnh hắn, tốc độ tu luyện cũng giống như bật hắc, cọ 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 hướng lên trên cùng ưu. Như Hoàng Dung cùng Quách Tương, Tiểu Long Nữ, Loan Loan các nàng, cũng bất quá hơn 20 tuổi, có người thậm chí đều không đến 20 tuổi, cũng đã đột phá đến đại tông sư. Trên người Trần Lưu tuyệt đối có bí mật, còn không chỉ một cái. Hơn nữa Tống Khuyết suy đoán Trần Lưu rất có thể sở hữu huyết bồ đề. Trần Lưu từng đi qua hỗn loạn chi địa tìm kiếm huyết bồ đề. Tống Khuyết cũng từng nghe nói qua huyết bồ đề, chỉ là huyết bồ đề có thánh thú Hỏa Kỳ Lân thủ hộ. Hơn nữa công năng tăng công lực của huyết bồ đề đối với thiên nhân cao thủ không có hiệu quả, Tống Khuyết cũng không lớn coi trọng dùng ngoại lực tới tăng lên tu vi cảnh giới của mình, bởi vậy hắn liền không có đi tìm kiếm. Bất quá huyết bồ đề tuy rằng có công hiệu có thương tích chữa thương, không thương tích tăng công lực, nhưng muốn đột phá đến đại tông sư, thậm chí là thiên nhân cảnh, chỉ là sở hữu huyết bồ đề cũng là không được, còn cần ngươi có đủ tư chất cùng nội tính. Nếu không cuối cùng chỉ có thể kẹt ở tông sư đỉnh phong cùng đại tông sư đỉnh phong, cả đời đều không thể đột phá cũng không phải không có khả năng. Trần Lưu cùng Vương Ngữ Yên có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến thiên nhân cảnh, liền chứng minh tư chất cùng ngộ tính của bọn hắn đều là đỉnh cấp. Thiên nhân cảnh. Phạm Thanh Huệ nghe vậy, lập tức liền choáng váng. Trần Lưu cùng Vương Ngữ Yên ở cái tuổi này của bọn hắn, có thể đột phá đến đại tông sư cũng đã là yêu nghiệt ngàn năm khó gặp, liền càng không cần phải nói thiên nhân cảnh. Chỉ là điều này sao có thể? Trên người hắn tuyệt đối có bí mật hoặc thiên tài địa bảo có thể nhanh chóng tăng lên tu vi cảnh giới. Phạm Thanh Huệ cũng nghĩ đến điểm này. Lạc Dương, sau khi lần lượt đánh tan ba đường đại quân của Lý Việt cùng Vũ Văn Việt, còn có Quan Đông môn Việt thế gia, còn lại như Đậu Kiến Đức cùng Đỗ Phục Uy, Lý Mật các lậu nghĩa quân, Trần Lưu liền không hề để ý tới, chỉ là để Lý Tĩnh cùng Đinh Điển, Quách Tĩnh, Quách Phá Lô các tướng lãnh tiên linh quân, mỗi người mang theo mấy trăm tiên tiên cao thủ cùng tông sư cao thủ của tiên linh quân đi trước giúp đỡ Thẩm Lạc Nhạn cùng Triệu Mẫn, Độc Cô Phượng các vị phu nhân, liền phản hồi Lạc Dương. Hơn nữa Trần Lưu cũng không chuẩn bị quản sự tình đại tùy nữa, cho dù Thẩm Lạc Nhạn cùng Độc Cô Phượng bọn người thống nhất đại tùy, thành lập triều đại mới, hắn cũng không chuẩn bị quản, nhiều nhất chỉ là làm một cái hoàng đế trên danh nghĩa. Đến nỗi Lâm triều cùng quản lý triều chính, vẫn là để Thẩm Lạc Nhạn cùng Độc Cô Phượng, Triệu Mẫn các nàng đi chơi đi. Mà Đậu Kiến Đức cùng Đỗ Phục Uy, Lý Mật các lậu nghĩa quân tham gia phản Trần liên minh cùng quân đội các thế lực khi biết được Lý Việt cùng Vũ Văn Việt, thế gia liên quân đã bị diệt, cũng bị dọa đến hốt hoảng trốn về địa bàn ban đầu của bọn hắn. Bất quá cũng có không ít người dứt khoát trực tiếp đầu hàng Trần quân. Lý Việt đã bại, Vũ Văn Việt đã diệt, ngay cả liên quân môn Việt thế gia cũng bị Trần Lưu một đợt mang đi. Cục diện đại tùy trên cơ bản đã trong sáng, đã không có bất luận thế lực gì có thể ngăn cản bước chân Trần quân thống nhất. Hiện tại đầu hàng còn có thể lưu lại một cái mạng, thậm chí kiếm chút chỗ tốt, nếu là chờ đến khi Trần quân đánh tới lại đầu hàng, đến lúc đó khả năng ngay cả mạng cũng không có. Mà Phó Quân Du sau khi nghĩ hết mọi biện pháp, đều không thể nhìn thấy Trần Lưu, hơn nữa nàng cũng không thể tra được nguyên nhân cái chết của sư tỷ nàng, liền quyết định về trước Cao Câu Ly một chuyến. Trong nguyên tắc, Phó Quân Sức không chỉ ám sát Dương Quảng, còn đem vàng bạc châu báu trong Phó Khố Dương Công Bảo Khố lấy một bộ phận giải rác đến Đại Tùy Trung Nguyên, lúc này mới đưa tới Dương Quảng cùng các đại thế lực đuổi giết. Chỉ là ở thế giới tổng võ này, Phó Quân Sức còn chưa kịp đi ám sát Dương Quảng, vừa tiến vào Dương Công Bảo Khố, đã bị Trần Lưu xử lý. Hơn nữa Phó Quân Sức sau khi đi vào Đại Tùy, hành sự cực kỳ bí ẩn, bởi vậy Phó Quân Du muốn tra hành tung của nàng, căn bản không thể nào tra được. Trần Lưu nhanh chóng đánh bại liên quân các đại môn phiệt thế gia cùng nghĩa quân Đại Tùy, đã không có người nào có thể ngăn cản hắn thống nhất Đại Tùy Trung Nguyên. Hơn nữa Phó Quân Du còn nghe nói Trần Lưu đem mấy vạn đột quyết binh Lý Uyên mượn tới toàn bộ đều cho giết, một tên cũng không để lại. Điều này cũng làm cho Phó Quân Du thấy rõ thái độ của Trần Lưu đối đãi ngoại tộc. Nếu Trần Lưu thống nhất Đại Tùy xong, phát binh Cao Câu Ly thì làm sao bây giờ? Trần Lưu cũng không phải là Dương Quang A, sau lưng hắn không chỉ có thiên nhân cao thủ duy trì, nghe nói bản thân hắn cùng phu nhân cũng đột phá đến thiên nhân cảnh. Ba vị thiên nhân cảnh cao thủ A, nếu Trần Lưu tấn công Cao Câu Ly, chẳng sợ Cao Câu Ly có sư phụ nàng Phó Thải Lâm tọa chấn, cũng rất có khả năng trốn không thoát nguy cơ diệt quốc. Cho nên Phó Quân Du cần thiết đem tình báo Trần Quân nàng hiểu biết được tại Đại Tùy mang về Cao Câu Ly, để Cao Câu Ly sớm làm tốt chuẩn bị. Chương 538, thống nhất, hạ, chương 538, thống nhất, hạ, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy phái phản động đều là hồ giấy. Kế tiếp Lý Việt cùng Vũ Văn Việt, Quan Đông thế gia liên quân, những đại tùy nghĩa quân từng công đánh Trần Lưu như Đậu Kiến Đức, Đỗ Phục Uy, Lý Mật đều lần lượt bị Trần Quân tiêu diệt. Đậu Kiến Đức là bị Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim công diệt, bất quá Đậu Kiến Đức vì nguyên do Lưu Hát Hát, cuối cùng được giữ lại một mạng. Diệt đi Hà Bắc quân của Đậu Kiến Đức xong, Trình Giảo Kim được bổ nhiệm làm Ký Châu tổng quản, La Sĩ Tín được bổ nhiệm làm Tịnh Châu tổng quản, mà Tần Quỳnh thì được bổ nhiệm làm U Châu tổng quản, tiếp tục tiến lên phía Bắc công đánh U Châu. Công đánh U Châu không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, thế lực cường đại nhất U Châu là thượng cấp quân của Mộ Dung Bắc cùng Mộ Dung Phụng. Sau khi biết Trần Lưu đánh bại Lý Việt cùng Vũ Văn Việt, liền dẫn binh chạy trốn tới Đậu Quyết. Tần Quỳnh nói là công đánh U Châu, còn không bằng nói là tiếp thu thì thỏa đáng hơn. Trần Quân đi đến đâu, các thành trì U Châu liền vọng phong mà hàng, gần như không gặp phải lực lượng phản kháng gì. Tại Giang Hoài, nghĩa quân các vùng Giang Hoài như Đỗ Phục Uy, Phù Công Hữu, Lý Thông cũng bị quân đội do Lý Tịnh xuất lĩnh công diện. Quất Chỉ Cung thì dẫn đầu một đội nhân mã công hạ Sơn Đông. Tại Giang Nam, Tiêu Tiễn vừa mới khởi nghĩa không bao lâu cũng bị Ngưu Tú dẫn binh công diệt. Thạch Chi Hiên được phong làm Sơn Nam đạo chiêu phủ đại sứ, một mình tiến vào Ba Thục, dưới sự phối hợp của An Long cùng Độc Tôn Bảo Giải Huy, chiêu hàng Ba Thục hơn 30 châu. Thực lực Trần Quân quá mạnh, tốc độ cũng quá nhanh, bất quá hơn nửa năm thời gian, hơn phân nửa tùy triều cũng đã rơi vào trong tay Trần Quân. Hiện tại trong Đại Tùy, thế lực còn hơi có chút thực lực cũng chỉ còn lại lĩnh Nam Tống Việt. Bất quá Tống Việt cùng Trần Lưu là minh hữu, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào trong tay Trần Lưu. Trong hoàng cung Lạc Dương, đợi đến khi Trần Lưu đem ngọc thạch cùng bảo vật vơ vét từ các đại môn phiệt thế gia phân loại một lần, hấp thu những bảo vật có thể bổ sung năng lượng hệ thống xong, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia tiêu dung. Mặc dù còn chưa bổ sung năng lượng hệ thống đến một nửa, nhưng năng lượng hệ thống cũng bổ sung đến 43.2, còn lại 6.8, cho dù không tìm thấy bảo vật bổ sung năng lượng khác, chỉ cần hắn đem viên thần thạch cuối cùng tại hỗn loạn chi địa lấy về, cũng đủ để hắn bổ sung đầy một nửa năng lượng. Phu quân, Vương Ngữ Yên mang theo Độc Cô Phượng cùng Thẩm Lạc Nhạn, Sư Phi Huyên, Triệu Mẫn bọn người đi vào hoàng cung, hỏi, chẳng khi nào thì đăng cơ xưng đế? Thật sự muốn ở bên ngoài đăng cơ xưng đế sao? Trần Lưu có chút bất đắc dĩ, hắn xác thực không muốn làm hoàng đế. Kỳ thật ngay từ lúc công diệt liên quân Lý Việt, Vũ Văn Việt cùng Quan Đông thế gia, Vương Ngự Yên cùng Độc Cô Phượng bọn người đã đề cập qua chuyện đăng cơ xưng đế. Chỉ là đối với việc tại Đại Tùy đăng cơ xưng đế, Trần Lưu một mực không quá tình nguyện. Phu quân không đăng cơ, còn có ai có thể đăng cơ? Sư Phi Huyên khuyên nhủ, hơn nữa nếu phu quân hiện tại bỏ mặc quốc gia, cả nước lại sẽ lâm vào trong chiến loạn, đến lúc đó không biết lại sẽ chết bao nhiêu người. Độc Cô Phượng cũng gật đầu nói, hơn nữa người đi theo chúng ta đánh thiên hạ không ít, những người này trong quá trình đánh thiên hạ cũng lập xuống không ít công lao hắn mã, cũng cần phu quân sau khi đăng cơ tiến hành phong thưởng cho bọn hắn. Sư Phi Huyên tiếp tục nói, huống chi chúng ta muốn tại quốc gia thi hành chính sách quan thân nhất thể nạp lương cùng tân thuế pháp của phu quân, cũng cần một hoàn cảnh an ổn. Chỉ có phu quân đăng cơ xưng đế mới có thể phục chúng, trấn áp cả nước, để chính sách của phu quân thuận lợi chấp hành xuống dưới. Những người khác đều không được. Thẩm Lạc Nhạn biết Trần Lưu chán ghét quản lý triều chính, liền nói, nếu phu quân không nguyện ý quản lý triều chính, cứ để chúng ta giúp phu quân quản là được. Phu quân chỉ cần mỗi tháng mùng 1 15, lâm triều 2 lần là đủ rồi. Mặc dù Trần Lưu từng nói đùa, để Vương Ngự Yên, Độc Cô Phượng, Thẩm Lạc Nhạn trừ nữ trong đó một vị tới đăng cơ, trở thành vị nữ hoàng đế đầu tiên trong thế giới tổng võ này, nhưng đây chúng quy chẳng qua là nói đùa mà thôi, căn bản không thực tế. Vậy sau này thì sao? Sau khi chúng ta rời đi, quốc gia này giao cho ai tới kế thừa? Trần Lưu hỏi. Mặc dù tiểu long nữ mang thai, hơn nữa làm cho Trần Lưu vui mừng chính là, trải qua thần thức dò xét, hắn phát hiện tiểu long nữ mang chính là Long Phượng thai, Trần Lưu cũng coi là có người thừa kế. Bất quá mặc kệ là con trai hay là con gái, Trần Lưu đều tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn lưu tại Tân Triều kế thừa hoàng vị. Nếu con trai muốn làm hoàng đế, ở trong Tiên Linh Động Tiên làm hoàng đế không tốt hơn sao? Lặng lẽ nhận nuôi một bé trai, dùng để thay thế hài tử của Long Nhi muội muội, đem hắn coi như người thừa kế bồi dưỡng là được. Vương Ngữ Yên nói, mà hài tử của Long Nhi muội muội thì đặt ở trong Tiên Cung nuôi dưỡng. Như vậy sao? Trần Lưu suy tư nửa ngày, cảm thấy như vậy tựa hồ cũng không phải không thể. Trần Lưu nói, Long Nhi đại khái còn một tháng nữa là sinh, vậy các nàng đi hỏi một chút, có ai nguyện ý để hài tử của bọn hắn trong tương lai kế thừa cái hoàng vị này không? Trong Tiên Linh Động Tiên hiện tại nhân khẩu không ít, mặc dù trong hơn nửa năm nay Trần Lưu không còn quy mô di chuyển nhân khẩu, nhưng đức quãng cũng chuyển mấy chục vạn, trong đó có không ít người thân gia quyến của các tướng quân đại thần, có không ít lao bà tiểu thiếp của bọn hắn cũng mang thai, ngày dự sinh gần với tiểu long nữ. Đã muốn chọn lựa hài tử tới giả mạo hài tử của tiểu long nữ để kế thừa hoàng vị, thay vì chọn lựa từ nhà người khác, còn không bằng hỏi trước người một nhà. Độc Cô Phượng nghe vậy, ánh mắt có chút lấp lóe, độc cô phiệt của nàng đại đa số tộc nhân đều di chuyển đến Tiên Linh Động Tiên, trong nhà cũng có hai người con dâu chi thứ ngày dự sinh gần với tiểu long nữ, đến lúc đó trở về hỏi một chút. Tống Ngọc Trí cũng động tâm tư, thầm nghĩ, phu quân không nguyện ý để hài tử của Long Nhi tỷ tỷ kế thừa hoàng vị, vậy ta có phải cũng có thể hỏi phụ thân một chút hay không? Tống Thiệt cùng Trần Lưu liên minh, một trong những điều kiện chính là để Trần Lưu cùng Tống Ngọc Trí liên hôn. Mặc dù nữ nhân bên người Trần Lưu đã không ít, hơn nữa ý nguyện tăng thêm nữ nhân mới của hắn không lớn, thậm chí ngay cả Lý Thanh Lộ cùng Mai Lan Trúc Cúc tứ tỷ muội, Hoắc Thanh Đồng, còn có Trình Anh đi theo Hoàng Dược Sư tới, cùng với Cúc Vô Dung sau khi đột phá đến Đại Tông Sư đã khôi phục dung mạo tuyệt mỹ đều không thu. Bất quá giống như những cuộc hôn nhân chính trị liên quan đến kết minh này, cho dù Trần Lưu muốn cự tuyệt, Thẩm Lạc Nhạn cùng Độc Cô Phượng đều sẽ không để hắn cự tuyệt, bởi vậy hắn liền thu Tống Ngọc Trí. Vương Ngữ Yên cùng Sư Phi Huyền, Thẩm Lạc Nhạn trừ nữ thấy Trần Lưu buông lỏng, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Vương Ngữ Yên hiện tại đã là thiên nhân cao thủ, nhưng bây giờ nàng cũng bất quá hơn 20 tuổi mà thôi, danh hiệu hoàng hậu đối với nàng mà nói, vẫn là rất có lực hấp dẫn. Hơn nữa Lý Thanh La cũng một mực mê hoặc Vương Ngự Yên, nói mặc dù người trong nhà đều ngầm thừa nhận nàng là đại phụ, nhưng ngầm thừa nhận đâu có tốt bằng danh chính ngôn thuận. Nếu Trần Lưu đăng cơ xứng đế, sắp phong nàng làm hoàng hậu, sau này nàng chính là hậu cung chi chủ danh chính ngôn thuận của Trần Lưu. Mà đây cũng là nguyên nhân Vương Ngự Yên một mực muốn để Trần Lưu đăng cơ xứng đế. Nếu nói Vương Ngự Yên là vì danh hiệu hoàng hậu, như vậy Sư Phi Huyên chính là thật sự vì bách tính đại tùy, chỉ có Trần Lưu đăng cơ xứng đế, chính sách hiện tại Trần Quân thi hành mới có thể quán triệt xuống dưới. Chương 539, Đại Trần chương 539. Đại Trần trong hoàng cung Lạc Dương, Hoàng Dung cùng Thẩm Lạc Nhạn, Độc Cô Phượng, Sư Phi Huyên, Triệu Mẫn trở chư vị hậu cung tần phi, đang cùng Lý Tịnh, Tần Quỳnh, Trình Giáo Kim, La Sĩ Tín, Tuất Chỉ cùng các tướng lĩnh Đại Trần, cùng với Tống Quyết, Thạch Chi Hiên, Lô Diệu Tử, Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Độc Cô Phong cùng các văn thần Đại Trần đang mở đại triều hội, thương nghị quốc sự. Đại Trần kiến quốc xong, Vương Ngữ Yên được sắc phong làm hoàng hậu, chính thức trở thành hậu cung chi chủ danh chính ngôn thuận của Trần Lưu, Tiểu Long Nữ cùng Hoàng Dung, Chu Chỉ Nhượng, Lâm Thi Âm cùng các vị phu nhân cũng được sắc phong làm tần phi. Chế độ đẳng cấp hậu cung Đại Trần là một hoàng hậu, 4 quý phi, 9 tần, 27 thế phụ, 81 ngự thê, tổng cộng 122 người. Hoàng hậu tự nhiên là Vương Ngữ Yên, bất quá quý phi hiện tại chỉ có Tiểu Long Nữ đã sinh con cho Trần Lưu, những người khác nhiều nhất được sắc phong làm tần. Sau khi chính thức được sắc phong làm tần phi, Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng, Thẩm Lạc Nhạn, Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao, Triệu Mẫn mấy vị tần phi cũng không có an tĩnh đợi tại hậu cung, mà là tiến vào các bộ môn của Đại Trần, phát huy tài năng của các nàng. Độc Cô Phượng cùng Thẩm Lạc Nhạn hai người tiến vào quân bộ, Hoàng Dung tiến vào tài vụ bộ. Sư Phi Huyên tiến vào quốc thổ tài nguyên bộ, Tần Mộng Giao tiến vào giám sát bộ, Triệu Mẫn tiến vào thương vụ bộ. Sau khi Trần Lưu đăng cơ, Tống Việt rất nhanh liền đầu hàng, các thế lực vừa và nhỏ ở các nơi khác cũng rất nhanh đầu hàng Trần Quốc. Đến tận đây, Đại Trần thay thế Đại Tùy, trở thành chủ nhân của một mảnh đại lục. Sau khi Đại Trần thành lập, Trần Lưu không chỉ tại Đại Trần toàn diện thi hành cải cách ruộng đất, còn đem tân thuế pháp toàn diện thi hành xuống dưới. Đối với cái này tự nhiên có rất nhiều môn phiệt thế gia nguyên Đại Tùy cực kỳ bất mãn, nhưng ở trước mặt lực lượng quân sự cường đại của Đại Trần, bất mãn cũng phải kìm nén, nếu không thì rời đi Trần Quốc, đến quốc gia khác lưu sinh. Trần Lưu còn hủy bỏ địa vị thống trị của Nho học, toàn diện thi hành tân học cùng khoa học, đồng thời bắt đầu phổ cập giáo dục. Đối với việc này, lại đưa tới sự bất mãn của rất nhiều môn phiệt thế gia nắm giữ tri thức, nhao nhao rời đi Đại Trần, chạy đến quốc gia khác, thậm chí chạy đến Đột Quyết hoặc Nguyên Quốc các loại quốc gia du mục. Bởi vì đại lượng phần tử trí thức rời đi Đại Trần, tiến về nước khác, đến mức Đại Trần vào lúc mới kiến quốc, quan viên cực kỳ thiếu thốn. Bất quá Trần Lưu đối với cái này cũng không thèm để ý, có ba chân khó tìm, nhưng muốn tìm người làm quan còn không dễ dàng. Hơn nữa trong Tiên Linh Động Thiên còn có mấy ngàn quan viên trung thành tuyệt đối lại đã có kinh nghiệm quản lý, điều bọn hắn ra tạm thời thay thế một chút là được. Sau khi từ Tiên Linh Động Thiên điều hơn 1000 quan viên các thành bổ sung vào quan trường Đại Trần rất nhanh liền ổn định lại. Trải qua 3 năm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức cùng phát triển, quốc lực Trần Quốc càng phát ra cường đại, quân đội cũng binh hùng tướng mạnh. Hơn nữa tại trong Tiên Linh Động Thiên, Trần Lưu còn có một đội quân tổng nhân số 12 vạn, tu vi cảnh giới kém nhất cũng là hậu thiên tuyệt đỉnh cao thủ, các tướng lĩnh đều là đại tông sư. Mà theo tân học mở rộng, mấy năm thời gian, quan viên lại viên cũng chậm rãi bổ sung đi lên, quan viên rút điều từ Tiên Linh Động Thiên cũng bị Trần Lưu thu hồi vào trong Động Thiên. Kiến quốc 3 năm, mặc dù Trần Lưu gần như không quản sự tình gì, thậm chí mỗi tháng mùng 1 15 2 ngày đại triều hội, hắn ngồi trên hoàng vị đại đa số thời gian đều chỉ là vật trang trí, nhưng bởi vì hắn hiện tại là vua của một nước, muốn giống như trước đây, muốn đi đâu thì đi đó là không thể nào. 3 năm này, Trần Lưu rất ít rời đi Đại Trần, cho dù ngẫu nhiên rời đi, nhiều nhất cũng bất quá rời đi vài ngày thời gian, rất nhanh liền sẽ trở lại. Lúc các đại thần cùng Hoàng Dung, Thẩm Lạc Nhạn chờ chư vị tần phi đang thương thảo quốc sự, tâm thần Trần Lưu thì có chút không tập trung, một hồi nhìn Tiên Linh Động Thiên, một hồi lại nghĩ đông nghĩ tây, căn bản không thèm để ý các đại thần thương lượng cái gì. Trong 3 năm, Trần Lưu lại lặng lẽ hướng Tiên Linh Động Thiên chuyển rời hơn 300 vạn nhân khẩu, cộng thêm nhân khẩu ban đầu cùng trẻ em mới sinh, hiện tại nhân khẩu Tiên Linh Động Thiên đã mở rộng đến 7-800 vạn người. Những người mới chuyển vào Tiên Linh Động Thiên này, Trần Lưu vẫn dựa theo phương thức trước kia, đem bọn hắn phân tán ra, mỗi một vạn người một tổ, phân tán đến các nơi trong thế giới động thiên, để bọn hắn tự mình tu kiến nơi tụ tập, khai hoang làm ruộng. Năng lượng hệ thống còn 2.8 là có thể bổ đầy một nửa, mà hiện tại Đại Trần đã bị ta vơ vét toàn bộ, bảo vật có thể bổ sung năng lượng hệ thống cho dù còn, cũng sẽ không nhiều, muốn đem năng lượng hệ thống bổ đầy một nửa, cơ bản không có khả năng. Ta rốt cuộc có nên đi hỗn loạn chi địa một chuyến, lấy đi viên thần thạch cuối cùng hay không? Trần Lưu ngồi trên hoàng vị cẩn thận suy tư. Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng, Sư Phi Huyên, chư vị tần phi đều dùng khỏe mắt liếc qua lặng lẽ nhìn Trần Lưu một chút. Đối với việc lấy đi viên nữ hoa thần thạch cuối cùng, Trần Lưu một mực có chút do dự. Vào lúc mới kiến quốc, hắn đã từng lặng lẽ đi hỗn loạn chi địa tìm viên thần thạch cuối cùng. Thần thạch tìm được, nhưng Trần Lưu lại không có lấy đi. Viên thần thạch cuối cùng cũng xác thực như nguyên tắc, liên quan đến sự sinh tử tồn vong của hàng trăm hàng ngàn vạn người tại hỗn loạn chi địa, đây cũng là nguyên nhân hắn không có lấy đi thần thạch. Trần Lưu nghĩ đến trước tiên đem bảo vật Đại Trần vơ vét một lần, nhìn xem có thể đem năng lượng hệ thống bổ đầy một nửa hay không, đến lúc đó sẽ quyết định. Chỉ là theo sự vơ vét của Trần Lưu, bảo vật có thể bổ sung năng lượng của Đại Trần càng ngày càng ít. 3 năm qua, hắn gần như đem toàn bộ Đại Trần đều vơ vét một lần, cũng chỉ bổ sung không đến 4% năng lượng, còn kém 2.8 chưa tới một nửa. Hệ thống mặc dù từng nói qua, chờ năng lượng bổ đầy một nửa, liền sẽ mở ra công năng mới. Về phần là công năng gì, ta hiện tại tạm thời còn không biết. Có khả năng là có thể mở ra công năng xuyên qua, có thể để cho ta xuyên qua đến thế giới khác. Nhưng nội nhơ không phải thì sao? Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng, Thẩm Lạc Nhạn, Sư Phi Huyên trừ nữ nghe vậy, trong lòng khẽ động, cũng âm thầm suy tư. Hệ thống của Trần Lưu khẳng định là có công năng xuyên qua, nếu không cũng sẽ không đưa hắn đến thế giới của các nàng. Chỉ là hệ thống bổ đầy một nửa năng lượng sẽ mở ra công năng xuyên qua, đây chỉ là suy đoán của Trần Lưu. Nếu là thật, tự nhiên tốt nhất, nhưng nội nhơ không phải thì sao? Nội nhơ chỉ có đem năng lượng hệ thống bổ đầy mới có thể mở ra công năng xuyên qua thì sao? Các nàng gần như đem toàn bộ Đại Trần đều vơ vét xong, mới bổ sung mười mấy phần trăm năng lượng hệ thống, nếu muốn đem năng lượng hệ thống bổ đầy, vậy chẳng phải là muốn đem toàn bộ thế giới đều vơ vét một lần? Mà muốn đem toàn bộ thế giới đều vơ vét một lần, nhất định phải đem toàn bộ thế giới đều đánh xuống. Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng, Thẩm Lạc Nhạn liếc nhau, đều đoán được tâm tư của đối phương. Chờ thương lượng xong một cái đề tài thảo luận, Thẩm Lạc Nhạn liền mở miệng nói, "Chư vị thần công, Đại Trần ta trải qua 3 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, bách tính an cư lạc nghiệp, quốc lực đã chậm rãi khôi phục lại, thậm chí so với thời kỳ cường thịnh của tiền triều còn muốn giàu có hơn. Quân đội mấy năm nay đều không có chiến sự gì, mỗi ngày chỉ là huấn luyện. Cầu ngữ có vân, quốc tuy lớn, hiếu chiến tất vong, thiên hạ tuy an, quên chiến tất uy. 3 năm không có chiến sự, quân đội của chúng ta có phải cũng nên động một chút hay không?" Chư vị văn thần Đại Trần ở phía dưới ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Lạc Nhạn ngồi bên phải Trần Lưu, trên mặt có chút dị sắc. Mà chư vị tướng quân nghe vậy, lại nhịn không được có chút vui mừng ra mặt. Chỉ có chiến tranh mới là sân khấu của những tướng quân bọn hắn. Chương 540, Phó Thái Lâm, thượng, chương 540, Phó Thái Lâm, thượng. 3 năm thời gian trôi qua, Tiên Linh Cung lại nhiều thêm 2 vị tiên nhân cảnh tiên phi, thứ nhất là Tiểu Long Nữ, thứ hai chính là Yêu Nguyệt. Các tần phi còn lại cũng nhao nhao đột phá đến đại tông sư, ngay cả Vệ Trình Trình tư chất kém nhất cũng đột phá. Hơn nữa Thạch Chi Hiên sau khi đền bù thiếu hụt của nguyên thần, cũng đột phá đến tiên nhân cảnh, cộng thêm Tống Quyết, hiện tại Tiên Linh Động Thiên tổng cộng có 8 vị tiên nhân cảnh cao thủ. Đại tông sư cao thủ cũng có 5-60 vị. Lý Tịnh cùng Tần Bình, Trình Giảo Kim, La Sĩ Tín, Vất Chỉ cùng các tướng lĩnh sau khi phục dụng huyết bổ đề do Trần Lưu ban tặng, cũng nhao nhao đột phá đến đại tông sư. Huyết bổ đề 3 năm chín một lần, năm ngoái khi thu hoạch lứa huyết bổ đề đầu tiên, Trần Lưu được hơn 100 khỏa huyết bổ đề, ngoại trừ phu nhân nhà mình mỗi người chia 2 khỏa, còn lại Trần Lưu đại đa số đều chia cho Lý Tịnh cùng Tần Bình, Đinh Điện, Quách Tĩnh, Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh cùng các văn thần võ tướng, chỉ để lại 10 khỏa dự phòng. Sau khi phục dụng huyết bổ đề, dù là văn thần đều đã đem thực lực đột phá đến tông sư kỳ, mà võ tướng đại đa số đều đã đột phá đến đại tông sư. Hiện tại Đại Trần có thể nói là nhân tài đông đúc, dù cho không xuất động tần phi của Trần Lưu cùng quân đội Tiên Linh Cung, muốn cầm xuống các tiểu quốc xung quanh Đại Trần cũng rất dễ dàng. Duy nhất hơi có chút khó khăn, chỉ có Cao Câu Ly sở hữu thiên nhân cảnh cao thủ. Thiên nhân cảnh cao thủ quá khó giết chết, nếu để thiên nhân cao thủ chạy trốn, để hắn đối với Trần Quốc tiến hành trả thù, ngoại trừ cao thủ đồng cấp ra, trên cơ bản không có người nào có thể ngăn cản được công kích của bọn hắn. Hơn nữa thiên nhân cao thủ một kích liền có thể hủy núi, một kiếm liền có thể vạn giang, nếu bọn hắn tránh đi cao thủ Trần Quốc, đối với thành trì Trần Quốc tiến hành đả kích trả thù, sẽ làm cho Trần Quốc tổn thất phi thường thảm trọng. Độc Cô Phượng cùng Thẩm Lạc Nhạn người đầu tiên muốn công đánh chính là Cao Câu Ly. Đại tùy sở dĩ diệt vong, Dương Quảng ba lần trinh phạt Cao Câu Ly là một trong những nhân tố quan trọng. Hơn nữa người Cao Câu Ly cực kỳ tàn bạo, mấy chục vạn tù binh tùy quân bị bọn hắn chặt đầu đắp thành kinh quan, thậm chí đem sáp dầu đun sôi sống sờ sờ từ trong miệng tù binh tùy quân rót vào trong bụng bọn hắn, chế thành người sáp để cho người ta thưởng thức. Đại Trần kế thừa quốc thổ Đại Tùy, bởi vậy Thẩm Lạc Nhạn cùng Độc Cô Phượng tự nhiên muốn diệt đi Cao Câu Ly, báo thủ cho binh sĩ tùy triều. Hơn nữa thổ địa Cao Câu Ly hiện tại chiếm hữu, có không ít là lãnh thổ Trung Nguyên, vô luận là vì lãnh thổ hay là vì báo thủ, thu mua lòng người, Thẩm Lạc Nhạn cùng Độc Cô Phượng đều không có đạo lý buông tha Cao Câu Ly. Mà muốn diệt đi Cao Câu Ly, nhất định phải diệt trừ Phó Thải Lâm trước. Chỉ là thiên nhân cao thủ quá khó giết, dù cho 3-4 thiên nhân vây công, cũng rất có khả năng bị bọn hắn chạy trốn. Thiên nhân cảnh cao thủ có thể phi hành, hơn nữa tốc độ không chậm, nếu Phó Thải Lâm liều mạng bị thương trốn vào biên giới Đại Nguyên, bọn hắn có thể đuổi vào biên giới Đại Nguyên giết người sao? Thiên nhân cao thủ Đại Nguyên cũng không phải để trưng cho đẹp. Bởi vậy, muốn công đánh Cao Câu Ly, liền cần Trần Lưu xuất thủ, đem Phó Thải Lâm bắt vào Tiên Linh Động Tiên. Chỉ có tiến vào Tiên Linh Động Tiên, Phó Thải Lâm mới không có cơ hội chạy trốn. Mà không có Phó Thải Lâm, Cao Câu Ly liền như một miếng thịt trên tớt, chỉ có thể mặc cho Đại Trần xoa tròn bóp đẹp. Công đánh Cao Câu Ly không có vấn đề, ta đi đối phó Phó Thải Lâm cũng không có vấn đề. Khi Thẩm Lạc Nhạn cùng Độc Cô Phượng mời Trần Lưu đối phó Phó Thải Lâm, Trần Lưu nói, ta chỉ có một yêu cầu, đem người Cao Câu Ly giết sạch. Không có vấn đề. Độc Cô Phượng xuất thân từ môn phiệt thế gia, Thẩm Lạc Nhạn cũng tâm như rắn giết, các nàng ngay cả sự sống chết của bách tính bản quốc cũng không quá quan tâm, huống chi là người Cao Câu Ly. Hai người căn bản không quan tâm người Cao Câu Ly sống chết, đã Trần Lưu không thích người Cao Câu Ly, vậy thì giết sạch bọn hắn là được rồi. Bất quá lấy thực lực cường đại hiện tại của Đại Trần, nếu cả nước Độc Biên chỉ diệt một cái Cao Câu Ly, tựa hồ có chút chuyện bé xé ra to. Hơn nữa Thẩm Lạc Nhạn cho rằng, có Trần Lưu xuất mã bắt đi Phó Thải Lâm, diệt đi Cao Câu Ly gần như có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền. Dạ tâm của Thẩm Lạc Nhạn rất lớn, nàng không chỉ muốn diệt đi Cao Câu Ly, thậm chí ngay cả thổ phồn cũng muốn cùng nhau diệt đi. Đối với việc Thẩm Lạc Nhạn lựa chọn hai tuyến khai chiến, các tướng lĩnh Đại Trần cũng không có ý kiến, trái lại còn vui mừng như điên. Một cái Cao Câu Ly quá nhỏ, mà tướng lĩnh Đại Trần quá nhiều, căn bản đoạt không được, một lần diệt hai quốc gia vừa vặn, đỡ phải bọn hắn tranh tới tranh lui. Kế nghị đã định, Trần Lưu liền dùng không gian hệ thống đem các loại lương thảo quân nhu đưa đến Lan Châu cùng Bình Châu, sau đó liền lặng lẽ tiến về Cao Câu Ly. Phó Thải Lâm được người xưng là Dịch Kiếm Đại Sư, là trưởng môn dịch kiếm các của Cao Câu Ly, cũng là vị thiên nhân cao thủ duy nhất của Cao Câu Ly, nổi danh thiên hạ với dịch kiếm thuật do hắn độc sáng. Phó Thải Lâm có thu 3 tên thân truyền nữ đồ, theo thứ tự là Phó Quân Trác, Phó Quân Du, còn có Phó Quân Tưởng. Phó Quân Trác khi tiến về Đại Tùy muốn hỏa loạn thiên hạ Đại Tùy, còn chưa bắt đầu hỏa loạn, đã bị Trần Lưu xử lý trong Dương Công bảo khố. Phó Quân Du cũng từng đến Đại Tùy tìm kiếm Phó Quân Trác, muốn tra rõ ràng rốt cuộc là ai giết chết tỷ tỷ nàng, đồng thời báo thù cho tỷ tỷ nàng. Chỉ là Phó Quân Du đến Đại Tùy xong, cũng không tra được Phó Quân Trác chết trong tay ai. Về sau bởi vì thực lực Trần Lưu quá cường đại, hơn nữa nàng phát hiện Trần Lưu đối với ngoại tộc cũng không hữu hảo, liền trở về Cao Câu Ly, đem tin tức về Trần Lưu mang về. Phó Thải Lâm bởi vì nhiều lần xuất lĩnh quân đội Cao Câu Ly kháng kích Tùy Dương Quảng xâm lấn, cho nên trở thành anh hùng dân tộc của Cao Câu Ly. Trong lòng người Cao Câu Ly, Phó Thải Lâm đã là thần mà không phải người, tràn đầy sắc thái cao cả mà thần bí. Sau khi nhận được tin tức Phó Quân Du mang về, Phó Thải Lâm liền cùng Cao Câu Ly Vương nói chuyện sâu một đêm. Sau đó Cao Câu Ly Vương khi Trần Lưu đăng cơ, không chỉ phái người dâng lên hạ lễ, thái độ cũng cực kỳ khiêm tốn, thậm chí còn dâng lên quốc thư, hy vọng trở thành nước phụ thuộc của Đại Trần. Không khiêm tốn không được, Đại Trần không phải Đại Tùy. Dương Quảng không có thiên nhân cảnh cao thủ ủng hộ, mà sau lưng Trần Lưu không chỉ có thiên nhân cao thủ ủng hộ, chính bản thân hắn cũng là thiên nhân cảnh cao thủ. Hiện tại Đại Trần thay thế Đại Tùy, trở thành chủ nhân Trung Nguyên, Cao Câu Ly Vương cũng sợ hai Trần Lưu sẽ đi công đánh Cao Câu Ly. A hơn nữa bản tính của Cao Câu Ly Vương cũng đánh rất tốt, chỉ cần Đại Trần nguyện ý tiếp nhận bọn hắn, như vậy bọn hắn cũng không tiện lại công đánh Cao Câu Ly đi. Mà hiện tại quốc thổ Cao Câu Ly có rất nhiều đều là bọn hắn thừa dịp Trung Nguyên chiến loạn, xâm chiếm quốc thổ Liêu Đông. Chỉ cần Trần Quốc nguyện ý tiếp nhận Cao Câu Ly trở thành nước phụ thuộc của bọn hắn, như vậy những lãnh thổ bọn hắn xâm chiếm tự nhiên coi như là của Cao Câu Ly bọn hắn. Phó Thải Lâm có một khuôn mặt hẹp dài khác hẳn với người thường, ngũ quan phía trên không có chỗ nào không phải là khuyết điểm mà bất luận kẻ nào cũng không hy vọng có, càng giống như toàn bộ chen chúc vào một đống, khiến cho trán của hắn lộ ra đặc biệt cao, cái cằm phẳng dài, uốn lượn gập đền, sống mũi lại cao vút to lớn không hợp tỷ lệ, khiến cho đôi mắt và miệng của hắn so sánh ra càng lộ vẻ nhỏ bé. Xấu xí thành dạng này cũng thật là không có ai, làm cho Trần Lưu cũng nhịn không được hoài nghi, nương của Phó Thải Lâm khi sinh hắn, có phải hay không đem người ném đi, đem nhau thai nhặt lên nuôi lớn. May mắn Phó Thải Lâm có một đầu tóc đen dài xóa hai bay, điều hòa sự không cân đối giữa vai rộng và mặt hẹp của hắn, nếu không sẽ càng thêm khó chịu cái gì. Chương 541, Phó Thải Lâm, hạ, chương 541, Phó Thải Lâm, hạ. Phó Thải Lâm tại Dịch Kiếm Các vừa uống trà, vừa chỉ đạo hai vị đồ đệ tu luyện, tinh thần nhoáng một cái, liền phát hiện mình đi tới một hoàn cảnh lạ lẫm. Nơi này là một vùng biển rộng mênh mông băng ngát, ngoại trừ nước biển, không có bất kỳ chỗ đặt chân nào. Hai vị đồ đệ của Phó Thải Lâm là Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường cũng theo hắn đi tới nơi này. Bởi vì Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường đều còn chưa đột phá đến đại tông sư, Phó Quân Tường càng là chỉ có tiên thiên tu vi, còn không cách nào phi hành, đột nhiên từ dịch kiếm cắt chân đạp thực địa đi tới biển cả không có chỗ đặt chân, làm cho hai người nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nếu không phải Phó Thải Lâm phản ứng nhanh, Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường đã rơi vào trong nước biển. Phó Thải Lâm sau khi bị Trần Lưu chuyển rời đến Tiên Linh Động Tiên, mặc dù hắn cũng ngay đầu tiên phát hiện Trần Lưu theo sát phía sau đi tới trước mặt hắn, nhưng hắn cũng không nói chuyện, mà là sắc mặt có chút âm trầm, lại có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Trần Lưu. Phó Thải Lâm không biết nơi này là nơi nào, nhưng hắn biết khẳng định là Trần Lưu không biết dùng thủ đoạn gì đem hắn chuyển rời đến nơi đây. Về phần tại sao đem hắn chuyển rời tới, vậy còn không đơn giản. Khẳng định là muốn dồn hắn vào chỗ chết, cũng không thể nào là mời hắn đến ăn hải sản đi. Phó Thải Lâm tâm tư trong chuyện, lặng lẽ dùng thần thức quan sát hoàn cảnh phụ cận, suy tư nên như thế nào chạy trốn. Trần Lưu có thể tại tình huống hắn không hề hay biết, trong nháy mắt đem hắn từ dịch kiếm các chuyển rời đến trên biển cả, mặc dù hắn không biết Trần Lưu dùng thủ đoạn gì, nhưng cũng đủ thấy thực lực Trần Lưu cường đại. Hơn nữa Trần Lưu dám đem hắn chuyển rời tới, cũng nói do hắn có lòng tin đối phó mình. Phó Quân Du sau khi lấy lại tinh thần, nhìn thấy Trần Lưu, sắc mặt lập tức lại biến, kinh hô thành tiếng nói, "Là ngươi?" Phó Quân Du tự nhiên là nhận biết Trần Lưu, nàng thậm chí từng nghĩ tới dùng tư sắc của mình tới quyến rũ Trần Lưu háo sắc, trở thành tần phi của hắn, nưu lợi cho Cao Câu Ly. Chỉ là Phó Quân Du ngay cả mặt Trần Lưu cũng không thấy được, chỉ có thể về trước Cao Câu Ly, lại nghĩ biện pháp khác. Sau khi trở lại Cao Câu Ly, đem thái độ của Trần Lưu đối với ngoại tộc nói cho Phó Thải Lâm cùng Cao Câu Ly Vương, khi Trần Lưu đăng cơ, Phó Quân Du lại lần nữa đi theo sứ đoàn Cao Câu Ly đi tới Đại Trần. Lần đó Phó Quân Du là lấy thân phận thị nữ của công chúa Cao Câu Ly tiến về Đại Trần. Ngoại trừ chúc mừng Trần Lưu đăng cơ xưng đế, Cao Câu Ly còn muốn cùng Trần Lưu liên hôn. Đáng tiếc Trần Lưu cũng không có ý nghĩ liên hôn với Cao Câu Ly, cuối cùng Phó Quân Du bất đắc dĩ lại đi theo công chúa Cao Câu Ly trở về Cao Câu Ly. "Tỷ tỷ, hắn là ai?" Phó Quân Tường cũng cảnh giác nhìn qua Trần Lưu tuấn mỹ hỏi. "Trần Quốc Hoàng đế bệ hạ." Phó Quân Du sắc mặt có chút kinh hoàng. Mặc dù sư phụ nàng Phó Thải Lâm ngay tại bên cạnh các nàng, nhưng Trần Lưu lại có thể thần không biết quỷ không hay đem bọn hắn chuyển rời tới, thậm chí ngay cả sư phụ nàng đều phản kháng không được, Phó Quân Du không kinh hoàng mới là lạ. "Trần Quốc Hoàng đế bệ hạ." Phó Quân Tường nghe vậy, sắc mặt cũng thay đổi. "Nguyên lai là ngươi." Phó Thải Lâm có chút chợt hiểu, cũng có loại cảm giác quả là thế. Kỳ thật khi Trần Lưu vừa xuất hiện, Phó Thải Lâm liền đoán được Trần Lưu là ai. Trần Lưu dáng dấp vô cùng tuấn mỹ, dù cho Phó Thải Lâm chưa từng gặp qua hắn, nhưng cũng từng nghe nói qua Trần Lưu mạo như trích tiên nhân, là mỹ nam tử hiếm có trong thiên hạ. Đại Trần kế thừa quốc thổ Đại Thủy, hơn nữa Cao Câu Ly lại thừa dịp Trung Nguyên chiến loạn, không ngừng xâm chiếm thổ địa Trung Nguyên. Bây giờ Đại Trần trải qua 3 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, quốc lực đã chậm rãi khôi phục lại, chẳng lẽ Trần Lưu cũng không muốn công đánh Cao Câu Ly, đoạt lại thổ địa của mình? Mà muốn công đánh Cao Câu Ly, nhất định phải giải quyết mình trước, đây cũng là nguyên nhân Trần Lưu sẽ đến tìm hắn. Mặc dù Trần Quốc đối với Cao Câu Ly uy hiếp không nhỏ, nhưng Phó Thải Lâm một mực đều không quá lo lắng. Trần Quốc là rất cường đại, thiên nhân cao thủ cũng có mấy vị, nhưng Phó Thải Lâm hắn cũng không phải ăn chay. Tại thế giới này, thiên nhân cảnh cao thủ có thể hủy thiên diệt địa liền tương đương với vũ khí hạt nhân đời sau, nếu Trần Quốc bức bách Cao Câu Ly quá đáng, cùng lắm thì mọi người cá chết lưới rách, dỡ nhà lẫn nhau. Hơn nữa hắn còn có thể lấy điều kiện trở thành nước phụ thuộc Đại Nguyên, đem Đại Nguyên kéo vào chiến trường. Chỉ là Phó Thải Lâm cũng không nghĩ tới Trần Lưu lại có thủ đoạn Nazi, tại trước khi hắn kịp phản ứng, liền trong nháy mắt đem hắn Nazi đến trên biển cả. "Hoàng đế bệ hạ, ngài đem thầy trò ba người chúng ta đưa đến nơi này." Phó Quân Du mím môi, ngữ khí có chút khô khốc hỏi, "Thế nhưng là có chuyện gì?" "Giết sư phụ ngươi." Trần Lưu thản nhiên cười cười nói, "Trần Quốc chuẩn bị công đánh Đại Cao Câu Ly ta sao?" Phó Thải Lâm sắc mặt có chút âm trầm hỏi, "Đại Cao Câu Ly?" Trần Lưu chép miệng một cái. Nam Đồng Tử đời sau chỉ là một tiểu quốc nhỏ bé, nhưng người lại cuồng vọng tự đại, thậm chí cho rằng toàn bộ vũ trụ là của Nam Đồng Tử quốc, nguyên lai đã sớm có di truyền a là thì như thế nào? Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường nghe vậy lập tức bỗng nhiên biến sắc, Phó Quân Du giận dữ nói, "Người Trung Nguyên các ngươi mỗi lần thống nhất đều muốn công đánh Đại Cao Câu Ly ta, có phải quá bá đạo rồi hay không?" Trần Lưu lạnh lùng nói, "Chúng ta vì cái gì mỗi lần đều muốn công đánh các ngươi, là nguyên nhân gì trong lòng các ngươi không có số sao? Các hạ thân là thiên nhân cao thủ có số trong thiên hạ, không cảm thấy lén lén lút lút ám toán ta như thế, quá mức hạ lưu sao?" Phó Thải Lâm trầm mặt nói, "Ta..." Trần Lưu vừa chuẩn bị mở miệng, đã thấy hai đạo hắc ảnh đập về phía hắn. Đập về phía Trần Lưu chính là Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường, mà Phó Thải Lâm sau khi đem hai vị đồ đệ của mình đập về phía Trần Lưu, thân hình lóe lên, liền đến mấy trăm trượng bên ngoài, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, điên cuồng trốn ra phía ngoài. "Trần Lưu..." Trần Lưu cũng không nghĩ tới Phó Thải Lâm lại sẽ vô sỉ như vậy, hai vị đồ đệ nói ném liền ném. Hơn nữa vì trì hoãn thời gian Trần Lưu phản ứng cùng truy kích, Phó Thải Lâm cũng đủ hung ác, không chỉ đem hai vị đồ đệ của hắn đập về phía Trần Lưu, còn trong quá trình ném người đả thương nặng hai vị đồ đệ của mình. Phó Thải Lâm cũng biết Trần Lưu háo sắc, mà hai vị đồ đệ của hắn đều là tuyệt sắc mỹ nhân vạn người mới có một. Phó Thải Lâm sở dĩ đả thương nặng Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường, chính là vì dẫn tới lòng thương hương tiếc ngọc của Trần Lưu, vì cứu chữa đồ đệ của hắn, từ đó làm trễ nải thời gian truy kích hắn, để hắn có cơ hội chạy trốn. Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường cũng không nghĩ tới các nàng lại sẽ bị sư phụ vứt bỏ cũng an toàn, mộng một chút, tính đau truyền đến, lập tức nhịn không được lộ ra một tia thẳng cười. Trần Lưu nhìn thoáng qua Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường bị cương khí của hắn bắn đến trên mặt biển, lộ ra thẳng cười, cũng không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Thải Lâm đang bỏ chạy. Nếu nơi này là biển cả của thế giới tổng võ, dưới tình huống chiếm cứ tiên cơ dẫn đầu chạy trốn, làm không tốt thật đúng là sẽ bị Phó Thải Lâm chạy thoát. Chỉ là nơi này là tiên linh động thiên của Trần Lưu, vô luận Phó Thải Lâm trốn đến nơi đâu, hắn đều có thể đem hắn trong nháy mắt chuyển rời về. Bất quá tạm thời không cần thiết, thật vất vả gặp được một vị thiên nhân cao thủ, Trần Lưu tự nhiên sẽ đem giá trị của hắn lợi dụng đến cực hạn. Phó Thải Lâm mới vừa chạy ra mấy ngàn mét, phía trước hắn liền đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, ngăn ở trước mặt hắn, chính là Vương Ngự Yên được Trần Lưu từ trong tiên cung chuyển rời tới. Vương Ngự Yên cùng Phó Thải Lâm vừa gặp nhau, liền bạo phát đại chiến mãnh liệt, biển cả bị đại chiến của hai người nhấc lên sóng to gió lớn cao tới mấy chục mét. Chương 542, Phó Quân Du cùng Phó Quân Tưởng, thượng, chương 542, Phó Quân Du cùng Phó Quân Tưởng, thượng, thiên nhân chi uy, một quyền có thể khai sơn, một kiếm có thể đoạn giang. Kiếm khí Vương Ngự Yên chém về phía Phó Thải Lâm rơi xuống trên mặt biển, biển cả đều phảng phất bị nàng bổ ra, lộ ra một cái rãnh biển khổng lồ sâu tới mấy chục mét, rộng tới hơn trăm mét, dài đến hơn ngàn mét. Rãnh biển khép lại, kích thích sóng to gió lớn, sóng lớn bị khí kình chiến đấu của Vương Ngự Yên cùng Phó Thải Lâm thôi động, điên cuồng hướng bốn phương trào ra phía ngoài. Trong đó một đạo sóng lớn hướng về phía Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường đang rơi xuống trong biển, bị trọng thương nhào tới, làm cho Phó Quân Du cũng nhịn không được lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Cứu muội muội ta, chỉ cần ngươi cứu muội muội ta, ta làm cái gì cũng nguyện ý. Phó Quân Du hướng về phía Trần Lưu đang lăng không mà đứng trên bầu trời biển cả cao giọng la lên. Nếu là không có bị thương, lấy tu vi Phó Quân Du đã đột phá đến tông sư kỳ, sóng lớn đang hướng các nàng nhào tới nàng ngược lại là không sợ. Nhưng là nàng hiện tại bị sư phụ nàng đánh thành trọng thương, hơn nữa sư muội nàng Phó Quân Tường tu vi so với nàng thấp, thương thế càng nặng. Cho dù không có sóng lớn, nếu là không kịp thời cứu chữa, không cần bao lâu, sư muội nàng liền sống không nổi. Mà đây cũng là kết quả Phó Thải Lâm hy vọng nhìn thấy, nếu không lấy tu vi của hắn, muốn giết chết Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường còn không dễ dàng. Hắn chính là muốn dùng Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường bị thương để giữ chân Trần Lưu háo sắc. Cầu ngươi cứu lấy muội muội ta. Phó Quân Du cố nén kịch đau, dùng hai chân đạp nước, gấp đến độ đều khóc lên. Tỷ tỷ, không cần cầu hắn, hắn sẽ không cứu chúng ta. Phó Quân Tường cười thảm một tiếng nói. Tuổi tác Phó Quân Tường cũng không lớn, hiện tại cũng chỉ có 17-18 tuổi, nàng đương nhiên không muốn chết, bất quá nàng cũng nhìn ra được, Trần Lưu tựa hồ cũng không có ý nghĩ cứu các nàng. Vừa dứt lời, sóng lớn liền che khuất bầu trời hướng Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường đè xuống. Vốn là đã bị trọng thương, Phó Quân Tường bị sóng lớn vỗ một cái, trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Mà Phó Quân Du vì bảo vệ Phó Quân Tường, ngạnh sinh sinh đem nàng ôm ở trước ngực, dùng phía sau lưng của mình ngăn cản sóng lớn trùng kích. Sóng lớn đánh vào phía sau lưng nàng, lực trùng kích cực lớn làm cho nàng nhịn không được phun một búng máu, liền rốt cuộc kiên trì không nổi, tinh thần cũng chậm rãi mơ hồ, hôn mê bất tỉnh. Đợi đến khi Phó Quân Du lần nữa tỉnh lại, liền phát hiện nàng đang nằm trên bờ cát của một hòn đảo, mà muội muội nàng Phó Quân Tường thì nằm ở bên cạnh nàng. Phó Quân Du vội vàng bò đến bên cạnh muội muội nàng, cẩn thận kiểm tra một phen, liền phát hiện Phó Quân Tường cũng không có chết đi, hơn nữa thương thế đã ổn định lại. Đồng thời nàng cũng phát hiện thương thế của mình cũng tốt hơn nhiều. Phó Quân Du tâm tình lập tức có chút phức tạp, Trần Lưu trung quy vẫn là cứu được các nàng. Phó Quân Du không cho rằng các nàng là bị sóng biển vọt tới trên hòn đảo này, nếu không thì nếu không có người cứu chữa, lấy thương thế lúc đó của nàng cùng muội muội nàng, không đợi bị vọt tới trên hải đảo, cũng đã chết rồi. Mà tại loại tình huống lúc đó, cũng chỉ có Trần Lưu có năng lực đem tỷ muội các nàng cứu được, cũng chữa thương cho các nàng, đưa đến trên hòn đảo này. Phó Quân Du ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hòn đảo này tựa hồ cũng không lớn, hơn nữa làm cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái chính là hòn đảo này mặc dù có cây cối, có hoa cỏ, nhưng cây cối dáng dấp cũng không cao lớn, ước chừng chỉ có mấy năm tuổi thọ. Trong cây cối trên đảo còn kèm theo đủ loại cây ăn quả, những cây ăn quả kia cũng không lớn, bất quá có cây ăn quả ngược lại là đã mặc quả. Trong lúc Phó Quân Du dò xét tiểu đảo, Phó Quân Tường ư một tiếng cũng tỉnh lại. Muội muội, ngươi cảm giác thế nào? Phó Quân Du nghe được thanh âm Phó Quân Tường, đội vàng đem lực chú ý thu hồi lại. Tỷ tỷ, chúng ta không chết. Phó Quân Tường hỏi. Không chết, hắn cứu chúng ta. Phó Quân Du nói. Làm sao ngươi biết là hắn cứu chúng ta? Phó Quân Tường hỏi. Phó Quân Du nói, ta tỉnh lại, phát hiện thương thế của ta đã tốt hơn nhiều, thương thế của ngươi cũng ổn định lại. Nếu không phải hắn cứu chúng ta căn bản sống không nổi. Phó Quân Tường trầm mặc nửa ngày, hỏi, tỷ tỷ, nơi này là nơi nào? Phó Quân Du lắc đầu, nói, không biết, ta chỉ biết là nơi này là một hòn đảo. Hải đảo. Phó Quân Tường trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ừm. Phó Quân Du gật đầu, hỏi, muội muội, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Phó Quân Tường vận chuyển chân khí, để chân khí tại thể nội mình vận chuyển một vòng, nói, thương thế mặc dù còn chưa khỏi hẳn, bất quá đã không có nguy hiểm tính mạng. Vậy là tốt rồi. Phó Quân Du thở phào nhẹ nhõm. Tỷ tỷ, hắn đâu? Phó Quân Tường hỏi. Không biết. Phó Quân Du lắc đầu. Tỷ cũng không biết. Phó Quân Tường có chút kinh ngạc. Ta cũng vừa mới tỉnh lại không lâu. Phó Quân Du chỉ vào ngọn núi nhỏ trên đảo nói, muội muội, nếu như ngươi không có việc gì, chúng ta liền đến đỉnh ngọn núi nhỏ kia nhìn xem. Phó Quân Tường nhìn về phía Phó Quân Du chỉ, liền gật đầu, nói, được. Hiện tại tỷ muội các nàng bị Trần Lưu đưa đến trên hải đảo, tự nhiên muốn làm rõ ràng mình bây giờ đang ở đâu, trên đảo có người hay không. Mà trèo cao nhìn xa là dễ dàng nhất làm rõ ràng tình huống hòn đảo các nàng hiện tại đang ở. Tỷ tỷ, tỷ phát hiện không, cây cối trên hòn đảo này tựa hồ cũng không cao lớn. Lúc đi về phía ngọn núi nhỏ, Phó Quân Tường nói, phát hiện cây cối trên hải đảo này tựa hồ là có người cố ý gieo trồng, hơn nữa thời gian gieo trồng đều không dài, nhiều nhất chỉ có 3-4 năm thời gian. Phó Quân Du gật đầu, nói ra, ta suy đoán, hòn đảo này trước kia rất có thể là một hòn đảo hoang, cái gì cũng không có. Chỉ là cái này quá kỳ quái, nếu như hòn đảo này là một hòn đảo đáng ngầm, ta còn có thể lý giải, nhưng hòn đảo này có rất nhiều bùn đất. Hải đảo có bùn đất không có lý do không có thực vật. Trừ phi những bùn đất này là có người trong mấy năm gần đây từ nơi khác vận chuyển tới. Tỷ tỷ, ý của tỷ là nói hòn đảo này là hắn cố ý tạo ra. Phó Quân Tường sắc mặt có chút quái dị. Có khả năng, nếu không ngươi giải thích thế nào? Phó Quân Du hỏi. Phó Quân Tường có chút phẫn nhiên đoán thầm nói, hắn gần như vậy sao? Lấy bản sự cùng thân phận của hắn, muốn cái gì không có? Có cần thiết vận chuyển đại lượng bùn đất tới đây tạo hòn đảo này không? Hòn đảo này nhìn cũng không nhỏ, cần dùng bao nhiêu thuyền biển, vận chuyển bao nhiêu bùn đất mới có thể tạo ra hòn đảo này à? Quả nhiên hoàng đế Trung Nguyên đều không có một người tốt. Dương Quảng sau khi đăng cơ, liền trắng trợn kiến tạo cung điện, đào móc vận hà, còn công đánh đại cao Câu Ly Ta. Mà tên kia leo lên hoàng vị Trung Nguyên còn chưa được mấy năm, liền hao phí vô số nhân lực vật lực vận đất đến kiến tạo một hòn đảo vô dụng. Phó Quân Du trầm mặc nửa ngày, nói, có lẽ trên hòn đảo này có bí mật gì chúng ta còn không biết đâu, cho nên mới sẽ để hắn tốn sức lực lớn như thế ở chỗ này lấp đất tạo đảo. Có thể có bí mật gì? Cái này ta làm sao biết? Tiểu đảo này xác thực không lớn, chỉ là một hòn đảo phương viên 4-5 cây số, ngọn núi nhỏ trên đảo cũng không cao. Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường đã ổn định thương thế rất nhanh liền leo đến trên đỉnh núi. Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường tỉ mỗi hai người từ trên đỉnh núi nhìn về phía bốn phía, liền phát hiện, tại nơi tầm mắt các nàng có thể nhìn thấy, ngoại trừ tiểu đảo các nàng đang ở, bên ngoài tất cả đều là biển rộng mênh mông mãnh át. Chương 543, Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường, trùng, chương 543, Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường, trùng, tỉ tỉ, chúng ta bị vây ở chỗ này. Phó Quân Tường mím môi nói, tu vi Phó Quân Du chỉ là tông sư sơ kỳ, muốn vượt qua biển rộng mênh mông bát ngát là không thể nào, huống chi còn muốn mang theo Phó Quân Tường cái vướng nhiễu này. Hơn nữa trên hòn đảo này không có cây cối cao lớn, cho dù các nàng muốn đóng thuyền cũng tạo không ra. Không sao, trên hòn đảo này có cây ăn quả, vừa rồi ta đã nhìn qua, những cây ăn quả kia đại đa số đều là có thể ăn. Hơn nữa trên hòn đảo này còn có không ít dê núi cùng động vật nhỏ, chết đói không được chúng ta. Phó Quân Du cúi đầu nhìn về phía dê núi đang an tường ăn cỏ tại bãi cỏ dưới chân núi, nói ra, hơn nữa hắn đem chúng ta đưa đến nơi này, hòn đảo này cũng rất có thể là hắn tạo, như vậy hắn tương lai sẽ đến xem chúng ta. Tỷ tỷ, hắn sẽ đến sao? Phó Quân Tường quay đầu nhìn về phía Phó Quân Du. Phó Quân Du nói, sẽ đến, hắn rất háo sắc, mà tỷ muội chúng ta tư sắc đều là tuyệt sắc mỹ nhân vạn người mới có một, hắn đã lựa chọn cứu chúng ta, như vậy hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua chúng ta. Phó Quân Tường sắc mặt hơi đỏ lên, nhịp tim cũng tăng nhanh hai phần. Nói thật, nhan sắc Trần Lưu rất hợp tâm ý Phó Quân Tường, chỉ là Trần Lưu là địch nhân Cao Câu Ly các nàng, không chỉ chuẩn bị công đánh Cao Câu Ly các nàng, còn ám toán tỷ muội các nàng cùng sư phụ các nàng. Nghĩ đến sư phụ, tâm tình Phó Quân Tường cũng rất phức tạp, tỷ muội ba người các nàng đều là cô nhi Phó Thải Lâm thu dưỡng, tên cũng là Phó Thải Lâm đặt. Đối với Phó Thải Lâm, Phó Quân Tường cũng là rất tôn kính. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, Phó Thải Lâm vì chạy trốn, vậy mà đã thương tỷ muội các nàng, đem các nàng ném cho Trần Lưu, một mình chạy trốn. Điều này làm cho Phó Quân Tường rất tuyệt vọng, thậm chí hận lên Phó Thải Lâm nhẫn tâm. Tỷ tỷ, không biết sư phụ hắn có thể chạy trốn hay không? Phó Quân Tường nói. Không biết. Tâm tình Phó Quân Du cũng phức tạp, nàng đồng dạng rất tôn kính Phó Thải Lâm, thậm chí nguyện ý vì hắn đi chết. Nếu Phó Thải Lâm nói rõ trước với nàng, hy vọng dùng mạng của nàng để giữ chân Trần Lưu, nàng là nguyện ý, nhưng khi sư phụ nàng ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng, liền đả thương tỷ muội các nàng, đem các nàng ném cho Trần Lưu, làm cho Phó Quân Du đối với Phó Thải Lâm cảm quan giảm mạnh. Phó Quân Du lý giải Phó Thải Lâm, nàng biết cách làm bức bỏ tỷ muội các nàng một mình chạy trốn của Phó Thải Lâm, mới là có lợi nhất đối với Cao Câu Ly. Chỉ có Phó Thải Lâm còn sống, Cao Câu Ly mới có hy vọng tồn tại. Nếu Phó Thải Lâm chết rồi, như vậy Cao Câu Ly cũng đến biên giới băng quốc. Chỉ là lý giải thì lý giải, nhưng có thể tiếp nhận hay không lại là một chuyện khác. Hơn nữa Trần Lưu không biết vận dụng thủ đoạn gì, đem sư phụ nàng Phó Thải Lâm cùng tỷ muội các nàng đều na di đến trên biển cả, tất nhiên sớm bố trí xuống thiên la địa võng, làm xong an bài chủ đáo. Dù cho sư phụ nàng là thiên nhân cảnh cao thủ, Phó Quân Du cũng không có lòng tin tuyệt đối cho rằng sư phụ nàng có thể trốn được. Tỷ tỷ, nếu hắn tới tìm chúng ta, tỷ thật muốn đem mình giao cho hắn sao? Thanh âm Phó Quân Tường càng ngày càng thấp, nói đến cuối cùng, sắc mặt cũng hồng nhuận. Tự nhiên, Phó Quân Du nói, ta đã nói qua, chỉ cần hắn cứu được ngươi, ta làm cái gì cũng nguyện ý. Dừng một chút, Phó Quân Du tiếp tục nói, không chỉ là ta, ngươi cũng giống vậy. Tỷ muội chúng ta nhất định phải lấy niềm vui của hắn, chỉ có đạt được sự sủng ái của hắn, chúng ta mới có thể cứu Cao Câu Ly, ngươi biết chưa? Ta đã biết. Phó Quân Tường gật đầu. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi là Trần Lưu cái tên háo sắc kia. Mà trên thế giới gió mãnh liệt nhất là gió bên gối. Nếu sư phụ các nàng cuối cùng không cách nào trốn đi, như vậy có thể cứu Cao Câu Ly, cũng chỉ có gió bên gối của các nàng. Tỷ tỷ, ta có chút đói bụng. Phó Quân Tường nói. Vậy chúng ta đi hái chút trái cây ăn đi. Phó Quân Du nói. Được. Phó Quân Tường gật đầu. Tỷ muội hai người nhìn ra xa bốn phía, tại trong rừng cây tìm tới một cây đào đã mặc quả, liền vận khởi khinh công, chạy tới. Đào trên cây đào ước chừng lớn bằng nắm đấm, ép tới cành cây đào đều rủ xuống. Phó Quân Du từ trên cây đào hái được hai quả đào trắng bên trong lộ hồng, đã chín mọng, đưa một quả cho Phó Quân Tường. Phó Quân Tường tiếp nhận quả đào, lột vỏ đào, còn chưa ăn vào trong miệng, liền ngửi thấy trước một cỗ mùi thơm mê người. Bụng Phó Quân Tường là thật đói bụng, nhanh chóng tại trên quả đào đã lột vỏ cắn một cái, con mắt lập tức liền sáng lên, đội vàng nói, "Tỷ tỷ, ăn thật ngon, ta còn chưa bao giờ được ăn quả đào ngon như vậy, tỷ mau nếm thử." Phó Quân Du nghe vậy, cũng lột vỏ đào cắn một cái, con mắt cũng không tự giác tỏa sáng, liên thanh khen, "Sắc thực ăn rất ngon." "Tỷ tỷ, đào nơi này nhìn rất giống bản đào trong truyền thuyết, hơn nữa dáng dấp vừa lớn vừa xinh đẹp, còn ăn ngon như thế, tỷ nói tên kia có phải hay không phát hiện ở chỗ này gieo trồng trái cây ăn ngon hơn, cho nên mới muốn ở chỗ này tạo đào à?" Phó Quân Tường sau khi ăn xong một quả đào, cảm thấy chỉ là lựa dạng, lại từ trên cây hái được một quả đào đã thành thục. "Làm sao có thể?" Phó Quân Du cười nói, "Nếu hắn muốn ở chỗ này trồng trái cây, vậy tại sao không đem hòn đảo này trồng đầy trái cây đâu? Mà là xen lẫn ở trong rừng cây, đông trồng một cây, tây trồng một cây." Phó Quân Tường ngẩng đầu tại trên đảo lại nhìn thoáng qua, liền gật đầu, nói, "Cũng thế." Hai quả đào xuống bụng xong, Phó Quân Du, Phó Quân Tường tỷ mỗi hai người đã ăn no rồi, liền lại trở lại đỉnh núi, ngồi ở trên một tảng đá, ngẩng đầu nhìn biển cả phương xa, câu được câu không nói chuyện tiếng. "Tỷ tỷ, tỷ nói hắn lúc nào sẽ đến tìm chúng ta?" Phó Quân Tường hỏi. "Ta làm sao biết?" Phó Quân Du lắc đầu. "Nếu Trần Lưu tới tìm các nàng, vậy đại biểu cho sư phụ các nàng Phó Thải Lâm hoặc là chết, hoặc là trốn. Mà muốn giết chết một vị tiên nhân cao thủ, thế nhưng là phi thường khó." Phó Quân Du từng nghe sư phụ nàng nói qua, chân khí tiên nhân cảnh cao thủ gần như không có khả năng khô kiệt. Nếu là hai người thế lực ngang nhau, đánh lên 10 ngày nửa tháng rất bình thường, thậm chí đánh lên 1-2 tháng cũng không phải là không thể được. Dù cho mấy vị tiên nhân cao thủ cùng nhau vây công, nếu là một phương một lòng muốn chạy trốn, muốn ngăn chặn, cũng cuối cùng giết chết đối phương, ít nhất cũng phải mấy ngày mấy đêm. Bởi vậy, Phó Quân Du cảm thấy, mấy ngày gần đây nhất, Trần Lưu khẳng định là không rảnh tới tìm các nàng. Đến giờ ngọ, Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường liền khoanh chân ngồi ở trên tảng đá vận công tu luyện. Chỉ là vừa mới để chân khí vận chuyển một cái đại chu thiên, trên mặt Phó Quân Du liền lộ ra tiếu dung kinh hỉ, nàng cảm giác chỉ là vận chuyển một cái đại chu thiên, lượng chân khí nàng gia tăng ít nhất là gấp 10 lần trước kia. "Tỷ tỷ." Phó Quân Tường cũng phát hiện, vừa mới kết thúc một cái đại chu thiên, nàng liền mở hai mắt ra, kích động nhìn qua Phó Quân Du, lo lắng hỏi, "Tỷ, tỷ phát hiện không? Ở chỗ này tu luyện, tốc độ tu luyện của chúng ta tựa hồ nhanh hơn." "Phát hiện?" Phó Quân Du cũng kích động không thôi, nói ra, "Một cái đại chu thiên gia tăng lượng chân khí, ít nhất là gấp 10 lần chúng ta tu luyện trước kia. Vậy chẳng phải là nói ở chỗ này tu luyện một năm, liền tương đương với chúng ta trước kia tu luyện 10 năm?" Phó Quân Tường nói, "Tỷ tỷ, tỷ nói hắn có phải hay không phát hiện ở chỗ này tu luyện nhanh hơn, mới có thể ở chỗ này tạo đạo hay không?" "Tuyệt đối là nguyên nhân này." Chương 544, Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường, hạ, chương 544, Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường, hạ, để xác định phát hiện của các nàng có phải là thật hay không, Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường liền lại tiếp tục tu luyện, thẳng đến giờ ngọ khóa kết thúc xong, hai người lúc này mới dừng lại. Mà trải qua lần tu luyện này, Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường cũng xác nhận tại trên hòn đảo này tu luyện, tốc độ tu vi tăng lên ít nhất là gấp 10 lần trước kia trở lên, điều này làm cho hai tỷ bội đều kích động không thôi. Đồng thời các nàng cũng tự động não bổ thành Trần Lưu sau khi phát hiện thánh địa tu luyện này, lúc này mới không tiết hao phí vô số nhân lực vật lực, ở chỗ này lấp biển tạo đảo. Đây cũng là nguyên nhân thảm thực vật cây cối trên hòn đảo này sẽ thấp bé như thế, bởi vì đây là Trần Lưu mấy năm này mới ở chỗ này trồng xuống. Chỉ là làm cho Phó Quân Du có chút nghi hoặc chính là, đã Trần Lưu phát hiện thánh địa tu luyện này, còn ở chỗ này lấp biển tạo đảo, như vậy hắn vì cái gì không tại trên hòn đảo này tu kiến cung điện hoặc là nơi ở đâu? Chẳng lẽ hắn ngày thường không ở nơi này tu luyện? Hay là phụ cận hòn đảo này còn có hòn đảo khác lớn hơn? Phó Quân Du ngẩng đầu tại trong biển rộng cẩn thận quan sát, tìm thật lâu, lúc này mới phát hiện phương tây bắc tựa hồ có một cái chấm đen, chỉ là chấm đen kia quá nhỏ, trước đó nàng không có chú ý tới. Phó Quân Du như có điều suy nghĩ, có lẽ phiến hải vực này đều là thánh địa tu luyện, mà hòn đảo này quá nhỏ, cho nên Trần Lưu mới có thể lựa chọn tại trên hòn đảo lớn hơn càng tới gần đại trần tu luyện. Thảo nào tu vi Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên sẽ tăng lên nhanh như vậy đâu, còn trẻ tuổi, cũng đã đột phá đến tiên nhân cảnh. Tuyệt đối là bọn hắn tại rất lâu trước kia liền phát hiện nơi này, cũng ở chỗ này tu luyện thời gian rất dài, lúc này mới tại niên kỷ còn trẻ như vậy đột phá đến tiên nhân cảnh. Mặc dù Phó Quân Du suy đoán chấm đen nơi xa kia rất có thể là nơi Trần Lưu ngày thường tu luyện, nhưng nàng cũng không dám chạy tới. Nếu nơi đó thật sự là nơi tu luyện của Trần Lưu, phía trên khẳng định sẽ có người đóng giữ, hơn nữa rất có thể còn có tần phi của Trần Lưu ở phía trên cư trú. Nếu các nàng không trải qua cho phép, liền chạy đến trên hòn đảo kia, tuyệt đối sẽ bị tần phi của Trần Lưu trừng phạt, thậm chí là xử lý. Phó Quân Du cảm thấy, đã Trần Lưu đem tỷ muội các nàng an trí ở chỗ này, như vậy các nàng vẫn là ở chỗ này tu luyện cùng cư trú thì tốt hơn, miễn cho chọc giận Trần Lưu cùng tần phi của hắn. Tên kia sẽ không phải là muốn kim đảo tàng tiểu đi. Phó Quân Du thầm nghĩ, sau này nghĩ đến chúng ta, liền đến trên đảo tìm tỷ muội chúng ta. Nam nhân đều có một loại bệnh, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Làm không tốt Trần Lưu đem các nàng an trí tại trên hòn đảo này, chính là muốn nếm thử hương vị vụ trộm, cái này đối với nam nhân mà nói càng thêm kích thích. Nữ nhân bên người Trần Lưu rất nhiều, tuyệt thế mỹ nhân cũng không ít, có mỹ nhân ngay cả Phó Quân Du gặp đều không tránh khỏi có loại cảm giác kinh diễm, ví dụ như nàng từng gặp qua Lâm Thi Âm. Nghe nói hoàng hậu Vương Ngữ Yên của Trần Lưu cũng đồng dạng là một vị tuyệt thế mỹ nhân đẹp như thiên tiên. Huống chi Trần Lưu hiện tại vẫn là hoàng đế đại trần, hắn muốn mỹ nhân dạng gì mà không có. Phó Quân Du cho rằng Trần Lưu đem tỷ muội các nàng an trí tại trên hòn đảo này, càng nhiều hơn chính là muốn tìm chút cảm giác kích thích vụ trộm. Bất quá cho dù Trần Lưu muốn kim đảo tàng kiểu, không đem các nàng mang về nhà, Phó Quân Du cũng không thể làm gì. Hiện tại xung quanh các nàng đều là biển cả, lấy tu vi hiện tại của các nàng, cho dù muốn chạy, tại trên biển cả mênh mông bát ngát, cũng chạy không thoát. Hơn nữa các nàng còn không biết nơi này là nơi nào. Thôi, vậy thì cứ ở trên hòn đảo này an định lại trước đã. Chờ hắn tới tìm chúng ta, lại thăm dò ý nghĩ của hắn một chút. Lúc Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường tại trên hải đảo mòn mỏi chờ đợi Trần Lưu, Trần Lưu đang lợi dụng Phó Thải Lâm tới gia tăng kinh nghiệm thực chiến cho hắn cùng các phu nhân tiên nhân cảnh trong nhà. Ban đầu lúc mới bắt đầu, Phó Thải Lâm một lòng muốn chạy trốn, nhất là sau khi liên tiếp gặp phải thiên nhân cảnh cao thủ đối với hắn vây truy chặn đường, hắn càng thêm không dám dừng lại. Chỉ là vô luận Phó Thải Lâm chạy đến đâu, hắn đều trốn không thoát. Vừa hất ra Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ liền ngăn ở trước mặt hắn, vừa liều mạng chịu một kích, xông phá Tiểu Long Nữ ngăn cản, Yêu Nguyệt lại xuất hiện tại phía trước hắn. Chờ hắn đánh lui Yêu Nguyệt xong, Trần Lưu lại chặn ở phía trước hắn. Làm cho Phó Thải Lâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, vô luận là Trần Lưu hay là Vương Ngữ Yên, tu vi cảnh giới đều không kém hắn, thậm chí so với hắn còn cao hơn một cái tiểu cảnh giới, bọn hắn đây là làm sao làm được? Phải biết bọn hắn đột phá đến thiên nhân cảnh mới 3-4 năm thời gian a, mà hắn tu luyện mấy chục năm, mới từ thiên nhân sơ kỳ đột phá đến thiên nhân trung kỳ. Có cần yêu nghiệt như vậy hay không a, cái này còn để cho người sống hay không? Ngoại trừ Trần Lưu cùng Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ cùng Yêu Nguyệt còn tốt, hai người này mặc dù cũng là thiên nhân cảnh, nhưng đều chỉ là thiên nhân sơ kỳ, so với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới. Bất quá Phó Thải Lâm cũng sẽ không bởi vì cảnh giới Tiểu Long Nữ cùng Yêu Nguyệt thấp hơn hắn, liền sẽ khinh thị các nàng. Hai người này võ công tuyệt kỹ trong tay đều tầng tầng lớp lớp, hơn nữa còn có phi kiếm trong truyền thuyết, mỗi khi các nàng rơi vào hạ phòng, chỉ cần tế ra phi kiếm, liền có thể lật ngược thế yếu. Tại trong mấy năm này, mỗi lần gặp được linh vật, Trần Lưu đều sẽ lấy tới cho các phu nhân trong nhà luyện chế phi kiếm. Bất quá linh vật có linh tính xác thực quá ít, trong 3 năm này, Trần Lưu cũng chỉ tìm được 4 kiện, lại luyện 4 thanh phi kiếm, Tiểu Long Nữ cùng Yêu Nguyệt đột phá đến thiên nhân cảnh mỗi người một thanh, còn có 2 thanh thì tồn tại trong bảo khố. Trần Lưu thanh minh, ai có thể dẫn đầu đột phá thiên nhân cảnh, người đó liền có thể cầm trước phi kiếm. Bởi vì nguyên nhân này, mấy năm này các phu nhân trong nhà Trần Lưu tu luyện đều cần cù rất nhiều. Nhất là Liên Tinh cùng sư Phi Huyền, Tần Mộc Giao, Chu Chỉ Nhược, Loan Loan Ngũ Nữ có hy vọng dẫn đầu đột phá nhất, tu luyện càng thêm cần cù. 4 vị thiên nhân cảnh cao thủ thay phiên đối với hắn tiến hành vây truy chặn đường, cùng hắn tiến hành đại chiến. Hơn nữa đánh lấy, Phó Thải Lâm cũng phẩm gia vị tới, Trần Lưu đây là lấy hắn tới luyện binh, gia tăng kinh nghiệm đối chiến với thiên nhân cao thủ đấy mà. Làm cho Phó Thải Lâm có chút phát điên là, hắn đã bị Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, Tiểu Long Nữ, Yêu Nguyệt 4 người dây dưa 10 ngày 10 đêm, Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên 4 người có thể thay phiên nghỉ ngơi, nhưng hắn lại một khắc đều không được ngừng nghỉ. Mấu chốt nhất là, 10 ngày này Phó Thải Lâm vừa có cơ hội liền chạy trốn thật nhanh, nhưng 10 ngày xuống tới, hắn nhiều nhất chỉ là ở trong biển gặp được mấy hòn đảo nhỏ không người, căn bản không nhìn thấy lục địa. Hơn nữa trong đó một hòn đảo nhỏ hắn còn trước sau gặp được 3 lần, điều này nói rõ những ngày này hắn một mực bị Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, Tiểu Long Nữ, Yêu Nguyệt tứ nữ vây ở một vùng biển. Phó Thải Lâm không biết Trần Lưu là làm sao làm được. Hắn rõ ràng một mực hướng một phương hướng bỏ chạy, nhưng lại không hiểu thấu lại sẽ chuyển trở về. Sau khi phát hiện mình bị vây ở một vùng biển, Phó Thải Lâm cũng phát quyết tâm, muốn bắt lấy một vị phu nhân của Trần Lưu, bước hắn thả mình rời đi. Chỉ là một vị thiên nhân muốn bắt lấy một vị thiên nhân khác, cũng không dễ dàng, dù cho là Tiểu Long Nữ cùng Yêu Nguyệt thấp hơn Phó Thải Lâm một cái tiểu cảnh giới, chỉ cần các nàng tế ra phi kiếm, Phó Thải Lâm liền đối với các nàng không thể làm gì. Tại trải qua hơn nửa tháng chiến đấu về sau, Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên đều cảm thấy Phó Thải Lâm đã không thể cho bọn hắn gia tăng kinh nghiệm gì, Trần Lưu thậm chí trải qua những ngày này chiến đấu, còn đem dịch kiếm thuật của Phó Thải Lâm đều học được. Bởi vậy hắn cùng Vương Ngữ Yên liền lui ra ngoài. Bất quá Trần Lưu cùng Vương Ngữ Yên lui ra ngoài, Thiên Sơn Đồng Mỗ lại ra nhập bảo, tìm Phó Thải Lâm cái bao kinh nghiệm này ra tăng chút kinh nghiệm thực chiến. Chương 545, xuất chinh chương 545, xuất chinh Trần Lưu trở lại thế giới tổng võ, quân đội Trần Quốc đã thể sư xuất chinh, dưới sự dẫn dắt của Lý Tịnh cùng Ất Chi Cung, Trình Giáo Kim, La Sĩ Tín các tướng lĩnh, tiến về Lan Châu cùng Bình Châu. Lần này công đánh Cao Câu Ly cùng Thổ Phồn, Trần Lưu cũng không định vận dụng tiên linh quân của tiên linh đột tiên, mà là giao cho quân đội đại Trần tới giải quyết. Tướng quân xuất chinh mỗi cái đều là đại tông sư, hơn nữa thân binh của bọn hắn đại đa số đều là do thân nhân con cháu trong tông tộc bọn hắn tạo thành. Những người này bởi vì tại trong tiên linh động tiên tu luyện mấy năm, kém nhất cũng là tiên thiên cao thủ, tông sư cao thủ cũng không phải số ít. Hơn nữa còn có Lý Tịnh cung mất chỉ cung, Trình Giáo Kim, La Sĩ Tín bực này giành tướng lĩnh quân, đánh thắng là khẳng định, đánh thua mới kỳ quái. Kỳ thật tại nguyên lịch sử, tùy quân vốn di cũng là có thể đánh thắng Cao Câu Ly, chỉ là tính cách ham hố to lớn của Dương Quảng thật sự quá làm, ngạnh sinh sinh đem chính mình dìm chết tại Cao Câu Ly. Lúc mới bắt đầu tại Liêu Thủy hội sư, Dương Quảng nói hiện tại là điếu dân phạt tội, không vì công danh để phòng ngừa tướng lĩnh khinh binh nghiệp tập, cô quân độc đấu, đi tranh thủ công lao danh tiếng để mời ân thưởng, cho nên ra lệnh bọn hắn chia làm 3 đạo, phàm là có hành động quân sự công kích, nhất định phải 3 đạo ở giữa lẫn nhau thông báo, không cho phép khinh quân độc tiến, hơn nữa quân sự tiến chỉ đều muốn trước tấu văn Dương Quảng, chờ hồi phục mệnh lệnh. Dương Quảng còn ra lệnh trừ tướng, nếu như Cao Câu Ly muốn đầu hàng, liền nên an phụ tiếp nhận, không nên lại tung binh tiến công. Lúc Liêu Đông thành sắp bị công hãm, quân đội Cao Câu Ly trong thành liền tuyên bố xin hàng. Tùy triều chư tướng phụng chỉ Dương Quảng mà không dám tiếp tục tiến công, mà là trước thượng tấu Dương Quảng, chờ hồi phục mệnh lệnh đến, quân Cao Câu Ly trong thành đã chuẩn bị xong phòng ngự, lần nữa bắt đầu chống cự. Tình huống như vậy lặp lại rất nhiều lần, Dương Quảng vẫn còn không tỉnh ngộ. Tùy quân cũng đồng dạng không có công hạ Liêu Đông thành. Khi nhất chinh Cao Câu Ly, nếu như không phải Dương Quảng chỉ huy mù quáng, mà là để tướng lĩnh tiền tuyến căn cứ tình huống tự do phát huy, lấy sức chiến đấu của tùy quân lúc đó, căn bản không có khả năng thất bại. Hơn nữa Trần Lưu cũng quyết định, về sau tận lực giảm bớt dùng tiên linh động thiên cùng tiên linh quân đối với đại trần chi viện, vẫn là để chiến tranh đại trần trở về bình thường thì tốt hơn. Trần Lưu sớm muộn có một ngày sẽ bung ra đại trần, đem đại trần giao cho con trai của hắn cùng tiểu long nữ mà hắn âm thầm thay thế. Mà khi đại trần chuẩn bị thảo phạt Cao Câu Ly, gián điệp Cao Câu Ly an bài tại kinh thành Lạc Dương của đại trần cũng đã đem tin tức truyền về Cao Câu Ly. Cao Câu Ly Anh Dương Vương ngay đầu tiên sau khi nhận được tin tức, liền lập tức phái người đi dịch kiếm các mời Phó Thải Lâm. Chỉ là Phó Thải Lâm lại mất tích, ngay cả hai vị nữ đồ đệ của hắn cũng đi theo mất tích, không có ai biết bọn hắn đi nơi nào. Sau khi không tìm thấy Phó Thải Lâm, Cao Câu Ly hiện tại đã loạn thành một bầy. Nếu như không có Phó Thải Lâm vị tiên nhân cao thủ này tọa chấn, Cao Câu Ly làm sao có thể ngăn cản được quân đội đại trần? Trần Lưu nhìn bên ngoài không có việc gì, liền lại trở lại tiên linh đầu tiên, ngồi ở trong hoa biên, ôm đại nữ nhi Trần Hy cùng tiểu nữ nhi Trần Tình thưởng thức ca múa. Trần Hy là nữ nhi của Trần Lưu cùng tiểu long nữ, con trai thì đặt tên là Trần Huy. Trần Tình thì là nữ nhi của Trần Lưu cùng Mục Nhậm Tử, còn chưa đầy một tuổi, chỉ có 8 tháng lớn. So với con trai, Trần Lưu càng thêm thích con gái, mà Tần Phi trong nhà hắn thì càng thêm thích con trai. Đương nhiên, tốt nhất là con trai của mình. Chỉ là 3 năm này, Trần Lưu cũng không ít tại trên thân các Tần Phi của hắn dùng sức, mỗi ngày ban đêm trên cơ bản đều sẽ sủng hạnh hai vị Tần Phi trở lên, nhưng ngoại trừ tiểu long nữ cùng Mục Nhậm Tử, những người khác thẳng đến hiện tại cũng còn chưa mang thai, điều này làm cho các nàng cực kỳ bực bực. Bất quá tiểu long nữ cùng Mục Niệm Từ có thể mang thai, chứng minh thân thể Trần Lưu là không có vấn đề, chỉ là có chút gian nan thôi. Bởi vậy, đối với những Tần Phi muốn hải tử đều sắp muốn điên rồi kia, chỉ cần có cơ hội, các nàng liền sẽ quân lấy Trần Lưu. Cái này không, Trần Lưu vừa ngồi xuống không bao lâu, một khúc ca múa cũng còn chưa thưởng thức xong, Trung Linh liền chen lấn Trần Hy, đem tay đáp lên người Trần Lưu. Mà Nhạc Linh San cùng Thủy Sen, Hồng Lăng Ba ở một bên cũng là dục dịch. Trần Lưu nhìn thoáng qua Trung Linh cùng Nhạc Linh San, Thủy Sen, Hồng Lăng Ba từ nữ ướt át, thầm nghĩ, thôi, xem ra không an ủi bốn nàng này một chút, ta là không được an sinh. Trần Lưu để Mục Niệm Từ ở một bên khác ôm đi Trần Tình, mang đi Trần Hy, nghĩ nghĩ, liền mang theo Trung Linh cùng Nhạc Linh San, Thủy Sen, còn có Hồng Lăng Ba từ nữ đi tới một hòn đảo nghỉ phép trong hồ non xanh nước biếc, lại có mấy chỗ suối nước nóng hỏa sơn. Mà Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường cũng tại sau khi chờ đợi vài ngày, đều đợi không được Trần Lưu, liền bắt đầu tại một cái sơn động trên hòn đảo kia ăn ra, mỗi ngày cần cù tu luyện. Đói bụng ăn mấy quả trái cây, khát liền uống chút nước suối. Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường phát hiện, trái cây trên hải đảo này không chỉ rất giống linh quả trong truyền thuyết, thậm chí ngay cả nước đều chứa từng tia linh khí, điều này làm cho các nàng càng thêm vui mừng dị thường. Chỉ là Trần Lưu chậm chạp không đến tìm các nàng, cũng làm cho hai người có chút lo lắng, không chỉ lo lắng an nguy sư phụ các nàng, cũng lo lắng Trần Lưu có phải hay không quên các nàng rồi. Mặc dù Phó Thải Lâm đối với các nàng vô tình, vì chạy trốn, không chỉ đem các nàng ném cho Trần Lưu, còn cố ý đem các nàng đánh thành trọng thương, nhưng tình cảm thầy cho mười mấy năm không phải dễ dàng buông xuống như vậy. Hơn nữa tỉnh táo lại xong, Phó Quân Du cùng Phó Quân Tưởng cũng biết Phó Thải Lâm sở dĩ sẽ vứt bỏ các nàng, cũng là hành động bất đắc dĩ, mà không phải thật sự đối với các nàng vô tình, hết thảy đều là vì đại Cao Câu Ly. Nếu là có thể dùng tính mạng các nàng để đổi lấy sự tồn tục của Cao Câu Ly, hết thảy đều là đáng giá. Chỉ là nhiều ngày như vậy, Trần Lưu đều không có tới tìm các nàng, là hắn còn chưa bắt lấy sư phụ các nàng sao? Hay là sư phụ các nàng đã chạy trốn, hoặc là Trần Lưu đã quên các nàng rồi. Mặc dù Phó Quân Du cùng Phó Quân Tưởng đối với mỹ mạo của mình rất tự tin, nhưng mỹ nhân bên người Trần Lưu thật sự quá nhiều, ai biết hắn có thể hay không bị cái hồ ly tinh nào hấp dẫn, từ đó đem quên các nàng. A tỷ tỷ, tỷ nói hắn sẽ không phải là quên chúng ta đi. Phó Quân Tưởng hỏi. Sẽ không, hắn rất háo sắc, tuyệt đối không cách nào ngăn cản mỹ mạo của chúng ta. Mặc dù Phó Quân Du mặt ngoài rất tự tin, nhưng trong lòng nàng cũng có chút đánh trống. Chính là bởi vì hắn háo sắc, cho nên mới càng dễ dàng quên chúng ta a. Phó Quân Tưởng khẽ thở dài một cái, nói, mặc dù chúng ta đều là tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng tuyệt sắc mỹ nhân trên thế giới này cũng không ít. Hơn nữa nam nhân đều là đồ tuổi, thấy một cái liền yêu một cái. Phó Quân Du có chút im lặng. Vừa mới thu phục bốn nữ Trung Linh, Nhạc Linh San, Thủy Sen, Hồng Lam Ba, tâm thần đặt tại bên trong tiên linh đầu tiên, Trần Lưu lúc này vừa vặn chú ý tới trên người Phó Quân Du cùng Phó Quân Tưởng. Nghe được hai người giao đàm, sắc mặt Trần Lưu hơi có chút cổ quái, thầm nghĩ, hai người này sẽ không cho là ta cứu các nàng, là bởi vì ta coi trọng các nàng, cho nên ở trên đảo chờ lấy ta đi sủng hạnh a. Sở dĩ Trần Lưu cứu Phó Quân Du cùng Phó Quân Tưởng, chỉ là bởi vì hắn nhìn thấy Phó Quân Du vậy mà dùng phía sau lưng của mình ngạnh kháng sóng lớn trùng kích, che chở Phó Quân Tưởng, bị tình tỉ bội của các nàng làm xúc động, từ đó cứu được các nàng, đem các nàng đưa đến một tòa hải đảo có cây ăn quả, còn đưa cho các nàng mười mấy con dê núi qua đó. Chương 546, Phó Thải Lâm chi tử. Chương 546, Phó Thải Lâm chi tử. Mặc dù Phó Quân Du cùng Phó Quân Tưởng ở trên hải đảo mòn mỏi mong chờ, hy vọng Trần Lưu đi sủng hạnh các nàng, bất quá Trần Lưu đối với cái này cũng không thèm để ý. Trần Lưu cứu Phó Quân Du cùng Phó Quân Tưởng, chẳng qua là tiện tay mà làm, cũng không phải tham đổ nhan sắc của các nàng. Hơn nữa bên người Trần Lưu có đủ loại mỹ nhân cổ điển trung nguyên, nữ hiệp giang hồ tư thế liên ngang, tiểu thư thế gia đại tộc, nữ tử tiểu gia bích ngọc, mỹ nhân yêu giá tây vực. Những phu nhân tần phi này hắn đều chiếu cố không xuể đâu, nhất là các tần phi trong nhà muốn có hải tử thực sự quá nhiều, hắn ở đâu còn có thời gian đi để ý tới Phó Quân Du cùng Phó Quân Tưởng. Trần Lưu ngẩng đầu nhìn trời, tính toán thời gian một chút, liền đưa Trung Linh cùng Nhạc Linh San trừ nữ về Tiên Linh cung trước, lách mình rời đi đầu tiên, đến Lạc Dương hoàng cung đi đón Hoàng Dung cùng Thẩm Lạc Nhạn, Độc Cô Phượng, Sư Phi Huyên bọn người tan tầm. Nếu là Trần Lưu ở Lạc Dương, hắn mỗi ngày đều muốn đưa đón Hoàng Dung cùng Thẩm Lạc Nhạn trừ nữ cao thấp ban, sáng 9 chiều 5. Dù sao tu luyện tự nhiên là ở trong Tiên Linh Động Thiên càng tốt hơn, cho nên mỗi ngày buổi sáng chờ tu luyện sau khi kết thúc, hắn đều muốn đưa Hoàng Dung cùng Thẩm Lạc Nhạn trừ nữ đi vào chiều cùng xử lý triều chính, mỗi ngày chạm vạng tối khoảng 5 giờ lại muốn đi đón các nàng trở về, tiến hành tu luyện bài tối. Khi Trần Lưu đi vào hoàng cung, Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng, Sư Phi Huyên trừ nữ đã ở trong hậu cung uống trà nói chuyện phiếm, chờ hắn. Sau khi trở lại Tiên Linh Cung, đến trong phòng ăn ngồi xuống, Hoàng Dung thấy Tiểu Long Nữ cùng Yêu Nguyệt còn chưa trở lại, liền hỏi: "Phu quân, Long Nhi tỷ tỷ cùng Yêu Nguyệt muội muội còn chưa trở lại sao?" Đến tu vi bậc này như Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, kỳ thật đã không cần thiết mỗi ngày đều ăn cơm, tu luyện thực khí liền có thể duy trì cơ thể cần thiết, coi như là đại tông sư, 3 năm ngày không ăn cái gì cũng không sao. Ngày bình thường Trần Lưu cùng chư vị phu nhân cũng không phải mỗi ngày đều sẽ tụ cùng một chỗ ăn cơm, bất quá mỗi tháng gặp mùng 5 mùng 10, chỉ cần không có việc gì, trong nhà bình thường đều sẽ tụ cùng một chỗ ăn bữa tối. Chưa đâu. Trần Lưu một mực chú ý Tiểu Long Nữ và Yêu Nguyệt cùng Phó Thải Lâm đại chiến, mặc dù Phó Thải Lâm vẫn luôn không thể nghỉ ngơi, đã rơi vào hạ phòng, nhưng hắn cũng lo lắng Phó Thải Lâm cho cùng rất dậu, làm bị thương hai người. Thiên nhân thật khó giết a. Quán quán cảm khái một câu. Phó Thải Lâm đã liên tục kịch chiến hơn nửa tháng, hiện tại vẫn như cũ còn chưa bị giết chết. Mục Niệm Từ ôm Trần Tỉnh, Lý Thanh La dắt Trần Huy, mà Trần Hy thì bị Ninh Trung tắc dắt, cùng đại ủy ti cùng đi đến Tiên Cung phòng ăn. Trần Huy tránh thoát tay Lý Thanh La, ra dáng ra hình cho Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, cùng Hoàng Dung và Chu Chỉ Nhược các loại chư vị di nương thỉnh an, nói: "Phụ hoàng, mẫu hậu, chư vị nương nương, Huy Nhi cho các ngươi thỉnh an." Trần Huy tuổi còn nhỏ, nhưng lại giống cái tiểu đại nhân, cực kỳ trầm ổn, một điểm đều không có tính nhảy thoát của hải tử. Mà Trần Hy liền không giống với lúc trước, nhìn thấy Trần Lưu, liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn, ngồi vào trên đùi hắn, kêu to nói: "Phụ hoàng, ta muốn ăn thịt thịt." Không lớn không nhỏ, đến vị trí của mình ngồi xuống. Mục Niệm Từ thấy Trần Hy chạy đến bên cạnh Trần Lưu ồn ào, không đợi Trần Lưu trả lời, liền nghiêm mặt quát lớn. Trần Hy rụt đầu một cái, có chút đáng thương nhìn qua Trần Lưu. Không biết thế nào, Trần Hy trời không sợ đất không sợ, ngay cả mẹ ruột nàng Tiểu Long Nữ nàng đều không sợ, liền sợ Mục Niệm Từ. Hai tử con nhỏ, cũng đừng hung nàng. Trần Lưu ôm lấy Trần Hy, đặt tới trên đùi của mình, đối với Mục Niệm Từ nói. Mục Niệm Từ lườm một cái, nói: "Phu quân ngươi cứ chiều nàng đi, tiểu ma nữ này đơn giản chính là vô pháp vô thiên, cả ngày ở trong nhà trẻ cùng hài tử khác đánh nhau, khi dễ người khác, ở đâu còn có chút dáng vẻ nữ hài tử. Hơn nữa tuổi còn nhỏ liền bá đạo như vậy, tương lai có ai dám cưới nàng? Tiên Linh Thành có nhà trẻ, còn có tiểu học, trung học, là Trần Lưu dựa theo hình thức nhà trẻ cùng trường học đời sau tu kiến, bất quá tiểu học cùng trung học dạy không phải ngữ văn và toán học, còn có vật lý hóa học gì đó của đời sau, mà là nho học cùng tu luyện, bản lĩnh lĩnh quân đánh giặc." Trần Lưu không hy vọng đem Tiên Linh Động Tiên biến thành một cái thế giới khoa học kỹ thuật, mà là hy vọng Tiên Linh Động Tiên trở thành một cái thế giới tu tiên. Có thiên địa linh khí nồng đậm như thế, không tu tiên thì quá lãng phí, hơn nữa thế giới khoa học kỹ thuật ô nhiễm quá nghiêm trọng, Trần Lưu cũng không muốn đem Tiên Linh Động Tiên biến thành loạn thất bát tao. Học sinh trong trường học cùng nhà trẻ có hài tử của văn thần võ tướng, đồng dạng cũng có hài tử bình dân tư chất tu hành tốt. Hiện tại Trần Huy cùng Trần Hy đã hơn 3 tuổi, cũng bị đưa đến nhà trẻ. Mục Niệm Từ tiếp tục nói, hơn nữa hôm nay nàng còn cưỡi lên trên người Xích Viêm chạy như điên, kém chút còn từ trên người Xích Viêm rơi xuống. Ngươi lại sủng nàng như vậy, ngày nào đó nàng xông đại họa, hoặc là bị thương, ta xem ngươi làm sao bây giờ? Không có việc gì. Trần Lưu tự nhiên là không thể nào để Trần Hy xảy ra chuyện, hơn nữa Hỏa Kỳ Lân Xích Viêm mặc dù còn chưa đột phá, nhưng cũng là thần thú cấp bậc đại tông sư đỉnh phong, làm sao có thể sẽ để Trần Hy ngã xuống. Trần Lưu cười nói, xảy ra không được chuyện gì. Hơn nữa Hy Nhi nhà ta thế nhưng là công chúa Tiên Linh Cung, bá đạo chút thì thế nào? Về phần gả cho người, chỉ cần Hy Nhi nhìn chúng, đoạt tới là được, ai dám phản đối, ta chém đầu của hắn. Mục Niệm Từ, Vương Ngữ Yên chứ nữ. Đúng rồi, Dung Nhi, Phượng Nhi, Phi Huyên, Lạc Nhạn, hiện tại triều chính đại trần đã dần dần ổn định lại, các loại chính sách cũng trên cơ bản đã thực hiện, các ngươi còn muốn tiếp tục tham dự triều chính đại trần không? Đại trần kiến quốc 3 năm, có Lô Diệu Tử cùng Ngụy Trừng, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, còn có Lý Tĩnh, Tần Bình, Trình Giáo Kim các loại văn thần võ tướng mà người nhà tông tộc đều đã rời đến bên trong Tiên Linh Động Tiên cư trú kiến thiết, các loại chính sách trên cơ bản đã thuận lợi thi hành xuống dưới. Những văn thần võ tướng này đều biết bọn hắn tương lai là sẽ không lưu tại đại trần, mà là đi theo Trần Lưu tiến vào Tiên Linh Động Tiên. Cho nên đối với các quan viên đại trần, bọn hắn một điểm tình cảm đều không nói, cũng không lo lắng thanh danh sau lưng mình. Cho nên thái độ của bọn hắn đối với quan viên phía dưới đều cực kỳ hà khắc, có bọn hắn giám sát, căn bản không có người dám biết pháp phạm pháp, làm gian phạm qua. Hiện tại thế cục đại trần đã ổn định lại, hơn nữa quốc lực vui vẻ phồn vinh, bách tính an cư lạc nghiệp, kỳ thật không cần Hoàng Dung cùng Thẩm Lạc Nhạn chư nữ tiếp tục giám sát, đại trần cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Trần Lưu cảm thấy vẫn là để các nàng trở lại bên trong Tiên Linh Cung tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến thiên nhân cảnh thì tốt hơn. Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng, Tân Mộng Giao cảm thấy có lý. Hoàng Dung nhìn về phía mấy vị tỷ muội còn lại nói, vậy mấy ngày kế tiếp, chúng ta liền đem quyền lực trên tay giao tiếp một chút, liền trở về tu luyện đi. Thẩm Lạc Nhạn cùng Sư Phi Huyền, Triệu Mẫn bọn người do dự một lát, cũng đáp ứng xuống. Phó Thải Lâm trung quy vẫn là chết, là bị Yêu Nguyệt cùng Tiểu Long Nữ cùng một chỗ đánh chết. Vì giết chết Phó Thải Lâm, Yêu Nguyệt cùng Tiểu Long Nữ cùng một chỗ liên tục vây công hắn 4 ngày 4 đêm. Mà Phó Thải Lâm tại biết mình bị vây ở một vùng biển không biết tên, trung quy thoát khỏi không được vận mệnh bị giết về sau, cũng là phát hung ác. Cho dù là phải chết, hắn cũng muốn kéo một người đệm lưng, dùng phương thức lấy mạng đổi mạng cùng Yêu Nguyệt và Tiểu Long Nữ chém giết, để hai nữ có mấy lần đều lâm vào hiểm cảnh. Chương 547, bộ môn cải cách chương 547, bộ môn cải cách Trần Lưu mặc dù để Hoàng Dung cùng Sư Phi Huyền, Thẩm Lạc Nhạn bọn người đem quyền lực giao tiếp ra ngoài, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn mặc kệ Trần Quốc mặc kệ, dù sao hắn còn cần Đại Trần đi công đánh quốc gia khác, vì hắn cướp đoạt bảo vật bổ sung năng lượng hệ thống đây. Bất quá những chuyện này không cần Hoàng Dung cùng Thẩm Lạc Nhạn các nàng tự mình đi làm, có Ngụy Trưng và Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối các loại, còn có Lý Tĩnh cùng Tần Quỳnh, Đinh Điển, Địch Vân các loại văn thần võ tướng này đi làm là được rồi. Hơn nữa Trần Lưu cũng cảm thấy là thời điểm để Tiên Linh Động Thiên cùng Trần Quốc chậm rãi làm ra các chém, vì Đại Trần bồi dưỡng văn thần võ tướng về sau. Trần Lưu tham khảo chế độ Tam Tỉnh Lục Bộ cùng nội các chế của Đại Minh, kết hợp với bộ môn của đời sau, tiến hành cải cách đối với các bộ môn của triều đình Đại Trần, đem lục bộ chia nhỏ làm lại bộ, hình bộ, quân bộ, công bộ, lễ bộ, bộ dân chính, bộ giáo dục, bộ tài chính, bộ thuế vụ, bộ tài nguyên quốc thổ, bộ khoa học kỹ thuật, bộ giám sát, bộ tư pháp, bộ nông nghiệp thủy lợi, bộ công an các loại mười mấy cái bộ môn. Nội dung trường học thuộc bộ giáo dục dạy cũng không còn là tứ thư ngũ kinh, mà là ngữ văn và toán học, vật lý, hóa học, sinh vật các loại học khoa. Vì thế, Trần Lưu còn cố ý đem giáo trình tiểu học trung học hắn từng học qua trong trí nhớ, xóa đi nội dung không hợp thời, còn lại toàn bộ đều cho chép lại, giao cho bộ giáo dục Đại Trần, để bọn hắn ban phát xuống dưới, làm giáo trình trường học. Trần Lưu không nguyện ý ở trong động thiên thế giới phát triển khoa học kỹ thuật, ô nhiễm hoàn cảnh tiên linh động thiên, bất quá tại thế giới tổng võ, Trần Lưu liền không thèm để ý sau khi tiến hành cải cách đối với các bộ môn triều đình, quốc sự Trần Lưu cũng giao cho nội các đến tiến hành xử lý. Nội các từ thượng thư cùng tả hữu thị lang các bộ môn tạo thành, đối với quyết sách trọng đại của triều đình chọn dùng chế độ bỏ phiếu. Chỉ có phiếu bầu vượt qua 2/3 mới có thể thông qua cũng chấp hành. Nhân số một nhiều, liền rất khó xuất hiện quyền thần. Hơn nữa Trần Lưu còn quy định, thượng thư mỗi bộ môn mỗi 5 năm nhất định phải một lần nữa thay đổi nhiệm kỳ, nhiều nhất liên nhiệm 2 giới, liền nhất định phải tháo dỡ nhiệm. Tuổi tác vượt qua 70 tuổi, liền nhất định phải cưỡng chế về hưu. Ngoại trừ triều đình trung ương, mỗi cái tỉnh, mỗi cái quận, mỗi cái huyện cũng dựa theo bộ môn triều đình tiến hành cải cách. Bộ môn cải cách thiên đầu và tự, Trần Lưu tốn thời gian mấy tháng, lúc này mới đem toàn bộ cải cách triều đình cùng quan phủ bộ môn Đại Trần chấp hành xuống dưới. Mặc dù Trần Lưu đem quyền lực hạ phong xuống dưới, sẽ ảnh hưởng đến quyền lực hoàng thất, thậm chí sẽ để hoàng thất Trần Quốc về sau trở thành linh vật, bất quá cái này không quan hệ. Trần Lưu cảm thấy để hoàng thất Trần Quốc trở thành linh vật cũng không tệ, chí ít có thể để hoàng thất một mực kéo dài tiếp. Bất quá Trần Lưu cũng không phải hoàn toàn tước đoạt quyền lực hoàng thất, Trần Lưu quy định, đế quốc hoàng đế đối với quyết sách của nội các có quyền một phiếu phụ quyết. Hơn nữa quốc gia mỗi năm còn cần từ trong thuế thu xuất ra hạn ngạch 1% đến cung cấp nuôi dưỡng hoàng thất, tối cao 300 vạn lượng bạc. Nếu là 1% thuế thu vượt qua 300 vạn lượng, thì dựa theo 300 vạn lượng bạc đến thanh toán. Khi Trần Lưu ra lệnh một tiếng, nói về sau quốc sự Đại Trần liền giao cho nội các đến xử lý, bãi triều về đến nhà, Lý Thế Dân tâm tình có chút phức tạp. Lý Thế Dân trong lịch sử thế nhưng là minh quân đỉnh đỉnh đại danh, Trần Lưu tự nhiên sẽ không giết hắn. Cho nên tại thống nhất Đại Tùy, thành lập Trần Quốc về sau, Trần Lưu liền đem Lý Thế Dân cũng chiêu nạp làm quan viên triều đình. Ngoại trừ Lý Thế Dân, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, Hầu Hy Bạch, còn có người nổi danh có tài trong lịch sử cùng nguyên tắc song lòng cũng bị Trần Lưu trưng triệu, phóng tới các bộ môn hoặc địa phương Đại Trần nhậm chức. Lý Thế Dân xác thực rất có tài, bất quá thời gian mấy năm, hắn liền từ một giới quan nhỏ được đề bạt làm thị lang bộ thuế vụ, trở thành đại viên cựu trọng khinh trọng bên trong Trần Quốc. Lý Thế Dân căn bản không nghĩ tới Trần Lưu vậy mà bỏ được chủ động đem quyền lực hoàng đế hạ phóng, mặc dù Trần Lưu tại nhiệm, không ai dám phản kháng hắn, về sau. Được rồi. Lý Thế Dân bỗng nhiên nhớ tới Trần Lưu hiện tại là thiên nhân cảnh cao thủ, chí ít có thể sống mấy trăm năm, coi như hắn đem hoàng quyền hạ phóng, tựa hồ cũng không có đại thần nào dám không nhìn hoàng đế về sau. Sau khi đem quyền lực hạ phóng, Trần Lưu liền thanh nhàn xuống tới, mỗi ngày không phải tu luyện, chính là cùng các tần phi du sơn mà thủy. Mãi cho đến đại quân xuất chinh Cao Câu Ly cùng thổ phồn vận chuyển tài phú cùng bảo vật hai nước trở về. Trải qua mấy tháng chinh chiến, các tướng lĩnh Trần Quốc như Lý Tĩnh cùng Mất Chỉ cùng không chỉ công phá Cao Câu Ly cùng thổ phồn, Tần Quỳnh cùng La Sĩ Tín thậm chí ngay cả Tân La cùng Bách Tế đều cho diệt, đem mấy cái quốc gia này đều đặt vào phạm vi thống trị của Đại Trần. Mà sau khi thu được tin tức Cao Câu Ly cùng Tân La Bách Tế đều bị đánh hạ, nội các họ quyết định đem nhân khẩu còn lại của ba cái quốc gia này tiến hành nội thiên, lại một lần nữa di chuyển một bộ phận bách tính Trần Quốc đến mấy cái quốc gia này, triệt để đem mấy cái quốc gia này biến thành lãnh thổ Đại Trần. Cao Câu Ly bởi vì ra tay quá độc ác đối với hơn 30 vạn thủy quân bọn hắn từng tù binh, hơn 30 vạn người không có mấy cái sống sót, bị Lý Tĩnh hạ lệnh đổ thành, đem người Cao Câu Ly giết đến đầu người quần quận, ngoại trừ nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, cuối cùng không có mấy người có thể sống sót, hầu như có thể nói đã diệt tộc. Chỉ là để Trần Lưu có chút buồn bực là, bảo vật cấp về từ mấy cái quốc gia này, bổ sung năng lượng hệ thống đều không đến 1%, để hắn đều nhịn không được vào đầu. Trần Lưu khẽ thở dài một cái, thầm nghĩ, bảo vật có thể bổ sung năng lượng quá khó tìm, hay là ta tự mình đi làm một chút thần đâu. Trong bảo khố hoàng thất các quốc gia khẳng định có rất nhiều bảo vật, những bảo vật này tất nhiên không thiếu bảo vật có thể bổ sung năng lượng hệ thống. Bảo vật có thể bổ sung năng lượng quá khó tìm, để Trần Lưu đều nhịn không được muốn đích thân xuất động, đến trong bảo khố quốc gia khác đi tham quan một chút. Hơn nữa hiện tại triều chính Đại Trần có nội các xử lý, cho dù Trần Lưu không tại, có Thạch Chi Hiên cùng Ngụy Trưng, Phòng Huyền Linh, Lý Tĩnh và Tần Quỳnh các loại tướng quân đại thần đối với Trần Lưu trung tâm như một ngày tại, cũng sẽ đem nhiệm vụ hắn ban bố nghiêm túc chấp hành xuống dưới. Trần Lưu quay đầu nhìn về phía Vương Ngự Yên, nói: "Ngự Yên, nàng có muốn đi quốc gia khác du ngoạn hay không?" "A, phu quân muốn đi địa phương nào?" Vương Ngự Yên chớp chớp con mắt. "Đều có thể nha." Trần Lưu nghĩ nghĩ, nói: "Hay là chúng ta đi một chuyến Đại Tần đi." Thiên hạ năm cái đại quốc, Đại Tống đi qua, Đại Minh đi qua, Đại Tùy bị Trần Lưu đánh xuống, đổi thành Đại Trần, chỉ có Đại Tần cùng Đại Nguyên Trần Lưu còn chưa có đi qua. Đại Nguyên thì thôi, quốc gia du mục, không có gì đáng xem, bất quá Trần Lưu đối với Đại Tần vẫn là rất có hứng thú. Hơn nữa hắn cũng muốn đi xem Thương Long thất túc của Đại Tần, nhìn xem Tần Thủy Hoàng, nhìn xem Thật Lâu, kết tinh tâm huyết không tiền khoáng hậu, tập đại thành giả của bá đạo cơ quan thuật cùng âm dương thuật trong truyền thuyết. Trần Lưu thống nhất Đại Tùy, thành lập Đại Trần về sau, tự nhiên sẽ cùng quốc gia khác kết giao, cũng phái chú sứ tiết cùng gián điệp, Đại Tần tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Trần Lưu đối với tình báo Đại Tần cực kỳ chú ý, bất quá hắn cũng không có nhúng tay sự tình Đại Tần, bao quát Mặc gia cơ quan thành bị hủy, hắn cũng thờ ơ. Trần Lưu đối với Thật Lâu rất có hứng thú, hắn đang chờ Thật Lâu hoàn công. Cũng không biết Thật Lâu tạo xong chưa, nếu như đã tạo xong, liền đem Thật Lâu mượn về chơi đùa. Chương 548, Thật Lâu chương 548, Thật Lâu là một chiếc thuyền lầu siêu lớn, do Âm Dương gia cùng Công Thâu gia tộc liên hợp thiết kế chế tạo, là nơi đóng quân chủ yếu của Âm Dương gia. Âm Dương gia vì tìm kiếm bí mật Thương Long thất túc, tại sau khi Đại Tần nhất thống lục quốc, dựa lưng vào Tần quốc, do Tả Hữu hộ pháp Nguyệt Thần cùng Tinh Hồn đảm nhiệm hai đại hộ quốc pháp sư Tần quốc. Kim bộ trưởng lão Vân Trung Quân Từ Phúc nhân chữa khỏi bệnh đau đầu ngoan cố của Doanh Chính, mà lấy được Doanh Chính tín nhiệm. Từ Phúc nói cho Doanh Chính, chỗ sâu biển cả hải ngoại có ba tòa tiên sơn, phía trên ở tiên nhân trường sinh bất lão. Người thế giới này của bọn hắn, chỉ cần đột phá đến lục địa thần tiên, cũng sẽ chạy đến ba tòa tiên sơn kia đi cư trú. Hơn nữa trên ba tòa tiên sơn kia, ngoại trừ thần tiên ra, còn có tiên dược ăn vào liền có thể để người trường sinh bất lão. Trong lịch sử, Doanh Chính liền tin chuyện hoang đường của Từ Phúc. Mà tại thế giới tổng võ này, cũng xác thực có lục địa thần tiên, bởi vậy Doanh Chính tự nhiên đối với lời nói của Từ Phúc tin tưởng không nghi ngờ. Mà sở dĩ Doanh Chính đối với thuốc trường sinh bất lão khát khao như thế, là bởi vì hắn lúc còn trẻ luyện võ, vì đột phá tu vi, đã từng tẩu hỏa nhập ma, luyện công luyện hỏng thân thể. Cho dù Doanh Chính trở thành hoàng đế Đại Tần, thống nhất thất quốc về sau, tìm vô số thiên tài địa bảo, đều không thể chữa khỏi thương thế của hắn, đến mức hắn vẫn luôn không cách nào đột phá đến tông sư kỳ, thì càng không cần phải nói đột phá đến đại tông sư, từ đó kéo dài tuổi thọ. Vì ra biển tiến về tiên sơn cầu lấy thuốc trường sinh bất lão, Doanh Chính phái Công Thâu gia tộc cùng Âm Dương gia, hao tốn vô số nhân lực vật lực, đầu nhập đại lượng kim tiền, dùng trọn vẹn thời gian 10 năm, kiến tạo chiếc thuyền lầu siêu lớn Thật Lâu này, do Vân Trung Quân đảm nhiệm chủ nhân Thật Lâu, lái Thật Lâu tiến về mấy tòa tiên sơn kia cầu lấy thuốc trường sinh bất lão. Thật Lâu nằm ở đất Tang Hải của Tần Quốc, Tang Hải nằm ở bờ Đông Hải, là lãnh thổ Tề Quốc trước khi Tần thống nhất lục quốc. Thật Lâu liền nằm ở bờ biển Đông Hải ngoài thành Tang Hải. Bởi vì Thật Lâu tại trong biển Đông Hải ngoài thành Tang Hải quá mức to lớn, tại bờ biển thành Tang Hải, tiểu thánh hiển trang của Nho gia, cứ điểm bí ẩn của Mặc gia, cùng tướng quân phủ trong thành Tang Hải các nơi đều có thể quan sát được diện mạo chiếc thuyền này. Thật Lâu so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn gấp nhiều lần, trên thuyền do lớn nhỏ đỉnh đài lầu các cấu thành, thậm chí có thể xưng là một tòa thành thị trên biển. Lầu các chủ yếu lấy màu đỏ cùng màu vàng làm chủ đạo. Đầu thuyền tương tự đồ án đầu rồng thuyền đồng, mà phía dưới thân thuyền thì là mái chèo số lượng không đồng nhất, dùng để cam đoan Thật Lâu vận hành bình thường trên biển. Ám đạo phía trên mái chèo thì là cơ quan điệu của Công Thâu gia tộc Âm Thầm ẩn phục. Một khi có ngoại địch xâm lấn, cơ quan điệu sẽ lập tức từ trong ám đạo bay ra, tìm kiếm kẻ xâm nhập. Thật sự thật lớn a. Dịch Dung thành một người trung niên, Trần Lưu ngồi trong một tòa tiểu lâu bên bờ biển thành Tăng Hải, từ cửa sổ nhìn qua Thật Lâu dừng ở trên biển thành Tăng Hải, trong lòng cũng không nhịn được có chút cảm khái. Không có gặp qua Thật Lâu, người căn bản không biết Thật Lâu đến tột cùng lớn bao nhiêu. Tại thế giới ban đầu của Trần Lưu, du thuyền lớn nhất thế giới cũng bất quá hơn 300 mét, nhưng mà để Trần Lưu không nghĩ tới là chiều dài Thật Lâu chí ít vượt ra khỏi gấp đôi có thừa. Trần Lưu hơi tính toán một chút, chiếc thuyền siêu cấp lớn này không sai biệt lắm tiếp cận 800 mét, để hắn đều nhịn không được có chút giật mình. Thật không biết thuyền lớn như vậy cần bao nhiêu người mới có thể chèo chống nổi, nơi này cũng không phải đợi sau khoa học kỹ thuật phát triển có được động cơ, mà là cổ đại dùng bùm và nhân lực. A bất quá ngẫm lại, nơi này là thế giới tổng võ, mà không phải thế giới phàm nhân không có siêu phàm, tựa hồ cũng liền không quá kỳ quái. Nơi này có đại tông sư có thể lấy một địch quân, cũng có thiên nhân cao thủ có thể một kiếm khai sơn đoạn giang, thậm chí còn có lục địa thần tiên nghe nói có thể một kích phá hủy một tòa thành trì. Hơn nữa nơi này còn có bá đạo cơ quan thuật của Mặc gia. Cơ quan thuật của Mặc gia tại trong tần thời Minh Nguyệt bị nâng lên đến địa vị cực cao. Ở chỗ này, Mặc gia không chỉ có thể chế tạo ra cơ quan điệu phi hành, còn có thể chế tạo ra bá đạo cơ quan thú có thể dùng cho chiến đấu. Mà Thật Lâu là tập đại thành giả của bá đạo cơ quan thuật Mặc gia cùng Âm Dương thuật Âm Dương gia. Đã Doanh Chính cùng Âm Dương gia sẽ chế tạo ra chiếc thuyền siêu cấp lớn này, nghĩ đến khu động nó là không có vấn đề, bằng không Doanh Chính làm sao để Âm Dương gia vì hắn đi tiên sơn hải ngoại tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Bất quá đã Trần Lưu tới, như vậy hắn cũng chỉ có thể cùng chính ca nói một tiếng xin lỗi. Hắn rất vừa ý chiếc thuyền lớn hao tốn đại tần vô số nhân lực vật lực, cùng kim tiền và thời gian mới tạo xong này. Hơn nữa trên thuyền còn có Cao Nguyệt cùng Huyền Âm Bảo Hạp có liên quan tới Thương Long thất túc, bởi vậy Trần Lưu là sẽ không bỏ qua nó. Trên Thật Lâu mặc dù có Vân Trung Quân, có Nguyệt Thần, có Tinh Hồn các loại cao thủ Âm Dương gia, bất quá trong những cao thủ này đều không có tiên nhân, tu vi cao nhất cũng bất quá là đại tông sư, chỉ cần tiến vào tiên linh đạo tiên, căn bản là không nổi bọt nước. Trần Lưu bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, thầm nghĩ, bất quá muốn đem Thật Lâu lộng đi, làm sao cũng phải đợi đến nửa đêm mới được. Trần Lưu đang âm thầm suy tư, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt nhìn chăm chú đến trên người mình. Trần Lưu bất động thanh sắc dùng thần thức quét qua, liền phát hiện người nhìn về phía hắn chính là một tiểu nữ hài đứng trên bãi cát bờ biển. Tiểu lâu Trần Lưu hiện tại ngồi ngay tại bờ biển, khoảng cách biển cả không xa, vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy biển cả, cùng Thật Lâu dừng ở trên biển cả. Mặc dù tiểu nữ hải kia hiện tại mặc nam trang, bất quá dưới thần thức của Trần Lưu, nàng tự nhiên không cách nào giấu giếm. Tiểu nữ hải kia nguyên bản là đứng tại bờ biển nhìn ra xa Thận Lâu dừng lại ở trên biển cả, hiện tại lại quay đầu, hướng hắn nhìn lại. Trần Lưu lông mày hơi nhíu nhíu, thầm nghĩ, nữ giả nam trang, còn có dung nhan tuyệt thế, tiểu nữ hải kia sẽ không phải là tiểu ngu của Thục Sơn a? Chỉ là nàng vì cái gì nhìn ta? Tiểu ngu chính là Thạch Lan trong Tần Thời Minh Nguyệt. Thạch Lan là tên tộc, tên thật của nàng kỳ thật gọi là Tiểu Ngu. Thân phận mặt ngoài của Thạch Lan là tiểu hỏa kế của Hữu Gian khách sạn, bề ngoài nhu nhược, không đúng, luôn luôn vô hại, yên lặng chú ý hết thảy phát sinh xung quanh. Bất quá thân phận chân thật của nàng là một trong những ngu viên hộ vệ của Thục Sơn, thân thủ mạnh mẽ, thân nhẹ như yến, được trưởng lão Thục Sơn ủy thác trách nhiệm, vì nghe ngóng tình báo Thận Lâu mà cùng huynh trưởng nàng ẩn phục tại thành Tăng Hải. Khi ngu tử kỳ bị bắt, Thạch Lan liền cải trang nữ giả nam trang, ẩn phục tại Hữu Gian khách sạn địa phương làm hỏa kế, phụ trách đưa cơm cho tiểu thánh Hiền Trang. Nguyên mẫu của tiểu ngu là ngu cơ trong lịch sử, tương truyền ngu cơ dung nhan khuynh thành, tài nghệ cũng nặng, có danh xưng ngu mỹ nhân. Đối với mỹ nhân Tần Thời Minh Nguyệt có lẽ trước kia Trần Lưu rất có hứng thú, bất quá sau khi có được mấy chục vị phu nhân các sắc, hắn hiện tại đối với mỹ nhân Tần Thời Minh Nguyệt hứng thú đã không lớn. Hơn nữa hiện tại là Tần Vương chính năm 32, vô luận là Cao Nguyệt hay là Thạch Lan tiểu ngu, đều vẫn chỉ là tiểu nữ hải vị thành niên, Trần Lưu liền càng thêm không có hứng thú. Đối với mỹ nhân hệ liệt Tần Thời Minh Nguyệt, mỹ nhân Trần Lưu cảm thấy hứng thú nhất là Diễm Linh Cơ, chỉ tiếc là thời gian thiên hành cựu ca phát sinh trước Tần Thời Minh Nguyệt, Diễm Linh Cơ hiện tại hẳn là chết rồi. Chương 549, Thạch Lan, thượng, chương 549, Thạch Lan, thượng, tiểu nữ hài bờ biển phía dưới tiểu lâu xác thực là Thạch Lan, cũng chính là tiểu ngu của Thục Sơn. Kể từ khi huynh trưởng Thạch Lan ngu tử kỳ bị âm dương ra bắt đi, đưa đến Thận Lâu về sau, Thạch Lan không giờ khắc nào không muốn đem huynh trưởng nàng cứu ra. Chỉ là thực lực của nàng quá yếu ớt, mà thực lực âm dương ra lại quá cường đại, nếu như nàng muốn lén lén lút lút mò lên Thận Lâu đi cứu người, không đợi nàng tới gần, liền sẽ bị người âm dương gia trên Thận Lâu phát hiện, đến lúc đó nàng muốn trốn đều trốn không thoát. Hôm nay Thạch Lan vẫn như ngày thường, tại thời gian rảnh rỗi đi vào bờ biển, nhìn về nơi xa quái vật khổng lồ rừng ở trên biển cả. Đang khi Thạch Lan chuẩn bị trở về, lại bỗng nhiên nghe được một câu thanh âm truyền đến trong đầu nàng, để Thạch Lan giật nảy cả mình. Thật sự thật lớn. Cái gì thật lớn? Thạch Lan lặng lẽ cúi đầu xuống, nhìn một chút ngực. Không lớn a, mình đã trói rất chặt, chỉ có thể nhìn thấy một điểm biên độ. Muốn nói làm cho Thạch Lan buồn bực nhất chính là hai con thỏ lớn to lớn của mình. Theo tuổi tác tăng trưởng, hai con thỏ lớn càng lớn, đã ảnh hưởng đến tân thủ của nàng. Thục Sơn ngu huyên hộ vệ đều sẽ tu luyện đằng na cách đấu thuật đặc hữu của Thục Quốc. Đằng na cách đấu thuật là một loại quyền cước công phu được xưng là so vượn khỉ càng nhanh nhẹn, so hổ báo càng mãnh liệt. Lúc còn nhỏ còn không có quan hệ, chỉ là chờ Thạch Lan chậm rãi lớn lên, theo hai con thỏ lớn càng lúc càng lớn, mỗi lần thi triển đằng na cách đấu thuật đều từng sẽ ảnh hưởng cân bằng cùng nhanh nhẹn của nàng. Hơn nữa sau khi huynh trưởng bị bắt, Thạch Lan muốn ngụy trang thành hỏa kế khách sạn, liền cần xử lý hai con thỏ lớn trước. Nhưng đây là thịt trên người mình, nàng cũng không thể cắt đi. Bất đắc dĩ Thạch Lan chỉ có thể dùng vải vóc khóa lấy ngực, hơn nữa vì để tránh cho bị người phát hiện nàng là nữ, mỗi lần Thạch Lan đều trói đến phi thường chặt, để nàng đều có chút không thở nổi. Thạch Lan cảnh giác xoay người, hướng bốn phía nhìn quanh, lúc này tiếng lòng của Trần Lưu lần nữa truyền đến trong đầu nàng. Mà Thạch Lan lúc này cũng chú ý tới Trần Lưu ngồi ở cửa sổ tiểu lâu phía trước nàng uống rượu. Trần Lưu sau khi dịch dung tướng mạo rất bình phàm, cũng không có cái gì đặc biệt. Theo lý thuyết Thạch Lan là hẳn là không cách nào nhìn ra hắn có vấn đề gì, chỉ là ai bảo hiện tại không phải thời gian ăn cơm, tiểu lâu không có khách nhân khác, chỉ có một mình Trần Lưu ngồi ở cửa sổ uống rượu đâu. Bởi vì thường xuyên chạy đến bờ biển đến quan khán Thận Lâu, cho nên lão bản cùng hỏa kế tiểu lâu Thạch Lan đều biết, chỉ có Trần Lưu là người xa lạ, bởi vậy thanh âm đột nhiên truyền đến trong đầu nàng kia tất nhiên là Trần Lưu truyền cho nàng. Thạch Lan có chút kinh nghi bất định, nàng không biết Trần Lưu vì cái gì sẽ đối với nàng nói một tiếng thật sự thật lớn sẽ không phải là hắn đã nhìn ra mình là nữ giả nam trang, hơn nữa ngực thật lớn à. Thạch Lan có chút thầm giận, cũng có chút cảnh giác muốn lập tức rời đi. Che giấu của mình không có vấn đề, nhưng Trần Lưu lại vẫn như cũng nhìn ra. Như vậy liền nói rõ thực lực của hắn rất mạnh, ít nhất cũng là tông sư cao thủ có được thần thức. Hơn nữa mình bây giờ khoảng cách hắn cũng không gần, chí ít có hơn 10 trượng, điều này nói rõ phạm vi thần thức của hắn rất lớn, chí ít đỉnh phong tông sư, thậm chí là đại tông sư, người như vậy không có khả năng là nàng có thể đối kháng. Chỉ là khi Thạch Lan vừa chuẩn bị rời đi, liền nghe được câu tiếng lòng thứ hai của Trần Lưu, nghe được hắn muốn đem Thận Lâu lộng đi, ý này không phải nói Trần Lưu muốn trộm Thận Lâu rồi. Thạch Lan ngây ngẩn cả người. Trộm Thận Lâu? Người kia muốn trộm Thận Lâu? Chỉ là hắn vì cái gì muốn nói cho ta biết? Chẳng lẽ hắn biết cái gì? Lúc này Trần Lưu đã phát hiện Thạch Lan đang nhìn hắn, mà câu tiếng lòng thứ ba của Trần Lưu cũng truyền đến trong đầu Thạch Lan. Thạch Lan giả bộ như lơ đãng xoay người sang chỗ khác, liền hướng phương hướng Hữu Gian khách sạn đi đến. Bất quá trong lòng nàng lại nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nguyên lai hắn nói thật lớn không phải nói ngực ta lớn á, trên mặt Thạch Lan hơi có chút nóng lên, thầm nghĩ, bất quá hắn phát hiện ta là nữ giả nam trang, hơn nữa còn biết ta là người Thục Sơn, thậm chí biết tên thật của ta. Nghĩ tới đây, Thạch Lan lập tức có chút lấy lại tinh thần. Nàng nghe được thanh âm của Trần Lưu tựa hồ không giống như là hắn cố ý nói với mình, càng giống là ý nghĩ trong lòng hắn. Chỉ là cái này sao có thể? Thạch Lan biết có một môn công pháp gọi là truyền âm nhập mật, nhưng là truyền âm nhập mật cũng cần vận dụng miệng, dùng công lực thâm hậu tụ âm thành tuyến, truyền vào trong lỗ hai người khác. Nhưng là vừa rồi miệng người kia lại không động, hơn nữa thanh âm kia cũng không phải truyền đến trong lỗ hai mình, mà là trực tiếp ấn ở trong đầu mình, cái này căn bản không phải truyền âm nhập mật. Thạch Lan mặc dù cảm thấy việc này rất hoang đường, nhưng ngoại trừ loại giải thích này, nàng cũng không biết nên giải thích thế nào. Thạch Lan trong lòng có chút kinh nghi bất định, lại một câu nói truyền đến trong đầu nàng. Nàng hẳn là không phải nhìn ra cái gì đi, đoán chừng chỉ là cái ngoài ý muốn, hoặc là cũng có khả năng là khí chất ta hiện tại có chút đặc biệt, cho nên đưa tới nàng chú ý. Mặc dù hiện tại dung mạo Trần Lưu rất bình thường, cũng rất bình thường, nhưng là từ khi có được hệ thống không gian, sinh mệnh có bảo hộ về sau, chậm rãi hắn khi vừa xuyên qua, loại cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ, sợ hai gặp được đại năng gì, bị người một bàn tay đập chết cẩn thận kia liền chậm rãi biến mất. Nhất là sau khi đột phá đến tiên nhân cảnh, ngoại trừ người hoặc quái vật đem thế giới tổng võ này xem như trại chăn nuôi kia ra, liền không có người có thể lại uy hiếp hắn, cũng làm cho Trần Lưu càng ngày càng tự tin. Hơn nữa hắn là mấy năm hoàng đế, mặc dù là hoàng đế mặc kệ sự tình, nhưng trên người hắn loại khí chất thân là người bề trên, nắm giữ vạn ngàn người sinh mệnh kia, có đôi khi cũng sẽ lơ đãng tiết lộ ra ngoài. Trần Lưu cho rằng, nếu như Thạch Lan có thể nhìn ra hắn có vấn đề, đoán chừng chính là khí chất trên người hắn cùng bộ dung mạo hiện tại này có chút không hợp nhau. Trần Lưu thầm nghĩ, xem ra về sau thời điểm dịch dung, không thể lại dịch dung thành người bình thường, bằng không cũng có khả năng bị người nhìn ra vấn đề. Được rồi, mặc kệ nàng, hôm nay ban đêm trộm thật lâu ta liền đi. Thạch Lan lập tức dừng bước. Đây là lần thứ hai nàng nghe được Trần Lưu muốn trộm đi thật lâu. Nàng không biết Trần Lưu sẽ như thế nào đem thật lâu trộm đi, nhưng Trần Lưu đã muốn trộm thật lâu, như vậy hắn tất nhiên đã làm xong chuẩn bị chu toàn. Hơn nữa Trần Lưu khẳng định không phải một người, sau lưng hắn tất nhiên có một cái tổ chức khổng lồ, một người nhưng trộm không đi thật lâu. Muốn để thật lâu khởi động, tất nhiên cần rất nhiều người đến chèo thuyền hoặc thao túng cơ quan trên thật lâu. Hơn nữa trên thật lâu còn có rất nhiều cao thủ âm dương gia, coi như Trần Lưu thực lực cường đại, nàng cũng không cho rằng Trần Lưu một người có thể đối phó âm dương gia trên thật lâu, hắn hẳn là nhân viên thế lực phản tần đến đây dò xét thật lâu. Chỉ là hắn đến tột cùng là người nhà nào? Đạo gia, Nho gia, Binh gia, Mạc gia, hay là Nông gia? Nho gia hẳn là không thể nào, người Nho gia hiện tại đại đa số đều tụ tập tại Tiểu Thánh Hiền Trang. Nếu như việc này là Nho gia làm, như vậy Tiểu Thánh Hiền Trang sẽ không bình tĩnh như vậy. Hơn nữa lấy thực lực Nho gia hiện tại, bọn hắn cũng không có năng lực trộm đi thật lâu. Mạc gia cũng không có khả năng, sau khi Mạc gia cơ quan thành bị diệt, thực lực bọn hắn tổn hao nhiều, cũng không có năng lực trộm đi thật lâu. Binh gia cùng Nông gia cũng giống như vậy. Hiện tại có năng lực làm chuyện này, đại khái chỉ có Đạo gia. Chỉ là Đạo gia vì cái gì muốn làm như thế chứ? Trộm đi thật lâu đối với bọn hắn có chỗ tốt gì? Chương 550, Thạch Lan, Trung, chương 550, Thạch Lan, Trung, nếu như Trần Lưu thật có thể trộm đi thật lâu, Thạch Lan là thật cao hứng. Thục Quốc cùng Thục Sơn đều là bị Tần Quốc cho giết đi, thậm chí ngay cả Phù Tang thần mục của Thục Sơn bọn hắn đều bị âm dương gia cho đào đi, tới ghép đến khu vực hạch tâm thật lâu. Phù Tang thần mục phi thường to lớn, thân cây cần 3 người mới có thể ôm hết, cành lá hiện ra kim sắc, tản ra quang huy thần bí. Phù Tang thần mục bắt nguồn từ cây lớn nơi cư trú của Thái Dương chi thần trong thần thoại, Tam Túc Kim Ô xoay quanh tại tán cây, có thể chỉ dẫn người xuyên qua tầng giới, thần long lận phục dưới tán cây thì phụ trách thủ hộ thông đạo. Tam Túc Kim Ô là chim thần kim sắc cư trú ở đỉnh Phù Tang thần mục, có được năng lực dẫn đạo vượt qua tầng giới, vũ vực có thể khúc xạ quang huy Thái Dương. Thần long thì là người thủ hộ ẩn nấp tại rễ cây, ngăn cản phàm nhân tự tiện tiếp cận thần mục. Hai cái cộng đồng cấu thành hệ thống phòng ngự của thần mục, bảo đảm thông đạo tam giới không bị lạm dụng. Mà đây cũng là nguyên nhân Thạch Lan cùng huynh trưởng nàng Ngu Tử Kỳ bị trưởng lão Thục Sơn phái đến thành Tang Hải đến dò xét thật lâu. Hơn nữa thật lâu là một trong những cứ điểm trọng yếu của âm dương gia, doanh chính vì chế tạo chiếc cự hàm này, hao tốn vô số nhân lực vật lực cùng kim tiền. Thạch Lan cùng Tần Quốc, còn có âm dương gia đều có thủ, chỉ cần Tần Quốc cùng âm dương gia không may, nàng đều sẽ cao hứng. Nếu như Trần Lưu có bản lĩnh trộm đi thật lâu, nàng tự nhiên sẽ phi thường cao hứng. Chỉ là hiện tại huynh trưởng nàng bị âm dương gia bắt đi, liền cầm tù ở trên thật lâu. Trần Lưu muốn trộm đi thật lâu, vậy nàng có phải hay không có thể cùng hắn hợp tác, thuận tiện cứu ra huynh trưởng mình? Chỉ là Thạch Lan hiện tại còn không biết Trần Lưu là người phương nào, không biết hắn thuộc về thế lực phương nào, thậm chí không biết hắn là địch hay bạn. Nàng cũng lo lắng mạo muội đi cùng Trần Lưu hợp tác sẽ để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Huống chi người ta đã dám đánh chủ ý thật lâu, liền nói rõ thực lực của hắn phi thường cường đại, hắn có thể để ý chút thực lực bé nhỏ không đáng kể này của mình sao? Chỉ là nếu như không cùng Trần Lưu hợp tác, nàng làm sao có thể đem huynh trưởng mình cứu ra? Huống chi bọn hắn hôm nay ban đêm liền muốn động thủ, nếu như thất bại còn dễ nói, nhưng nếu là bọn hắn thành công thì sao? Như vậy bọn hắn khẳng định sẽ đem thật lâu lái đi, cũng giấu đi. Mà vì để tránh cho sự tình bại lộ, đưa tới doanh chính cùng âm dương gia trả thù cùng truy sát, bọn hắn rất có thể sẽ giết chết tất cả người không phải thế lực phe mình trên thuyền, coi như không giết chết, cũng sẽ giam cầm lại. Mặc dù mạo muội cùng Trần Lưu tiếp xúc, có khả năng sẽ để nàng lâm vào trong nguy hiểm, nhưng Thạch Lan cũng không thể ném huynh trưởng mình mặc kệ. Hay là ta trước cùng hắn tiếp xúc nhìn xem. Thạch Lan suy tư nửa ngày, thầm nghĩ, đã bọn hắn muốn trộm đi thật lâu, như vậy bọn hắn tất nhiên cùng bạo quân kia là địch nhân, ta có thể trước nghe ngóng ra thân phận của bọn hắn, nhìn xem tình huống lại quyết định có phải hay không cùng bọn hắn hợp tác. Hơn nữa ta còn có thể thăm dò một chút, nhìn xem ta có phải hay không thật có thể nghe được ý nghĩ trong lòng hắn. Nghĩ tới đây, Thạch Lan liền xoay người hướng trở về đi, hướng Cửu Lâu đi đến. Đã Trần Lưu phát hiện Thạch Lan rất có thể nhìn ra hắn có vấn đề, như vậy hắn tự nhiên sẽ ném một phần chú ý đến trên người nàng. Trần Lưu thấy Thạch Lan một lần nữa xoay người, hướng Cửu Lâu đi tới, liền thầm nghĩ, quả nhiên, nàng quả nhiên phát hiện thân phận của ta có vấn đề, hơn nữa hiện tại nàng xem ra giống như là tới tìm ta. Chỉ là nàng tìm ta có chuyện gì? Sẽ không phải là muốn để ta cứu ca ca nàng a? Thạch Lan trong lòng hơi kinh hãi, thầm nghĩ, quả nhiên, hắn không chỉ có biết thân phận của ta, còn biết huynh trưởng ta bị âm dương gia bắt đi. Đồng thời trong lòng Thạch Lan cũng ẩn ẩn có chút hưng phấn, nàng đã xác nhận, mình nghe được tựa hồ thật sự là ý nghĩ trong lòng Trần Lưu. Vị khách quan này, ngươi là muốn ăn cơm? Hỏa Kế khách sạn thấy Thạch Lan đi vào tiểu lâu bọn hắn, lập tức có chút nghi hoặc. Thạch Lan có thể nhận biết Hỏa Kế khách sạn, Hỏa Kế khách sạn tự nhiên cũng nhận biết Thạch Lan thường xuyên đến bờ biển để nhìn biển, nhìn thật lâu, chỉ là không biết tên của hắn thôi. Ta tìm người. Thạch Lan nói. Hỏa Kế thầm nghĩ Thạch Lan hẳn là tới tìm Trần Lưu, dù sao hiện tại toàn bộ tiểu lâu bọn hắn, liền chỉ có Trần Lưu một vị khách nhân. Mặc dù Hỏa Kế có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có ngăn cản Thạch Lan, mà là mang theo nàng lên lầu 2. Khách quan, vị tiểu lang này nói hắn tìm ngài, ngài biết hắn sao? Hỏa Kế khách sạn mặc dù mang theo Thạch Lan lên lầu 2, nhưng hắn cũng không có trước tiên rời đi, mà là lưu tại nguyên chỗ. Nếu như Thạch Lan thật sự là tới tìm Trần Lưu, hắn tự nhiên sẽ không nhiều chuyện. Nhưng nếu như Trần Lưu cùng Thạch Lan không biết, hoặc là không nguyện ý gặp Thạch Lan, hắn cũng sẽ đem Thạch Lan đuổi đi, dù sao Trần Lưu hiện tại là khách nhân khách sạn bọn hắn, mà Thạch Lan thì không phải. Trần Lưu nhìn Hỏa Kế một chút, khẽ gật đầu, hắn cũng muốn nhìn xem Thạch Lan đến tột cùng nhìn ra cái gì, tìm hắn có chuyện gì. Hỏa Kế thấy Trần Lưu tán thành, liền vội vàng nói một câu vậy hai vị ngài trò chuyện, liền lui xuống. Trần Lưu chờ Hỏa Kế xuống dưới về sau, liền nhìn về phía Thạch Lan nói, ngươi là ai? Thạch Lan âm thầm lườm một cái, thầm nghĩ, Trang, rõ ràng biết ta là ai, lại cố ý giả bộ như không biết. Thạch Lan nói, ta gọi Thạch Lan. Quả nhiên là ngu cơ. Thạch Lan thầm nghĩ, ngu cơ? Hắn vì cái gì gọi ta ngu cơ? Ân, đã hắn đã phát hiện ta là nữ, còn biết ta họ ngu, tựa hồ gọi ta ngu cơ cũng không có cái gì không đúng. Tìm ta chuyện gì? Trần Lưu hỏi. Thạch Lan mấp máy môi, hơi có chút do dự, không biết có phải hay không nên ăn ngay nói thật, hay là trước làm rõ ràng thân phận Trần Lưu, làm rõ ràng hắn là người thế lực phương nào. Ngươi là người đạo gia sao? Thạch Lan hỏi. Đạo gia? Trần Lưu hơi có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ đạo gia gần đây có động tác gì, mà ngu cơ lần này là tới cùng bọn hắn chấp đầu, cho nên nàng đem ta nhận thành là người đạo gia. Thạch Lan trong nguyên tắc cùng Tiêu Giao Tử của đạo gia Nhân Tông có giao tập, dù sao mặc kệ là Nhân Tông của đạo gia, hay là Thục Sơn, cũng hoặc là Nho gia, Binh gia, Mặc gia, Nông gia các loại đều là thế lực phản tận, hơn nữa còn tụ tập tại thành Tăng Hải, giữa bọn hắn có tiếp xúc thực sự quá bình thường. Ước chừng tại 300 năm trước khi Tần Quốc thống nhất lục quốc, đạo gia bởi vì đối với đạo lý giải khác biệt, từ đó phân liệt làm Thiên Tông cùng Nhân Tông hai tông. Bởi vì lý niệm khác biệt, cho nên 300 năm qua, Thiên Tông cùng Nhân Tông một mực tranh đấu không ngớt. Thiên Tông cho rằng tu luyện đại đạo liền hẳn là vô ngã, dung nhập thiên địa, vạn vật vong tình cho nên vô tình. Mà lý niệm Nhân Tông thì vừa vặn cùng vạn vật vong tình cho nên vô tình của Thiên Tông tương phản, tư tưởng Nhân Tông vì chúng sinh đối xử như nhau, không có phân chia sang hèn. Hơn nữa là một trong những lực lượng chủ yếu của liên minh phản tần. Ánh mắt Thạch Lan chớp lên, thầm nghĩ, không phải người đạo gia, vậy hắn đến tuột cùng là người thế lực phương nào? Ta là đạo gia. Trần Lưu khẽ gật đầu. Mặc dù Trần Lưu không phải người đạo gia đại tần, nhưng hắn tu chính là đạo gia công pháp, cũng xác thực là đệ tử đạo gia. Thạch Lan, bất quá ta không phải người đạo gia ngươi biết. Trần Lưu nói. Trần Lưu suy đoán Thạch Lan hẳn là đem hắn nhận lầm thành người đạo gia Nhân Tông. Chỉ là để Trần Lưu có chút nghi hoặc là, nếu như Thạch Lan là cùng người đạo gia đến chấp đầu, nàng làm sao có thể không biết ám hiệu chấp đầu? Hơn nữa còn đem hắn nhận lầm thành người đạo gia. Thạch Lan hơi có chút kinh ngạc, vừa rồi nàng còn tưởng rằng Trần Lưu là muốn mượn câu hỏi của nàng, thuận thế nhận lấy thân phận đạo gia, dùng cái này để lừa gạt nàng đây. Chương 551, Thạch Lan, hạ, chương 551, Thạch Lan, hạ. Mặc dù Trần Lưu có chút nghi hoặc Thạch Lan vì cái gì sẽ đem hắn nhận lầm thành người đạo gia Nhân Tông đại thần, bất quá hắn suy đoán đã Thạch Lan nhận lầm, như vậy tiếp xuống nàng hẳn là sẽ rời đi. Chỉ là để Trần Lưu không nghĩ tới là, Thạch Lan không chỉ có không hề rời đi, ngược lại còn tại đối diện hắn ngồi xuống. Ngươi còn có chuyện gì? Trần Lưu hỏi. Thạch Lan hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói, ngươi là muốn đối với Thật Lâu động thủ sao? Mặc dù Thạch Lan còn không xác định Trần Lưu đến tột cùng là ai, nhưng nàng chí ít cũng đã xác nhận Trần Lưu là người đạo gia. Đạo gia có Thiên Tông Nhân Tông, Nhân Tông là một trong những lực lượng chủ yếu nhất của thế lực phản tần đại tần, bất quá Trần Lưu hẳn là không phải người Nhân Tông, đoán chừng là người Thiên Tông. Ngươi biết cái gì? Trần Lưu ánh mắt hơi ngưng tụ, thầm nghĩ, ý đồ của ta rõ ràng như vậy, không đến mức đó chứ. Mặc dù Trần Lưu ước lượng là bởi vì khí chất của mình cùng hình tượng hiện tại có chút không hợp, cho nên mới sẽ để Thạch Lan nhìn ra vấn đề gì, nhưng nàng cũng không nên có thể đoán được mình muốn đối với Thật Lâu động thủ mới đúng. Thạch Lan trong nguyên tắc là một vị thiếu nữ bề ngoài thần bí cao quý lãnh đạm, có tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt, nhưng tư sinh hoạt lại rất ôn nhu, không thích tình cảm bộc lộ. Hơn nữa có tín ngưỡng cùng tình cảm chấp nhất, một khi thích người hoặc sự tình, liền rất khó để nàng từ bỏ. Trần Lưu thầm nghĩ, trong nguyên tắc cũng không có nói qua ngu cơ rất thông minh à, nếu như nàng chỉ bằng quan sát, liền có thể phát hiện ta có ý nghĩ đối với Thật Lâu độc thủ, vậy phần thông minh này của nàng nhưng là không thua kém Dung Nhi, thậm chí còn hơn lúc trước. Nguyên tắc, có ý tứ gì? Thạch Lan âm thầm suy tư. Đã bị ngu cơ phát hiện, vậy ta cũng không thể để nàng rời đi, đỡ cho nàng phá hư chuyện tốt của ta. Mặc dù Trần Lưu tin tưởng ngu cơ hẳn là sẽ không hướng Tần Quân hoặc Âm Dương gia tiết lộ sự tình hắn muốn đối với Thật Lâu độc thủ, bất quá nàng cùng Nho gia, Mặc gia, Binh gia, còn có đạo gia của Đại Tần đều có giao tập. Nếu là nàng đem sự tình hắn muốn đối với Thật Lâu động thủ nói cho thế lực phản tần Đại Tần, mấy nhà này vì phản tần, có khả năng sẽ đến đây tương trợ, sẽ phá hư mưu đồ hắn trộm đem Thật Lâu đưa đến hệ thống không gian. Cho nên, Trần Lưu là tuyệt đối sẽ không thả nàng rời đi, chí ít tại trước khi hắn cầm tới Thật Lâu sẽ không thả nàng rời đi. Ta có thể giúp ngươi. Thạch Lan nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, liền cho rằng hắn muốn giết chết mình, lập tức giật nảy cả mình, vội vàng nói, bất quá ta có một cái điều kiện.
Điều kiện gì?
Trần Lưu suy đoán điều kiện của ngu cơ hẳn là muốn cứu ca ca nàng. Chúng ta có thể đổi một chỗ lại nói sao? Thạch Lan nhìn xem Trần Lưu nói. Trần Lưu nghĩ nghĩ, liền khẽ gật đầu, tay hướng trong tay áo móc ra một nắm tần bán lưỡng, ném ở trên bàn, liền dẫn đầu đứng lên, hướng cầu thang đi đến. Thạch Lan theo sát phía sau đứng lên, đi theo sau lưng Trần Lưu. Sau khi đi ra từ lâu, Trần Lưu liền dọc theo bờ biển tản bộ, mà Thạch Lan thì yên lặng đi theo hắn. Đi một đoạn đường, đi vào một đoạn bờ biển đá ngầm phụ cận đều không có người, Trần Lưu lúc này mới hỏi, ngươi là làm sao phát hiện ta muốn đối với Thận Lâu độc thủ? Thạch Lan ánh mắt hơi chớp lên, nói ra, trên người ngươi có một loại khí chất cao quý, loại khí chất này chỉ có người trưởng kỳ thân là người bề trên người mới có thể có được, mà loại khí chất này không nên xuất hiện ở trên người ngươi. Cho nên ta đoán ngươi hẳn là Dịch Dung a. Ngươi hẳn là đại nhân vật một phương thế lực đi. Đã Trần Lưu suy đoán hắn là bởi vì khí chất không hợp mới có thể tiết lộ thân phận, như vậy Thạch Lan liền thuận theo suy đoán của hắn nói ra. Trần Lưu lập tức có chút buồn bực, thầm nghĩ, quả nhiên, ta liền biết có thể là ở chỗ này xảy ra vấn đề. Về sau không thể lại Dịch Dung thành người bình thường. Thạch Lan nghe vậy, mấp máy môi, trong lòng không khỏi có chút thầm vui, tiếp tục nói, đã ngươi là đại nhân vật, lại Dịch Dung thành một người bình thường không có chút đặc điểm nào, như vậy ngươi xuất hiện ở đây, tất có mưu đồ. Hơn nữa ta còn phát hiện ngươi mấy lần nhìn về phía Thật Lâu, cho nên ta liền suy đoán ngươi có khả năng là muốn đối với Thật Lâu độc thủ, hoặc là mò tới phía trên Thật Lâu đi. Ngươi liền bằng điểm này liền có thể đoán được. Trần Lưu kinh ngạc không thôi, cũng không nhịn được cảm khái Thạch Lan thông minh. Ân. Thạch Lan lên tiếng. Nếu như ngươi đoán sai thì sao? Trần Lưu hỏi. Ta sẽ không đoán sai. Thạch Lan lòng tin tràn đầy nói, đồng thời trong lòng cũng không khỏi âm thầm nói thầm, ngươi cho rằng ta đần như vậy sao? Nếu không phải ta có thể nghe được ý nghĩ trong lòng ngươi, ai sẽ tới tìm ngươi? Ai? Trần Lưu có chút kinh ngạc nhìn về phía Thạch Lan. Hơn nữa, ta hiện tại cũng không có biện pháp. Thạch Lan ngữ khí hơi có chút trầm thấp, cũng có chút thương cảm nói, huynh trưởng ta bị Âm Dương gia bắt đi, hắn hiện tại ngay tại trên Thật Lâu. Hơn nữa huynh trưởng ta đã bị bắt đi thời gian rất dài, ta muốn cứu ra huynh trưởng ta, nhưng là thực lực của ta quá yếu ớt, chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Chỉ là vô luận là Nho gia hay là Đạo gia, Mặc gia, Binh gia đều không có người có thể giúp ta, ta chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Dừng một chút, Thạch Lan tiếp tục nói, ta rất lo lắng, nếu như tiếp tục trì hoãn, huynh trưởng ta sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho nên cho dù là đoán sai, ta cũng nhất định phải thử một chút. Điều kiện của ngươi là cứu ra huynh trưởng ngươi. Trần Lưu hỏi. Ân. Thạch Lan gật đầu. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Trần Lưu nói. Thạch Lan nghe vậy, lập tức có chút tá khẩu. Nửa ngày sau, Thạch Lan nói, ta là Ngưu Nguyên hộ vệ của Thục Sơn phái. Thục Sơn chúng ta bị bạo quân cùng Âm Dương gia diện, bọn hắn ngay cả phù tang thần mục của Thục Sơn chúng ta đều cướp đi. Cho nên chúng ta cùng Tần Quốc cùng Âm Dương gia có thủ, vẫn luôn muốn lật đổ Tần Quốc. Ngươi không phải người đạo gia sao? Đã chúng ta đều là thế lực phản tần, như vậy không phải hẳn là lẫn nhau trợ giúp sao? Chính gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ta xác thực là người đạo gia, nhưng ta không phản tần. Trần Lưu nói. Thạch Lan sợ hãi cả kinh, trên mặt biến sắc, kinh ngạc nói, ngươi là người của bạo quân, không phản tần liền hẳn là người của doanh chính sao? Trần Lưu đi đến bên cạnh một khối đá ngầm ở biển, dừng bước lại, ở trên đá ngầm ngồi xuống, tay khẽ đảo, liền móc ra một bao hạt dưa, cắn. Thạch Lan lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền phản ứng lại, ngượng ngùng cười hai tiếng. Nếu như Trần Lưu là người của doanh chính, hắn làm sao có thể sẽ đi trộm Thật Lâu? Ta sẽ hướng ngươi thanh toán thù lao. Thạch Lan nói ra. Ta không thiếu tiền. Trần Lưu nói. Kỳ thật đem Ngu Tử Kỳ trả lại cho Ngu Cơ, đối với Trần Lưu tới nói ngược lại là không có vấn đề gì, dù sao Ngu Tử Kỳ đối với hắn cũng vô dụng, chỉ là hắn vì cái gì muốn giúp Ngu Cơ. Thạch Lan nghe vậy, trầm mặt lại. Nửa ngày sau, Thạch Lan cắn răng, nói, vậy lấy chính ta làm thủ lao như thế nào? Thạch Lan cũng biết trên đời không có bữa trưa miễn phí, nếu như muốn Trần Lưu giúp nàng cứu ra huynh trưởng nàng, liền cần bỏ ra đại giới tương ứng. Nhưng là nàng không có tiền, hơn nữa Trần Lưu cũng nói rõ hắn không thiếu tiền, như vậy nàng liền chỉ còn lại chính nàng. Nếu như có thể cứu ra huynh trưởng nàng, lấy thân thể của mình làm đại giới, nàng cho rằng là đáng giá. Ngươi. Trần Lưu quay đầu nhìn về phía Thạch Lan, ở trên người nàng quét quét, hơi bĩu môi. Muốn ngực không ngực, muốn cái mông. Cái mông ngược lại là thật lớn. Thạch Lan kém chút tức giận, ai muốn ngực không ngực rồi? Ta chỉ là trói lại mà thôi.